Sau đó Trần Phong lặng lẽ rời đi cục thành phố cổng, rất nhanh không thấy tăm hơi. Cục thành phố nội bộ, cục công an cục trưởng trong văn phòng. Tống Lý Đồng lập tức móc ra súng lục, đi vào phía trước cửa sổ cẩn thận nhìn ra ngoài, chỉ thấy có một vị đồng thời chân trúng đạn, hắn bưng bít lấy chân, cố nén đau nhức, đang bị những đồng nghiệp khác giơ lên sau này cấp tốc rút lui. Các phóng viên đã sớm giải tán lập tức, bỏ mạng chạy trốn, cục thành phố trong viện một trận rối loạn. Hẳn là tay bắn tỉa. Tương cục trưởng, chú ý ẩn nấp. Tống Lý Đồng tra xét tình huống bên ngoài về sau, cấp tốc làm ra chuyên nghiệp phán đoán. Tương cục trưởng lớn tuổi, còn có cái bụng lớn, thân thủ không quá nhanh nhẹn, Tống Lý Đồng lo lắng hắn sẽ xảy ra chuyện. Tưởng Chính Hồng nghe vậy có chút cảm động, nhưng bây giờ không phải là lúc khách khí, lập tức liền ẩn nấp, hắn trốn ở giày đặc hồng mộc dưới bàn công tác, còn đem cái ghế ngăn tại phía trước, không thể không nói, tương đương chuyên nghiệp. A. Chỉ nghe Tưởng Chính Hồng kêu thảm một tiếng, mặc dù hắn giấu cực kỳ chặt chẽ, nhưng mà vẫn là trúng một thương. Bên trái bả vai trúng đạn, nếu như không phải Tưởng Chính Hồng phản ứng tránh mau lánh một chút, một thương này sẽ trực tiếp từ hắn vị trí trái tim mặc cái lô lớn. Tống Lý Đồng lập tức ý thức được cái gì, lúc này gấp giọng nói, nhanh đưa di động ném ra. Tưởng Chính Hồng mặc dù không hiểu, nhưng không do dự, chịu đựng kịch liệt đau nhức đem trong túi quần điện thoại, ra sức hướng bên kia ném đi. Ẩm. Điện thoại còn ở giữa không trung, liền bị một hạt đạn đánh cho vỡ nát. Tưởng Chính Hồng kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, toàn thân đều ướt đẫm. Hắn lập tức ý thức được, tay bắn tỉa là thông qua vô tuyến định vị khóa chặt vị trí của hắn, nếu như không phải Tống Lý Đồng nhắc nhở, hắn đã sớm gặp Diêm Vương. Lại có đạn hướng phía Tưởng Chính Hồng chỗ ẩn thân tập kích, song lần này chính xác kém rất nhiều, xem ra không cách nào định vị về sau, tay bắn tỉa thuần túy là đang đánh cược vật khí. Tưởng Chính Hồng tại cái này nguy cơ sinh tử trước mắt, bạo phát tất cả tiềm lực, cấp tốc ngay tại chỗ lăn lộn, giấu đến ghế sofa về sau. Trong văn phòng, cuối cùng không có đạn bắn vào. Nhưng mà không biết sát thủ là bởi vì mất đi Tưởng Chính Hồng mục tiêu này nổi nóng, vì cho hả giận, hay là vì cho cảnh sát tạo thành áp lực. Cục thành phố trong viện, liên tiếp vang lên tiếng kêu thảm thiết. Chí ít có 3 tên nhân viên cảnh sát trúng súng. Tống Lý Đồng trong lòng khẩn trương, vội vàng tiến đến cửa sổ vừa tra xét tình huống bên ngoài, còn hảo sát thủ mục tiêu cũng không phải là nàng, Tống Lý Đồng có thể thấy rõ tình huống bên ngoài. Có 3 tên đồng sự thụ tiếng súng, nhưng không phải là yếu hại bộ vị, không chết được. Theo như cái này thì sát thủ chỉ là đang cảnh cáo bọn hắn mà thôi. Sau đó, không còn có đạn bắn vào. Nguyên bản ồn ào vô cùng cục thành phố cao ốc, rốt cục can tĩnh. Tưởng Chính Hồng vịn ghế sofa đứng lên, cứ việc hai chân như nhũn ra, lại như cũ kiệt lực duy trì chấn định cùng thân là cục trưởng uy nghiêm. Tiểu Tống, nhờ có ngươi. Bằng không ta hôm nay liền muốn nằm tại chỗ này, ngày mai liền có thể cấp trên bản, cục thành phố cục trưởng bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ. Tưởng Chính Hồng miễn cưỡng vui cười, trong lòng từng đợt nghĩ mà sợ. Hắn đã ý thức được, mình giữa bất chi bất giác bị người giám thị, mà lại điện thoại cũng bị người động tay chân. Không phải bọn hắn làm sao biết USB tại trên tay mình. Sao có thể thông qua điện thoại di động định vị đối với mình tiến hành ám sát. Những sát thủ này thực lực cường đại đến đáng sợ, cơ hồ vượt ra khỏi Tưởng Chính Hồng giống nhau. Tống Lý Đồng tỉnh táo phân tích nói, tương cục trưởng, sát thủ lần này tập kích, chỉ là cho chúng ta một cái cảnh cáo. Tưởng Chính Hồng cơ hồ muốn hư thoát, đặt mông ngồi ở trên ghế salon, giật ra trước ngực nút thắt, lên dây cót tinh thần nói ra, nói một chút cái nhìn của ngươi. Tống Lý Đồng còn chưa kịp mở miệng, trên bàn công tác máy riêng đột nhiên vang lên. Đinh linh linh, đinh linh linh. Nguyên bản so với bình thường còn bình thường hơn âm thanh trống, giờ phút này rơi vào Tưởng Chính Hồng trong tai, lại cùng đùa đòi mạng không có gì khác biệt. Bóng rắn trong chén, chim sợ cánh cong. Liên la Tưởng Chính Hồng trước mắt tốt nhất khắc họa. Tống Lý Đồng cắn răng một cái liền vọt tới, Tưởng Chính Hồng vừa mới mở miệng muốn ngăn cản, lại không còn kịp rồi. Uy. Tống Lý Đồng đem ống nghe phóng tới bên hai. Gọi các ngươi cục trưởng nghe. Đầu bên kia điện thoại truyền tới một thanh âm quái dị, không phân do nam nữ, hẳn là dùng biến âm thanh khí. Cục trưởng tạm thời không tiện, có chuyện gì, ngươi nói với ta. Tống Lý Đồng chấn định nói. Tống cảnh quan, ngươi không có tư cách, ngươi không làm chủ được. Để Tưởng Chính Hồng tới, ta kiên nhẫn có hạn. Yên tâm đi, nếu như ta muốn giết hắn, thương thứ nhất liền có thể muốn mệnh của hắn. Tống Lý Đồng bất đắc dĩ, đành phải đem sự tình cùng Tưởng Chính Hồng nói một lần. Tưởng Chính Hồng kiên trì nhận lấy điện thoại, ta là Tưởng Chính Hồng. Tương cục trưởng, hạn các ngươi 24 giờ bên trong giao ra tất cả phòng chế USB cùng chip. Nếu như không phải, ngày mai giờ phút này, chúng ta liền đem nhà này cao ốc san thành bình địa. Ngươi hẳn phải biết năng lực của chúng ta, làm đến chuyện này, dư xài, cho nên, mời ngươi nắm chắc thời gian đi làm việc. Cái gì chip? Uy, uy, trong tay của ta chỉ có một cái. Nhưng mà đối phương đã cúp điện thoại. Tưởng Chính Hồng bất đắc dĩ buông xuống ống nghe, chán nản ngồi trên ghế, nhìn về phía Tống Lý Đồng, "Tiểu Tống, ngươi biết cái này USB sự tình sao?" Tống Lý Đồng lắc đầu nói, "Ta cũng là vừa mới nghe ngươi nói lên." Tưởng Chính Hồng tự rêu lắc đầu, mình quả thật cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Xem ra cần phải tìm Trần Phong hảo hảo hỏi một chút tình huống, nghĩ tới đây, Tưởng Chính Hồng bắt đầu cho Trần Phong gọi điện thoại, nhưng mà điện thoại vẫn không gọi được. Ngay lúc này, bên ngoài truyền đến ô tô chạy nhanh đến thanh âm, ngay sau đó vang lên một trận gấp rút có thứ tự tiếng bước chân. Tưởng Chính Hồng biến sắc, thầm nghĩ sát thủ chẳng lẽ bởi vì không hài lòng mình trả lời chắc chắn, lại đến cho mình làm áp lực rồi. Tống Lý Đồng đi vào phía trước cửa sổ xem xét, mừng rỡ quay đầu hướng Tưởng Chính Hồng nói ra, "Tương cục trưởng, là cảnh sát vũ trang trợ giúp đến rồi." Tưởng Chính Hồng nghe vậy, xoa xoa mồ hôi trán, rốt cục thở dài một hơi. Mặc dù tới chậm chút, bất quá rốt cục vẫn là tới. Đem chính phân phó nói, truyền lệnh xuống, khiến người khác giải trừ cảnh giới, tất cả phòng bị biện pháp giao cho huynh đệ bộ đội tiếp nhận. Tống Ly Đồng lập tức làm theo. Có cảnh sát vũ trang trợ giúp, Tưởng Chính Hồng tâm lý dễ dàng không ít, sau khi hắn trầm tĩnh lại về sau, chúng đạn bả vai truyền đến đâm nhói lập tức để hắn đau đến không muốn sống. Tưởng Chính Hồng đành phải ngay lập tức đi bệnh viện tiếp nhận trị liệu, tiếp đãi cảnh sát vũ trang huynh đệ bộ đội sự tình, chỉ có thể giao cho Tống Lý Đồng. Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long Huyết Thánh Đế chiến tận thương thiên. Chương 173, cao tốc lớn hỗn loạn. Nếu như đối thành phố Giang Hải hệ thống công an không hiểu rõ lắm người, khẳng định sẽ đối với một việc cảm thấy kỳ quái. To như vậy một cái cục thành phố, để một nữ cảnh sát quan tới đón đợi huynh đệ bộ đội, thành phố Giang Hải nam nhân đều chết ở đâu rồi? Nhưng cảnh sát vũ trang phương diện cùng cục công an hợp tác không phải lần một lần hai. Tất cả mọi người biết Tống Lý Đồng đại danh, cho nên tuyệt không cảm thấy kỳ quái. Cục trưởng chạy chữa, tại thời khắc mấu chốt này, chỉ có vị này hoa khôi cảnh sát có thể bước lên đòn rông. Cảnh sát vũ trang dẫn đội đội trưởng cùng Tống Lý Đồng sau khi trao đổi, lập tức ở địa điểm chỉ định thêm phái nhân thủ, thêm để bảo vệ. Người khác thì là xem xét hiện trường, tìm kiếm manh mối, hy vọng có thể bắt lấy những này gan to bằng trời, dám can đảm tập kích cục cảnh sát bọn sát thủ. Nửa giờ sau, một tên cảnh sát vũ trang có phát hiện mới, đến đây báo cáo. Nói tại cục thành phố chết đối diện đại lâu trên sân thượng, phát hiện một bộ nam tính thi thể. Thi thể trong tay còn nắm lấy một thanh súng ngắm. Cảnh sát vũ trang đội trưởng kinh ngạc nói, "Tiểu Tống, các ngươi trong cục lúc nào ra cao thủ như vậy, nhanh như vậy đã tìm được tay bắn tỉa, đồng thời đem hắn đánh chết rồi." Tống Lý Đồng vô cùng ngạc nhiên, đồng nghiệp trong cục đều bị nhốt ở bên trong, hẳn là không là người của chúng ta. Cảnh sát vũ trang đội trưởng nhíu mày trầm ngâm nói, cái này coi như kỳ quái. Trịnh Đông vội vã hướng cửa chính vào tới, hắn hôm nay nghỉ ngơi, nghe nói trong cục xảy ra chuyện liền vội vội vàng vàng chạy đến, mặc chính là thường phục, tại cửa ra vào bị cảnh sát vũ trang ngăn lại. Tống Lý Đồng lập tức nói đây là thủ hạ ta, Trịnh Đông mới lấy được cho qua. Thủ lĩnh, sát thủ đều bắt được không có. Trịnh Đông nhìn thấy trong viện vết máu, một mảnh hỗn độn còn chưa kịp thanh lý, tâm giật mình. Chết một cái. Tống Lý Đồng nói ra, bất quá, không biết là ai làm. Trịnh Đông nghe vậy hơi động lòng, sau đó đem Tống Lý Đồng kéo qua một bên, hạ giọng nói, ta vừa mới đang trên đường tới, giống như ở phụ cận đây thấy được Trần Phong. Trịnh Đông không có nói thẳng, nhưng Tống Lý Đồng hiểu rõ hắn ý tứ, Trịnh Đông hoài nghi là Trần Phong ra tay giúp bọn hắn, nhưng không có chứng cứ, không dám ở Tống Lý Đồng trước mặt có kết luận, chỉ có thể ám chỉ một chút. Tống Lý Đồng lắc đầu, không có phát biểu bất cứ ý kiến đến gì, Trịnh Đông cũng làm tức ý miệng, coi như cho tới bây giờ chưa nói qua việc này. Lại qua một trận, Tưởng Chính Hồng bả vai quấn lấy băng vải, dùng tam giác khăn treo cánh tay, trở về. Đem cảnh sát vũ trang đội trưởng cùng Tống Lý Đồng này một ít đại tướng đắc lực đưa đến phòng họp về sau, Tưởng Chính Hồng một năm một mười nói ra hôm nay tập kích án tồn tại. Nghe được USB, nghe được việc này cùng Tâu Nguyệt Như vụ án bắt cóc có quan hệ, sắc mặt của mọi người đều biến đến ngưng trọng dị thường. Lần trước cảnh sát vũ trang cùng Giang Hải công an liên thủ truy kích báo đen đám người thời điểm, hai người bọn họ phương diện hy sinh đều rất lớn. Cảnh sát vũ trang hy sinh một tên đội trưởng, công an hy sinh bốn tên cảnh sát, thủ thương còn có mấy chục người, còn có mấy cái người bị trọng thương bây giờ còn tại nằm bệnh viện đây. Cảnh sát vũ trang đội trưởng nhìn lấy đối diện Tưởng Chính Hồng, trầm giọng nói, khó trách những người này dám tập kích cục thành phố, nguyên lai là một đám lao bằng hữu. Tương cục trưởng, tha thứ ta nói thẳng. Coi như hai chúng ta phương diện liên thủ đối phó những người kia, cũng quá sức. Tưởng Chính Hồng gật đầu nói, ta biết. Chúng ta muốn làm, chỉ là tại quốc an nhân viên đến trước khi đến, bảo trụ cái này USB bọn hắn hẳn là rất nhanh liền có thể đã tới. Đám người nghe vậy, cũng không khỏi đến thở dài một hơi. Việc này, vẫn là giao cho quốc an đi. Bọn hắn không phải không hành động, mà là hữu tâm vô lực. Lúc này, ở bên ngoài xem xét tình huống cảnh sát vũ trang lần lượt trở về, đều không có phát hiện mới, xem ra những sát thủ kia quả thật đã rút lui. Mọi người cũng không đoái hoài tới đi nghiên cứu, đến tột cùng là ai ra tay giúp bọn hắn đánh chết một tên cướp. Bởi vì bây giờ còn có một cái tương đối nghiêm trọng vấn đề, cái kia chính là giặc cướp mở ra điều kiện, hạng cảnh sát 24 giờ bên trong giao ra tất cả USB cùng chip, không phải liền muốn nổ rớt nhà này cao ốc. Ở đây tất cả mọi người biết sát thủ có năng lực như thế. Vấn đề là, Tưởng Chính Hồng cũng không rõ ràng đến cùng có mấy cái USB, cung cấp USB cho hắn Trần Phong, lại không nghe, mắt nhìn thời gian từng giây từng phút trôi qua, Quốc An không đến, Trần Phong không gặp người, thật sự là gấp làm giảm cái này cục trưởng đại nhân. Một mực đợi đến buổi trưa, lúc đầu nói tốt lập tức tới ngay Quốc An phương diện, người còn chưa tới. Mọi người làm như vậy chờ lấy cũng không phải biện pháp, thế là trước đi ăn cơm. Tưởng Chính Hồng cũng không biết sát thủ vẫn sẽ hay không lại có động tác gì, y nguyên nhắc nhở mọi người bảo trì cảnh giới. Hai giờ trước đó, Trần Phong tại cục thành phố phụ cận, cầm chai nước uống một bên nhàn nhã đi tới, nhìn như tản bộ, trên thực tế lại là đang tìm manh mối. Vừa rồi sờ nịp tờ, Trần Phong chế phục hắn về sau, chỉ hỏi một câu ngươi có phải hay không ạ thu là người, tên kia hé miệng, cười một tiếng, sau đó khỏe miệng liền chảy ra máu đen đến, lại là uống thuốc độc tự vận. Trần Phong đối với những tên không sợ chết này, thật không có biện pháp gì tốt. Mặc dù đối phương một chữ cũng không nói, Trần Phong lại có thể xác định tay súng bắn tỉa này thân phận, chí ít cùng báo đen bọn hắn là một nhóm người. Không có người sống, Trần Phong chỉ có thể tự mình từ phụ cận tìm kiếm, nhìn có thể hay không đạt được đầu mối mới. Lúc này, một chiếc điện thoại đánh vào. Ngươi tốt, xin hỏi là Trần Phong Trần Tiên Sinh sao? Đầu bên kia điện thoại là một cái tương đối nam nhân xa lạ thanh âm. Ta là Trần Phong, ngươi là ai? Trần Phong hỏi. Trần Tiên Sinh ngươi tốt, ta là Triệu Kính Tùng, chúng ta lần trước tại Giang Hải gặp qua một lần, ngươi còn nhớ rõ sao? Trần Phong đương nhiên nhớ kỹ, há, tỉnh Quốc An người phụ trách. Xin hỏi ngươi tìm ta có chuyện gì? Triệu Kính Tùng nói, là như vậy, chúng ta bị ngăn ở cao tốc. Bây giờ Giang Hải thị cục công an tình huống rất nguy cấp, ta muốn có thể hay không xin nhờ Trần Tiên Sinh, trước tới đó thử xem tình huống đâu. Trần Phong trầm ngâm nói, ta đi có thể làm gì? Triệu Kính Tùng cười nói, bởi vì ngươi là tham lang. Trần Phong lông mày nhíu lại, bất động thanh sắc hỏi, đây là uy hiếp, vẫn là thỉnh cầu. Triệu Kính Tùng sảng khoái nói, đây là tư nhân giao tình. Tốt, ta cái này đi xem một chút. Nhớ kỹ ngươi nợ ta một món nợ ân tình. Không dám. Kết thúc trò chuyện về sau, Trần Phong đi tới cục thành phố trước cửa, đang phụ trách cảnh giới cảnh sát vũ trang trước mặt lộ ra giấy chứng nhận về sau, có thể thuận lợi thông hành. Đi vào cao ốc, hắn không có đi Tưởng Chính Hồng đám người phòng họp, mà là tại trong cục đi khắp nơi, thăm dò hoàn cảnh nơi này. Bởi vì Trần Phong tìm thật lâu không tìm được đầu mối gì, hắn đã vững tin sát thủ cho dù có đồng bọn, cũng đã rút lui. Cục thành phố tạm thời an toàn, hắn không cần cố ý đi làm cái gì. Tới nơi này nhìn xem, chỉ là vì cho Triệu Kính Tùng một cái công đạo. Tỉnh thành thông hướng Giang Hải trên cao tốc, dòng giã chặn lại 3 giờ dòng xe cộ, rốt cục bắt đầu chậm rãi tiến lên. Triệu Kính Tùng ngồi ở vị trí kế bên tài xế trên ghế, nhìn lấy xe rốt cục động, biểu lộ có chút buồn bực nói ra, lấp kín liền là mấy giờ, cái này nếu là người kia ra tai nạn xe cộ, chỉ có thể ở cái này chờ chết. Xếp sau ngồi hai người trẻ tuổi, một cái là lần trước tới qua Giang Hải thanh niên tuấn tú, gọi là Đỗ Bình. Một cái khác so Đỗ Bình lớn tuổi mấy tuổi, là Hoàng Chí Hưng. Đỗ Bình nghe đến lao đại bực tức, cười nói, không có cách, đầu này cao xây dựng thật nhiều năm, đã không đuổi kịp thời đại biến hóa. 5 năm trước Giang Hải cùng tỉnh thành có bao nhiêu xe? Hiện tại lật ra gấp 5 lần không thôi. Trên đường chạy xe lộn mấy vòng, đạo này vẫn là rộng như vậy, không chắn mới là lạ. Hoàng Chí Hưng nói, lao đại đừng nội, có tham lang tại cái kia chiều ứng, chúng ta tối nay trước đi cũng không sao. Triệu Kính Tùng nói, tham lang không phải ngây thơ cho chúng ta làm việc. Lấy năng lực của hắn nếu như muốn ta còn nhân tình của hắn, nhất định là đại sự hoặc là chuyện phiền toái, ta sớm một chút trước đi, thiếu nhân tình liền không có nặng như vậy. Hy vọng tiếp sau đó có thể một đường thông suốt. Bất quá Triệu Kính Tùng vận khí tựa hồ không tốt lắm, ô tô mở ra không có 10 phút đồng hồ, lại bị ngăn chặn. Nghe nói là phía trước phát sinh cùng một chỗ tai nạn xe cộ. Triệu Kính Tùng buồn bực nói, xem ra hôm nay miệng quạ đen một lần, không có việc gì nói tai nạn xe cộ gì, hiện tại thật xảy ra tai nạn xe cộ. Cái này một cược, lại là hơn 2 giờ. Thời gian đã là 3 giờ chiều. Đường thông về sau, mở ra 20 phút, Triệu Kính Tùng xe, lần nữa bị ngăn ở cao tốc. Lại là cùng một chỗ tai nạn xe cộ. Tình huống này có chút không đúng. Triệu Kính Tùng nhìn về phía trước dòng xe cộ, chăm chú nhíu mày. Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long Huyết Thánh Đế chiến tận thương thiên. Chương 174, làm nhầm ngựa. Ăn cơm trưa, Tưởng Chính Hồng bọn người làm sơ nghỉ ngơi, lại tất cả đều đến trong phòng họp. Bọn hắn tiếp tục thương nghị đối sách, tiếp tục chờ đợi quốc an phương diện người đến, nhưng mà đợi 2 đến 3 giờ thời gian, người của quốc an vẫn là không. Trong lòng mọi người đều rất lo lắng, nhất là Tưởng Chính Hồng, hắn là một thanh tay, lập được công công lao của hắn lớn nhất, xảy ra chuyện, áp lực của hắn cũng là lớn nhất. Không phải sao, thị ủy thư ký đại bí thư, liền cho Tưởng Chính Hồng gọi điện thoại tới. Tưởng Chính Hồng trước đó điện thoại bị đập nát, cơm trưa thời điểm mau để cho người mua di động mới. Thấy là văn phòng thị ủy điện thoại, lập tức liền muốn tiếp, bất quá cái này di động mới còn không có dùng thuận tay, không cẩn thận thế mà cúp đối phương điện thoại. Tưởng Chính Hồng trên trán lập tức chảy ra một giọt mồ hôi lạnh, lại cúp đến từ văn phòng thị ủy điện thoại, lần này nhưng nguy rồi. Quả nhiên, khi Tưởng Chính Hồng suy nghĩ cả nửa ngày, còn mời dạy Tống Lý Đồng dùng như thế nào, gọi lại về sau, bên đầu điện thoại kia Thường đại bí thư, nói chuyện khẩu khí mang theo một tia mơ hồ không vui. Thường thư ký hỏi, nghe nói cục thành phố có đại sự xảy ra, làm sao một mực không nhìn tới báo. Tưởng Chính Hồng vội vàng giải thích, ta loay hoay sức đầu mẹ chán, đang chuẩn bị cho thư ký báo cáo đây. Thường bí thư khẩu khí cứng rắn mà nói, không cần, thư ký chính đang họp, ngươi đem tình huống cho thị trưởng hồi báo một chút. Thường lớn bí rất nhanh cúp điện thoại, Tưởng Chính Hồng do dự nửa ngày, không biết nên không nên cho thị trưởng gọi cú điện thoại này. Thị trưởng cùng thị ủy thư ký, với ai chủ động báo cáo, là một cái liên quan đến Tưởng Chính Hồng hoạn lộ nghiêm trọng vấn đề, nếu như không cẩn thận đứng sai đội, hắn đời này tiền đồ liền xong đời. Thị ủy thư ký Chu Kiến Tương tại Giang Hải thế lực thâm căn cố đế, nghe nói ở kinh thành còn có quan hệ. Mà nhảy dù mà đến Trần thị trưởng Trần Tuyết, mặc dù tại Giang Hải không có căn cơ, mặc dù chỉ là năm gần 30 tuổi trẻ nữ cán bộ, nhưng cây theo tin đồn, nàng là kinh thành Trần gia dòng chính con cái. Kinh thành Trần gia, một cái sách đặt tên cũng là người ta cảm thấy áp lực to lớn gia tộc cự phách. Nhất là đối với muốn tại hoạn lộ càng tiến một bước người mà nói. Muốn vào kinh cùng ở kinh thành xung quanh phát triển, ai cũng tránh không khỏi Trần gia. Tưởng Chính Hồng ai cũng không dám đắc tội à, cân nhắc liên tục, trong lòng quét ngang, dù sao là thị ủy thư ký muốn ta hồi báo, cũng không thể hoãn ta. Thế là Tưởng Chính Hồng liền cho thị trưởng gọi điện thoại, báo cáo sự tình hôm nay. Thị trưởng Trần Tuyết đối với chuyện này phi thường trọng thị, mặc dù vừa tới Giang Hải, đối chỗ này người và sự việc không hiểu nhiều. Nhưng Tâu Nguyệt Như, là Giang Hải bất kỳ một cái nào lãnh đạo cũng không thể coi nhẹ đối tượng. Người khác có thể không biết, nhưng Tâu Nguyệt Như tư liệu, Trần Tuyết thị trưởng biết được rất rõ ràng. Nghe nói sự tình hôm nay cùng Tâu Nguyệt Như có quan hệ, Trần thị trưởng quyết định, muốn đích thân đến cục thành phố nhìn một chút. Thế là, Tưởng Chính Hồng bọn người liền bắt đầu vì nên đón thị trưởng đại giá, bận rộn. Bận rộn hoàn tất về sau, Tưởng Chính Hồng một nhìn thời gian, đều 3 giờ rưỡi, thế là liền cho Triệu Kính Tùng gọi điện thoại. Tiếp vào Tưởng Chính Hồng điện thoại, Triệu Kính Tùng rất bất đắc dĩ. Mặc dù Tưởng Chính Hồng không có công khai thúc, nhưng người nào không biết hắn chờ đến không kiên nhẫn được nữa à. Triệu Kính Tùng đành phải nói cách xe, sẽ mau chóng đuổi tới Giang Hải. Cúp điện thoại về sau, Triệu Kính Tùng trầm ngâm trong chốc lát. Trước kia xuất phát, nguyên bản 2 giờ có thể đến Giang Hải, bọn hắn lại trên đường bị chặn lại trọn vẹn 7, 8 tiếng. Mà cái này liên tiếp phát sinh tai nạn xe cộ, để Triệu Kính Tùng ý thức được, đây là có người không muốn để cho bọn hắn đến Giang Hải. Có lẽ, đối phương muốn vây khốn bọn hắn 24 giờ mới có thể dừng tay, đầu này đường cao tốc, muốn khôi phục bình thường thông hành, cũng cần 24 giờ. Là những sát thủ kia cố ý chế tạo những xe này hoạn. Đạt được cái kết luận này về sau, Triệu Kính Tùng nghĩ nghĩ, rốt cục vẫn là cầm điện thoại di động lên, gọi một cú điện thoại. Sau đó hắn mang theo Đỗ Bình cùng Hoàng Chí Hưng xuống xe, để lái xe đợi chút nữa tại hạ một người ra miệng trở về. Triệu Kính Tùng mang theo 2 người thủ hạ, nhanh chóng xuống đường cao tốc, hướng phụ cận một cái đỉnh núi xuất phát, 10 phút sau, tuyển một cái yên lặng đất trống. Lần nữa gọi một cú điện thoại. Sau 40 phút, một bộ máy bay trực thăng vũ trang giáng lâm đỉnh đầu của bọn hắn, vung xuống thang dây. Triệu Kính Tùng bọn người thật nhanh bò lên trên thang dây, sau 1 phút, máy bay trực thăng bay về phía không trung, thẳng hướng phía thành phố Giang Hải phương hướng bay đi. Khoảng 4 giờ rưỡi chiều, Triệu Kính Tùng bọn người rốt cục chạy tới thành phố Giang Hải cục. Giờ phút này, ngồi tại phòng họp chủ vị, là một vị thân mặc áo sơ mi trắng cùng màu xám một bước váy mỹ mạo nữ tử. Nàng ước chừng ngoài 30, khí chất ưu nhã, nhất cử nhất động đều mang thành thục nữ tính đặc hữu nhu mị và giả dạn. Nhìn thấy Triệu Kính Tùng một đoàn người rốt cục đi vào, Tưởng Chính Hồng vội vàng đứng dậy nên đón, sau đó dẫn đầu bọn hắn đi vào Trần thị trưởng trước mặt, riêng phần mình làm giới thiệu. Trần thị trưởng ngươi tốt. Triệu Kính Tùng nhìn thấy mới nhậm chức thành phố Giang Hải dài, trong lòng có chút giật mình. Lần trước còn gặp vẫn là Hồ Chính Văn, một cái lao luyện thành thục trung niên lão niên nam nhân. Lần này tới, lại là như thế tuổi trẻ mỹ mạo nữ tính, trước mặt đảm nhiệm vừa so sánh, Trần thị trưởng không khỏi tuổi trẻ đến có chút quá mức. Các ngươi tốt. Trần Tuyết mang theo không có thể bắt bẻ mỉm cười, cùng Triệu Kính Tùng một đoàn người nắm tay, bao quát thủ hạ của hắn. Cái này chi tiết nhỏ để tất cả mọi người sinh lòng hảo cảm. Mặc dù bọn hắn là tỉnh thành quốc gia người tới, nhưng làm một cái trợ quan phụ mẫu, có thể bỏ lòng kiêu ngạo, đối bọn hắn đối xử như nhau, làm đến điểm này thật không dễ dàng. Trần Tuyết đã hiểu rõ sự tình từ đầu đến cuối, nắm tay Hàn Huyên về sau liền lần nữa ngồi xuống đến, đem thời gian kế tiếp, giao cho Tưởng Chính Hồng. Tưởng Chính Hồng bắt đầu kỹ càng giảng thuật chuyện nguyên nhân gây ra cùng đi qua, Triệu Kính Tùng thỉnh thoảng xách ra nghi vấn của mình. Đối với người thần bí xuất thủ tương trợ, Triệu Kính Tùng biểu hiện ra hứng thú thật lớn. Dù sao hắn chủ yếu phụ trách phạm vi, là nhìn chằm chằm những này mình ở giữa cao thủ, miễn đến bọn hắn náo ra nhiều loạn lừa tới. Trần Tuyết cũng tương tự đối người thần bí cảm thấy rất hứng thú, vốn cho rằng Giang Hải là cái tiểu thành thị, cũng sẽ không có quá nhiều ầm ầm sóng dậy cố sự, không nghĩ tới tiền nhiệm không đến 2 ngày, liền có người tập kích cục công an. Chuyện như vậy kiện, đặt tại bất luận cái gì thành thị đều không phải là chuyện nhỏ. Nữ tính lòng hiếu kỳ vốn là so nam nhân nặng, nghe được người thần bí 3 chữ này, Trần Tuyết thật vô cùng muốn để lộ hắn khăn che mặt bí ẩn. Nhưng mà, Tưởng Chính Hồng thật cái gì cũng không biết, một điểm đầu mối hữu dụng cũng cung cấp không ra. Triệu Kính Tùng đành phải coi như thôi, bắt đầu hỏi thăm USB sự tình. Lúc này, phòng họp máy riêng bỗng nhiên vang lên. Vẫn là cái kia quỷ dị, không phân rõ nam nữ thanh âm. Tưởng Chính Hồng, đừng tưởng rằng quốc an tới Giang Hải, ngươi liền có thể gối cao không lo. Xem ra ngươi là không có đem cảnh cáo của chúng ta để ở trong lòng. Triệu Kính Tùng lập tức đối Tưởng Chính Hồng đưa mắt liếc ra ý qua một cái, thật nhanh cầm lấy giấy bút, viết xuống 4 chữ, giả vờ giả vịt. Tưởng Chính Hồng gật gật đầu, lập tức nói ra, nghe ta giải thích. Ta gọi quốc an đến là vì điều tra còn có mấy cái USB, bởi vì ta trong tay có, ta biết, chỉ có một cái USB, đến cho các ngươi nói chìm, ta càng thêm không biết. Các ngươi muốn đồ vật, ta dù sao cũng phải tìm ra, mới có thể giao cho các ngươi a. Ừ, còn có thời gian 15 tiếng. Tương cục trưởng, ngươi liền chậm rãi tìm đi. Sau khi nói xong, đối phương liền cúp điện thoại. Cảnh sát căn bản không kịp truy tung tín hiệu cùng vị trí, đối phương tất cả đều là thế giới đỉnh tiêm cấp nhân sĩ chuyên nghiệp, đương nhiên sẽ không đối với chuyện như thế này bị cảnh sát chui vào chỗ sơ hở. USB là ai giao cho ngươi? Triệu Kinh Tùng hỏi một cái cực kỳ trọng yếu vấn đề. Là Trần Phong. Tưởng Chính Hồng thành thật nói. Trần Phong. Triệu Kinh Tùng cùng Trần thị trưởng đồng thời mở miệng. Triệu Kính Tùng hơi kinh ngạc nhìn về phía Trần Tuyết, hỏi, Trần thị trưởng, ngươi cũng nhận biết Trần Phong đâu? Trần Tuyết hỏi, các ngươi nói Trần Phong bao lớn rồi niên kỷ? Dáng dấp ra sao? Đại khái 24 tuổi khoảng chừng đi. Triệu Kính Tùng tiếp lấy hình dung một chút Trần Phong hình dạng. Trần Tuyết sau khi nghe xong, cười lắc đầu nói, ta làm nhầm người. Ta đường đệ mới 18 tuổi, mặc dù tên, không qua tuổi tác cùng bề ngoài đều không khớp. Hoàn toàn chính xác, Trần Phong cái tên này, quá bình thường. Chúng tên trùng họ kia không hề thấy quái lạ. Nhưng là, ai cũng không có chú ý tới, Trần Tuyết tại lắc đầu nói không phải thời điểm, ngón tay của nàng đỗng nhiên không thể ngăn chặn rung động run một cái. Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long Huyết Thánh Đế chiến tận thương thiên. Chương 175, Mỹ Nhân Kế. Nói lên Trần Phong, như vậy vấn đề tới, Trần Phong bây giờ ở nơi nào? USB là hắn giao cho Tưởng Chính Hồng, bọn sát thủ nói USB cùng chịu việc này, chỉ có hỏi hắn. Ta lại gọi điện thoại cho hắn đi, trước đó gọi điện thoại không có đả thông. Tưởng Chính Hồng nói. Sau đó hắn liền bắt đầu gọi Trần Phong điện thoại, song lần này càng dứt khoát, căn bản không có vang 2 tiếng, liền nghe được nhắc nhở, đối phương đã tắt máy. Tưởng Chính Hồng sắc mặt rất khó coi. Các ngươi biết hắn địa chỉ sao? Triệu Kính Tùng hỏi. Tống Lý Đồng nói, ta biết, ta đi tìm một chút nhìn, nhưng gia hỏa kia cả ngày không có nhà, ta không biết có thể hay không tìm được. Tưởng Chính Hồng thúc giục nói. Vậy ngươi trước đi tìm một chút nhìn lại nói. Tống Lý Đồng gật gật đầu, đi ra cửa tìm Trần Phong. Mà Trần Phong hiện tại đến tuột cùng ở chỗ nào? Hắn không trong nhà mình, mà là tại một cái nữ nhân ra bên trong. Đây là một nữ nhân rất đẹp, người xưng hoa hồng đen. Giờ phút này, Trần Phong đang ngồi ở trong nhà nàng trong phòng khách, cùng nàng đối mặt mà ngồi. Trần Phong rất thoải mái dựa vào ở trên ghế salon, nhìn lấy đối diện Thư Mạn Tư, hỏi, Thư tiểu thư, không biết ngươi hẹn ta đến trong nhà người. Đến tuột cùng có chuyện gì? Nói chuyện đồng thời, Trần Phong con mắt không chút kiêng kỵ tại Thư Mạn Tư trên người dò xét. Đầu tiên bởi vì cái này mỹ nữ hôm nay ăn mặc rất gợi cảm, tiếp theo Trần Phong tương đối phiền nữ nhân này, cho nên nhìn ánh mắt của nàng tương đương không khách khí. Thư Mạn Tư dung mạo không cần nhiều lời, điển hình tiểu mỹ nhân. Tuổi của nàng so Tâu Nguyệt Như lớn hơn vài tuổi, nhưng nhìn liền cùng Tâu Nguyệt Như lớn. Nàng hôm nay mặc là một thân màu xám nhàn nhã đồ bộ, vải vóc rất mềm mại, hẳn là luyện yoga hoặc là vận động thời điểm trang phục. Quần áo cổ áo là tròn lĩnh, tương đối thấp, hạ thân là quần dài, phát họa ra nàng tròn trịa bờ mông cùng chân đường cong. Thư Mạn Tư không có lập tức mở miệng, mà là từ trong tủ lạnh xuất ra một bình nước khoáng, đặt ở Trần Phong trước mặt. Nàng xoay người buông xuống cái bình thời điểm, cổ áo mở ra, tự nhiên mà vậy lộ ra tuyết trắng độ ngực sữa, Trần Phong ánh mắt không che giấu chút nào nhìn cái rõ ràng. Cái này một đôi bộ ngực sữa, thật rất lớn, một cái tay hoàn toàn cầm không được, là cho đến trước mắt Trần Phong gặp qua lớn nhất ngực hình. Thư Mạn Tư cũng không có phát giác mình đi hết, không biết là bởi vì có tâm sự, vẫn là nguyên nhân gì khác, đây đối với bộ ngực sữa bị Trần Phong nhìn cái rõ ràng. Sau đó, Thư Mạn Tư ngồi tại Trần Phong trên ghế salon đối diện, nhìn lấy Trần Phong nói, Trần Tiên Sinh, hôm nay gọi ngươi tới, là có cái yêu cầu quá đáng. Nếu là yêu cầu quá đáng, cái kia cũng không cần nói. Con người của ta không thích phiền phức. Trần Phong dứt khoát nói ra, sau đó vặn ra nắp bình, tự mình uống lên nước tới. Tại hạ nuốt quá trình bên trong, Trần Phong phát giác được nước này có điểm lạ hương vị. Mặc dù rất nhạt, nhưng Trần Phong ngũ giác xưa nay nhạy cảm. Đầu lưỡi của hắn tại trong miệng nhẹ nhàng dạo qua một vòng, cẩn thận phẩm phẩm cái này mùi vị của nước. Trần Phong trong lòng cười lạnh một tiếng, nước này bên trong hạ độc. Có thuốc tê thành phần, càng nhiều thành phần, lại là xuân dược. Cái này Thư Mạn Tư đến tột cùng muốn làm gì? Trần Phong bất động thanh sắc liếc mắt đối diện nữ nhân một chút, bắt được nàng đấy mắt lóe lên liền biến mất tinh mang. Thư Mạn Tư thở dài, vuốt vuốt trên trán mái tóc, động tác này nữ nhân bình thường làm được cũng liền như thế, mà nàng làm được, lại phá lệ động lòng người, để cho người ta tim đập thình thịch. Trần Tiên Sinh, ta nghe Nguyệt Như nói qua, ngươi là rất có người có bản lĩnh. Mặc dù nàng đối ngươi khả năng thái độ không thật là tốt, nhưng đối thực lực của ngươi là phi thường công nhận. Thư Mạn Tư biểu lộ có chút ai oán, sâu kín nói ra, ta tại Giang Hải coi như có chút năng lực. Thế nhưng là ta hiện tại thật không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể hy vọng Trần Tiên Sinh có thể giúp một chút ta, giúp đỡ chị em tốt của ta Tâu Nguyệt Như. Trần Phong bình chân như vậy mà nói, ngươi cũng biết ta cùng nàng quan hệ cũng không tốt. Thủ không nói trước ta có hay không có năng lực như thế giúp các ngươi. Cho dù có, ta bằng cái gì giúp nàng. Thư Mạn Tư tại Trần Phong trước mặt, hoàn toàn hạ thấp tư thái, ai đoán nói ra, vậy ngươi coi như là vì giúp ta đi. Trần Phong ngạc nhiên nói, Tổng Giám Đốc Tô không phải đã bị cứu ra sao? Còn cần ta làm cái gì đây? Thư Mạn Tư thở dài, thế nhưng là trong cơ thể nàng nạ nổ lựu đạn còn không có lấy ra à? Trần Phong ha ha một tiếng, nói, lần trước, tỉnh thành chuyên gia, quốc an chuyên gia, quân đội chuyên gia đều đến hội trần qua, bọn hắn cũng không có cách nào, ta có thể làm gì đâu. Thư Mạn Tư nói, thế nhưng là ngươi là có hy vọng nhất tìm ra lựu đạn người. Ngươi là ta cuối cùng một đường hy vọng. Trần Phong ha ha cười nói, ngươi quá để mắt ta. Thư Mạn Tư nhìn lấy Trần Phong, nghiêm túc nói ra, Trần Tiên Sinh, không cần giải quá nhiều, riêng là tham lang cái danh hiệu này, ngươi liền đầy đủ để cho người ta tôn kính. Trần Phong ánh mắt phát lạnh, ngươi điều tra ta. Ngươi còn đeo ta đã làm những gì chuyện tốt. Thư Mạn Tư lập tức nói, xin ngươi đừng sinh khí, được không? Ta là nghe Nguyệt Như đề cập qua danh hảo của ngươi, bởi vì tò mò mới hơi dò xét một chút, tiếp lấy biết ngươi cứu trợ Hà Lâm sự tình. Ngươi ngay cả cơ hồ chết mất người đều có thể cứu sống, ngươi ngay cả chiêm cục trưởng tay của con trai gân chân đều có thể hoàn mỹ tiếp nhận, ta cảm thấy, lựu đạn sự tình, ngươi hẳn là có biện pháp. Trần Phong không nhịn được nhìn chằm chằm Thư Mạn Tư nói, trả lời vấn đề của ta. Thư Mạn Tư là cái nữ nhân thông minh, biết Trần Phong hỏi là phương diện khác. Thế là nàng liền đem như thế nào thông báo phóng viên, muốn cho chính phủ làm áp lực sự tình, một năm một mười nói ra. Cuối cùng nàng nói, mình cũng là không có cách nào, mới ra hạ sách này. Không có cách nào, liền đừng làm loạn. Trần Phong hung tợn mắng một câu. Hắn đã sớm đối với nữ nhân này phiền thấu, hôm nay có thể tính thở một hơi. Thư Mạn Tư không những không giận mà còn lấy làm mừng nói như vậy, Trần Tiên Sinh nhưng thật ra là có biện pháp. Trần Phong cau mày nói, ta cũng không có nói, đều là chính ngươi đoán. Lui một bước mà nói, coi như ta có biện pháp, ta dựa vào cái gì giúp ngươi chớ. Chúng ta mới thấy lần thứ hai mặt, căn bản cũng không có giúp lý do của ngươi được chứ. Thư Mạn Tư bỗng nhiên đứng dậy, biểu lộ tựa hồ có chút ngượng ngùng, sau đó tựa hồ hạ quyết tâm, nàng biểu diễn rất có thiên phú, không làm bộ, động tác rất nhỏ bé, nhưng đầy đủ cho người ta rõ ràng ám chỉ. Nàng từ từ hướng về Trần Phong đi tới. Tại hành tẩu quá trình bên trong, nàng duỗi ra hai cái thon dài ngọc thủ, bắt đầu thoát y phục của mình. Trần Phong trong lòng cười lạnh một tiếng, hắn xem như biết Thư Mạn Tư tại sao phải trong nước hạ dược, nguyên lai là muốn thi triển mỹ nhân kế. Đương nhiên, coi như biết là mỹ nhân kế, Trần Phong cũng sẽ không kháng cự. Mà lại, hắn còn có một cái phát hiện rất trọng yếu, Thư Mạn Tư đang câu dẫn nam nhân phương diện này, thật vô cùng có một bộ. Vẹn vẹn một cái cởi quần áo động tác, vẫn chỉ là lộ ra bằng phẳng bóng loáng bụng dưới, liền để Trần Phong toàn thân bắt đầu khô nóng. Giãn ra hai tay, chồng chất đến trước ngực quần áo, yểu điệu eo nhỏ nhắn, không một không tràn đầy dụ hoặc, để Trần Phong cơ hồ cầm giữ không được. Không thể không nói, Thư Mạn Tư mị lực không gì sánh kịp. Xuân dược trên cơ bản bị Trần Phong lặng lẽ ép ra ngoài, dược tính đối ảnh hưởng của hắn cực kỳ bé nhỏ. Mà lại Trần Phong định lực từ trước đến nay không tệ, bây giờ lại như thế xúc động, tựa hồ cái này Thư Mạn Tư, tinh nghiên qua mỹ thuật, lúc này mới khơi gợi lên Trần Phong dục vọng. Thư Mạn Tư rốt cục bỏ đi áo, ngoại trừ màu đen lót ngực bên ngoài, thân trên tất cả da thịt tuyết trắng, toàn bộ hiện ra tại Trần Phong trước mắt. Nàng mang theo khẩn trương cùng ngượng ngùng, lại hết sức duy trì bình tĩnh nói ra, Trần tiên sinh, ta mặc dù nói qua yêu đương, lại vẫn còn tấm thân xử nữ. Chỉ cần ngươi chịu giúp ta, ngươi lại là ta nam nhân đầu tiên. Nếu như ngươi có yêu cầu, ngươi sẽ còn là ta cái cuối cùng nam nhân. Trần Phong trong mắt lóe lên một tia dọa người tinh quang. Thư Mạn Tư câu nói này, để tâm hắn sinh cảnh giác. Có một loại nhện cái, gọi là bờ lách phải đảo, tại giao phối qua đi liền sẽ đem phối ngâu giết chết, đồng thời từng miếng ăn hết. Hoa hồng đen. Trần Phong cảm thấy nàng gọi là bờ lách phải đảo có lẽ thích hợp hơn. Thư Mạn Tư nữ nhân này, Trần Phong thăm dò lâu như vậy, quan sát lâu như vậy, y nguyên nhìn không thấu sâu cạn. Đây là một cái tương đương cao thủ đáng sợ. Dạng này một cao thủ, lại bởi vì không có cách nào, đem mình tấm thân xử nữ hiến cho một cái, vẹn vẹn đã gặp mặt hai lần nam nhân. Vẫn là cái cuối cùng nam nhân. Người khác có lẽ sẽ bị Thư Mạn Tư thành khẩn biểu lộ lừa gạt, sẽ bị nàng xinh đẹp ngũ quan, huyền chuyển hình người làm cho mê hoặc. Nhưng mà Trần Phong lại từ vừa mới bắt đầu, liền không có tin tưởng qua nữ nhân này. Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long Huyết Thánh Đế chiến tận thương thiên. Chương 176, Trần Bố Y Y. Kinh thành. Tại một đầu ưu tĩnh trong ngõ hẻm, có một nhà cũng không đáng chú ý tứ hợp viện, mặt tiền cổ xưa mà rách nát. Nhưng là tại tứ hợp viện cổng, mỗi ngày đều có hai tên cái eo thẳng cảnh vệ viên phòng thủ. Rõ ràng, nhà này tứ hợp viện chủ nhân địa vị rất lớn. Lão người kinh thành đều biết, cái này tứ hợp viện chủ nhân, họ Trần. Người xưng Trần Lão, là một vị về hưu nhiều năm lão nhân gia. Tại Hoa Hạ kiến quốc đại điển thời điểm, Trần Lão liền đứng ở 10 đại nguyên soái cùng thập đại tướng quân phía sau. Kiến quốc mới bắt đầu, Trần Lão cấp bậc cũng đã là trung ương ủy viên. Tứ hợp viện mặt tiền rất phổ thông, nhưng mà bên trong có động thiên khác. Đình viện thật sâu, chiếm diện tích cực lớn. Đi qua tầng tầng cảnh vệ trấn giữ, trung viện phía trước là một cái diện tích rộng lớn lớn viện tử. Đương nhiên, ngoại trừ diện tích lớn một điểm, ngoại trừ hoa cỏ cây cối nhiều một chút, cùng những người khác nhà cũng không có khác nhau quá nhiều. Nhà này tứ hợp viện cùng Giang Hải Tiền gia láo trạch có dị khúc đồng công chi diệu. Nhưng Tiền gia láo trạch là điển hình Giang Nam lối kiến trúc, mà nhà này tứ hợp viện tràn đầy đại khí cùng lịch sử nội tình. Trong viện, một vị tóc hoa râm, thân thể thon gầy, tinh thần lão nhân quắc thước nhà, đang hai người cùng đi, cho hắn yêu dấu hoa cỏ tưới nước. Bận rộn một trận về sau, ăn mặc áo vải xám cùng màu đen dày vải Trần lão, tựa ở trên ghế mây, nhìn lấy từ đại thụ phiến lá bên trong chiếu xuống ánh nắng, thần sắc nhàn nhã. Hai tên bồi hộ nhân viên lẳng lặng đứng ở một bên, không đi quấy rầy Trần lão. Qua một trận, một cái nam nhân đi vào trung viện. Đây là một cái bề ngoài nho nhã trung lão niên người, giữa trán đầy đặn, có long phượng chi tướng. Hắn hai đầu lông mày khí khái hào hùng cùng Trần lão giống nhau đến mấy phần, lại nhiều hơn mấy phần vùng chi không tiêu tan vẻ u sầu. Hắn đi đến Trần lão bên người, rất cung kính đứng tại một bên, nhẹ giọng hô một tiếng, "Cha." Trần lão hai mắt nhắm lại nhìn lên bầu trời bên trong thay đổi khôn lường, tựa hồ không có nghe được lời của con. 10 phút sau, Trần lão chậm rãi mở miệng, đối yên tĩnh chờ đợi 10 phút đồng hồ con trai nói ra, "Kế thừa à, chuyện gì?" Trần Thủ Nghiệp mỉm cười nói, "Liền là đến xem phụ thân." Trần lão cười cười, nói, "Mỗi tháng ngươi cũng là cố định thời gian đến xem ta, hôm nay, ngươi trước thời hạn 5 ngày. 60 mà biết thiên mệnh, cái tuổi này cái gì mưa gió đều gặp." Nhưng mà gần 60 tuổi Trần Thủ Nghiệp, nghe được phụ thân một câu như vậy cũng không mang trách cứ chi ý, lại có chút vẻ xấu hổ. Trần lão không quay đầu nhìn con trai một chút, duỗi tay ra, lập tức có một tên bồi hộ nhân viên đem ấm tử sa đặt ở trong tay của hắn. Trần lão phẩm một cái tại trên thị trường bị xào đến 3 vạn một lạng đại hồng bào, chờ hai tên bồi hộ nhân viên sau khi vào nhà, lúc này mới khoan thai nói ra, "Năm đó lão tử ngươi ta trẻ tuổi nóng tính, hăng hái. Đối với Trấn Hưng gia tộc có rất lớn dã vọng. Cho nên cho đại ca ngươi lấy tên Trần Long, cho ngươi nhị tỷ lấy tên Trần Phượng. Về sau lớn tuổi một điểm, mới nghĩ thông suốt một ít chuyện, chờ ngươi sinh ra tới, cho ngươi lấy tên kế thừa." Trần Thủ Nghiệp lẳng lặng nghe, phụ thân đã hơn 100 tuổi, thể cốt không lớn bằng lúc trước, nói chuyện cũng bắt đầu trở nên có chút dài dòng. Nhưng mà hắn cái này làm con trai, không dám chút nào lỗ mãng, không chỉ có mặt ngoài, trong lòng cũng là như thế, cho nên hắn cứ việc cũng có thể xưng là lão nhân, y nguyên tôn kính nhìn lấy lão phụ thân, lắng nghe sự giáo huấn của hắn. Đại ca ngươi cùng đại tỷ qua đời thời điểm, ta cảm thấy mình là làm đúng. Ta khi đó rốt cuộc minh bạch, ta bắt tự mệnh cách không rất cứng, đảm đương không nổi này thiên đại phúc phận, ta Trần gia cũng đảm đương không nổi quốc gia đối với chúng ta ân trọng. Thanh Rồng, Thành Phượng, dã vọng rất lớn, nhưng là bạc mệnh. Cho nên Long Nhi Phượng Nhi, không có sống qua 50 tuổi. Mà bây giờ xem ra, có lẽ ta vẫn là làm sai. Ngươi thật sự thích hợp kế thừa, nhưng là có chuyện tại trước mặt phụ thân cũng không dám nói thẳng, có phải hay không quá nhu nhược chút. Ngươi không có ta Trần gia mảy may nhuệ khí. Mặc dù ngươi bây giờ là cái thương nhân, nhưng đừng quên, ta Trần gia hưng khởi, là lao tử ngươi dùng cán thương liều mạng, mới bắt cái này một đời vinh hoa. Trần Thủ Nghiệp túi đầu nói, phụ thân dạy phải. Còn tốt Tuyết Nhi không giống ngươi. Nàng công việc gần đây còn thuận lợi sao? Sớm mấy ngày cùng ta thông qua điện thoại. Nói ở tiền nhiệm trước đó, đã bái phỏng tương nam bí thư tỉnh ủy Trần Quốc Hoa. Trần Lão hài lòng gật đầu nói, nói lên đạo lý đối nhân xử thế, Tuyết Nhi so ngươi mạnh hơn. Trần Quốc Hoa đâu, miễn cưỡng cùng nhà ta có quan hệ thân thích, quan hệ không thể nói có bao nhiêu thân mật. Nhưng Tuyết Nhi đi chạm thứ nhất chính là nhà hắn, tỏ vẻ ra là nàng đầy đủ tôn trọng. Sau khi nói xong, Trần Lão đông nhiên thở dài, ai, đáng tiếc nàng trùng quy là cái nữ hoa hoa. Ngươi đây, bản sự, tài hoa không kịp Long Nhi Phượng Nhi 1/10. Ta Trần gia, không người kế tục a. Trần Thủ Nghiệp mặt mũi tràn đầy hổ thẹn, thấp giọng nói, nhà chúng ta Tiểu Huy, Tiểu Siêu mấy cái này văn bối, kỳ thật coi như không tệ. Trần Lão từ chối cho ý kiến, chỉ là nói ra, hôm nay là ai nắm quan hệ của ngươi tìm ta. Trần Thủ Nghiệp đã thành thói quen phụ thân cái này nhảy thoát tư duy. Thành thật nói ra, có hai người. Trước nói điểm chính. Trần Thủ Nghiệp nói, quê quán tương nam tỉnh quốc tự hào xí nghiệp Hoa Thịnh tập đoàn chủ tịch, muốn vào kinh tranh thủ một số chính sách. Tạm thời để đó. Ta đã 60 năm không có trở lại quê quán, cũng không biết hai phí hết tâm tư dò thăm những này chuyện cũ năm xưa. Chuyện thứ hai, Triệu Bộ trưởng muốn gặp mặt ngài một lần. Không thấy. Lúc này, hai tên bồi hộ nhân viên bóp lấy biểu chạy ra. Một người trong đó nhìn về phía Trần Thủ Nghiệp, nói, Trần Thiếu Gia. Lão gia tử nên tiến hành thông lệ thân thể kiểm tra. Một người khác, bắt đầu nâng Trần Lão đứng dậy. Trần Lão hướng về phía con trai phất phất tay, không có nói thêm cái gì, ra hiệu hắn ra ngoài. Vâng. Trần Thủ Nghiệp rất cung kính túi đầu đứng đấy, cung tiễn phụ thân vào phòng, mới quay người rời đi. Trần Lão đi vào trong nhà, tư nhân bác sĩ đã chuẩn bị thỏa đáng. Lúc này trong phòng điện thoại vang lên. Một tên bồi hộ nhân viên tiếp thông điện thoại, sau đó đối Trần Lão nói ra, Lão gia, là Tuyết Nhi tiểu thư điện thoại. Trần Lão nghe vậy cười một tiếng, đến, điện thoại cho ta. Ta trước nghe một chút bảo bối tôn nữ nhi có chuyện tốt gì. Điện thoại bị đem đến Trần Lão trong tay, Trần Lão mang theo mỉm cười cùng Trần Tuyết bắt đầu trò chuyện. Hàn huyên vài câu về sau, không biết đối diện Trần Tuyết nói câu gì, tư nhân bác sĩ cùng hai tên bồi hộ nhân viên đều phát hiện, Trần Lão hô hấp trở nên rồn rập lên, hai đạo hoa dâm mày rậm, chăm chú khóa lại với nhau. Có thể xác định sao? Trần Lão hỏi. Sau đó, hắn bàn giao nói, cha rõ ràng. Lại sau đó, hắn cúp điện thoại, nửa ngày không có lên tiếng. Tư nhân bác sĩ cẩn thận hỏi thăm có thể hay không bắt đầu kiểm tra, Trần Lão tâm thần hoảng hốt gật đầu, nhưng mà đi qua kiểm sát về sau, bác sĩ phát hiện Trần Lão hiện tại nhịp tim rất nhanh, cảm xúc quá kích động, kiểm tra kết quả cũng không chính xác. Trần Lão đông nhiên đứng dậy, hất ra bồi hộ nhân viên muốn nâng tay của hắn, thẳng đi ra phòng. Bác sĩ cùng bồi hộ nhân viên đều xông tới cửa, cũng không dám tới gần. Gần 110 tuổi gầy yếu thân thể. Đông nhiên bắn ra mãnh liệt bá đạo khí diễm, để bọn hắn kinh hồn táng đảm. Bọn hắn nhìn lấy Trần Lão, từng bước một đi đến dưới đại thụ. Trần Lão tại dưới bóng cây đứng vững, ngẩng đầu, không biết là đang nhìn cây, vẫn là tại nhìn bầu trời. Ha ha! Ha ha! Ha ha ha! Nửa ngày về sau, Trần Lão đông nhiên nhẹ cười rộ lên, sau đó lên tiếng cùng tiếu. Giờ khắc này, trong phòng ba người, tựa hồ toàn bộ đều thấy được một vị tuổi trẻ tướng quân đứng tại bọn hắn trước mắt. Vị này cái thế vô song phiêu kỵ tướng quân, vừa mới lấy được một trận đại thắng, đối mặt thây ngang khắp đồng địch nhân, thoải mái cười to, uy phong lẫm liệt. Hoành đao lập mã, Trần đại tướng quân. Sau một lát, Trần Lão mang theo mỉm cười hiền hòa, lại khôi phục ngày thường bộ dáng, đối sau lưng chúng nhân nói, buổi chiều làm tiếp kiểm tra, các ngươi theo giúp ta ra ngoài đi đi. Ba người chặt theo phía trước, nhìn lấy lão nhân bóng lưng gầy yếu. Nhìn lấy Trần gia gia chủ, Trần bố y y. Đã từng có một vị ẩn sĩ cao nhân. Đối Trần Lão làm ra một phen đánh giá. Trong giếng rồng, trong hồ hổ. một đời vinh hoa thành mây khói. Áo vải, không bằng trở lại. 40 năm trước, Hoa Hạ đại động đãng thời điểm, Trần Bố Y liền muốn buông tay, muốn trở lại, lại không yên lòng Trần gia riêng lớn gia nghiệp. Không cam tâm Trần gia hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hắn đau khổ chống đỡ 40 năm, vất vả sống tiếp được. Hắn còn sống, Trần gia liền sẽ không đổ. Vậy mà hôm nay, Trần Bố Y tựa hồ tháo xuống một cái gia tộc cự phách gánh nặng, bộ pháp trước nay chưa có nhẹ nhõm. Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long Huyết Thánh Đế chiến tận thương thiên. Chương 177, ngươi làm gì đi? Tống Lý Đồng không có thể tìm tới Trần Phong, bất đắc dĩ trở lại cục cảnh sát. Lúc này Trần thị trưởng đã trở về, chỉ còn lại có quốc an cùng cảnh sát vũ trang trung đội trưởng còn tại phòng họp chờ lấy. Sắc trời đã không còn sớm, mỗi người đều bụng đều đói đến đủ cuộc gọi. Tưởng Chính Hồng đành phải chiêu đãi cảnh sát vũ trang bộ đội cùng quốc an nhân viên, trước tiên đem cơm tối ăn lại nói. Tưởng Chính Hồng cho lúc trước trong nhà gọi điện thoại, nói phải thêm ban không quay về ăn cơm chiều. Nhưng khi đó điện thoại không có đánh thông, hiện đang ngồi ở trên bàn cơm, lại nhớ lại chuyện này, liền lần nữa gọi điện thoại, vẫn là không có thông. Tưởng Chính Hồng cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng không có suy nghĩ nhiều, hắn vẫn phải vội vàng chào hỏi đường xa mà đến khách nhân đây. Tống Lý Đồng vừa mới ăn hay chưa hai cái, điện thoại văng lên, nàng để đũa xuống, nhận nghe điện thoại. Tống đội trưởng, gọi điện thoại cho ta chuyện gì chứ? Đầu bên kia điện thoại truyền đến Trần Phong thanh âm. Tống Lý Đồng cau mày nói, ngươi ở đâu đâu? Làm sao điện thoại vẫn không gọi được? Điện thoại không có điện, vừa mới sạc điện khởi động máy đây. Không phải sao, vừa mở cơ liền cho ngươi gọi điện thoại, đủ ý tứ đi. Trần Phong cười nói, ngươi tranh thủ thời gian tới đi, có chuyện tìm ngươi đây, liền tại cục thành phố bên tay phải tiệm cơm. Liền một quán cơm, rất dễ tìm. Tống Lý Đồng cúp điện thoại về sau, lại phát hiện cơ hồ tất cả mọi người nhìn qua nàng. Không khỏi ngạc nhiên nói, thế nào? Triệu Kính Tùng cười cười, ta giống như nghe được là Trần Phong thanh âm. Tưởng Chính Hồng hỏi, có phải hay không Trần Phong? Tống Lý Đồng gật đầu nói, đúng thế. Trên mặt mọi người đều lộ ra nét mừng, Tưởng Chính Hồng vội vàng nói, tranh thủ thời gian gọi hắn tới. Tống Lý Đồng nói, nói với hắn, hắn ở trên đường. Vậy là tốt rồi. Cơ hồ tất cả mọi người cảm giác dễ dàng không ít, Trần Phong tới liền tốt. Triệu Kính Tùng là biết tham lang lợi hại. Tưởng Chính Hồng là bởi vì vội vã hỏi thăm USB sự tình, cảnh sát vũ trang trung đội trưởng đối Trần Phong không hiểu nhiều, nhưng tóm lại biết Tâu Nguyệt Như là hắn đơn thương độc mã cứu ra. Sự tình còn không được đến giải quyết, mọi người lúc ăn cơm đều không uống rượu, cho nên bữa cơm này ăn vô cùng nhanh. Giờ phút này đã là buổi tối 7 giờ. Cách giặc cướp nói 24 giờ thời hạn, đã không kém qua đi qua một nửa thời gian. Thời gian rất gấp gấp a. Nhưng mà nói là ở trên đường Trần Phong, lại như cũ còn chưa tới. Mọi người trông mong chờ a chờ, làm sao biết Trần Phong hiện tại, mới đi đến Thư Mạn Tư nhà dưới lầu đây. Tại Thư Mạn Tư cởi áo ra về sau, Trần Phong không có cho nàng tiếp tục cởi quần cơ hội. Mặc dù Thư Mạn Tư là cái rất mê người tiểu mỹ nhân, nhưng là động cơ của nàng quá không thuần khiết, Trần Phong không muốn tại làm lấy vui thích nhất chuyện thời điểm, vẫn phải phân tâm để phòng nữ nhân này. Yêu yêu loại chuyện này, đương nhiên muốn toàn tâm toàn ý hảo hảo hưởng thụ. Cho nên, Trần Phong không để ý đến Thư Mạn Tư ai hoán, kinh ngạc. Không thể tin đủ loại ánh mắt, y nguyên tự mình đứng dậy, mở cửa phòng, sau đó dựa tại cửa ra vào, lấy ra điện thoại di động, giải trừ chế độ máy bay, cùng Tống Lý Đồng trả lời điện thoại. Trần Phong đem phía sau lưng của mình, song giao tất cả cho nữ nhân này. Nhưng mà nói chuyện điện thoại xong về sau, Thư Mạn Tư cũng không có bất kỳ cái gì dị thường cử động. Trần Phong không khỏi đối nàng cao nhìn thoáng qua, nữ nhân này coi như thông minh, cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Thư tiểu thư, cảm tạ nhiệt tình của người chiêu đãi. Hôm nay ta còn có việc đi trước, lần sau có rảnh lại đến. Trần Phong đưa điện thoại di động đặt ở trong túi quần, quay đầu nhìn lấy Thư Mạn Tư ý vị thâm trường cười cười. Đại môn mở ra về sau, Thư Mạn Tư thẹn thùng vô cùng đem cởi xuống quần áo che tại trước ngực, lúc này miễn gượng cười nói, hoan nghênh ngươi lần sau đến dự. Trần Phong cười nói, nhưng mà, lần sau đến, ta hy vọng có thể uống đến rượu đế, bởi vì, ta không quá ưa thích uống nước suối. Sau khi nói xong, Trần Phong liền nên ngang rời đi. Thư Mạn Tư đóng cửa phòng, sắc mặt âm tình bất định, đứng tại chỗ thật lâu không nói gì, một mực ngọc thủ sờ lên cằm, rơi vào trong trầm tư. Tưởng Chính Hồng là trong đám người này, nhất nóng nảy một cái. Rất đơn giản, cục công an gặp tập kích việc này, là bởi vì hắn đưa tới, nếu như không chiếm được giải quyết thích đáng, đối với vừa ngồi lên ghế cục trưởng hắn tới nói, là một cái phi thường chuyện bất lợi. Mà cảnh sát vũ trang cùng quốc an, người khác đều là đến giúp đỡ. Mặc dù chờ cũng hơi không kiên nhẫn. Cuối cùng không có Tưởng Chính Hồng sốt ruột. Ngay tại Tưởng Chính Hồng kiên nhẫn đến cực hạn thời điểm, điện thoại di động của hắn tiếng chuông vang lên, Tưởng Chính Hồng tưởng rằng Trần Phong cho hắn trả lời điện thoại, trong lòng vui vẻ, tranh thủ thời gian lấy ra điện thoại di động, xem xét lại là điện thoại nhà. Tưởng Chính Hồng đứng dậy, đối đám người xin lỗi nói một tiếng lao bà điện thoại, sau đó đứng dậy hướng bên kia đi đến, tất cả mọi người lộ ra hiểu rõ cùng nụ cười thân thiện. Nhưng mà Tưởng Chính Hồng vừa đi hai bước, bước chân dừng lại, lập tức ngẩn người tại chỗ. Bởi vì đầu bên kia điện thoại truyền đến, không phải lao bà thanh âm, mà là một cái quỷ dị không phân rõ nam nữ thanh âm. Tương cục trưởng, lại qua mấy giờ? Sự kiên nhẫn của ta, rất có hạn độ. Ngươi đừng tưởng rằng ta nói 24 giờ, liền là 24 giờ. Nói không chừng một phút sau, ta người liền vọt vào đến đem các ngươi cùng nhà này lâu cùng một chỗ, toàn bộ nổ. Nghe ta giải thích. Tưởng Chính Hồng gấp vội vàng nói, lao bà của ta điện thoại vì cái gì trong tay ngươi? Đám người nghe vậy đều ý thức được không ổn, tất cả mọi người cùng nhau nhìn phía Tưởng Chính Hồng. Người đối diện không có trả lời Tưởng Chính Hồng vấn đề, chỉ là nói ra, người của quốc cán tới, các ngươi an vị tại phòng họp thổi điều hòa không khí, ăn cơm, căn bản cũng không có đi tìm USB nha. Xem ra, các ngươi đem ta xem như gió bên hai. Đã dạng này, ta liền cho các ngươi thi thêm một chút áp lực. Mở loa ngoài đi. Để cho các ngươi ở đây tất cả mọi người nghe một chút trên thế giới này tuyệt vời nhất thanh âm. Tưởng Chính Hồng một trái tim rơi thẳng đáy cốc, ngón tay run rẩy nhấn xuống loa ngoài. Lao Tưởng, chúng ta bị bắt cóc, hiện tại không biết ở nơi nào. Đây là Tưởng Chính Hồng thê tử thanh âm. Tưởng Chính Hồng vội vàng truy vấn, các ngươi có bị thương hay không? Nhưng mà lúc này đây, bọn sát thủ hẳn là đem điện thoại lấy ra, ngay sau đó, truyền đến mặt khác một giọng bé gái, cha. Mau tới cứu lấy chúng ta, bọn hắn nói nếu như còn không nhanh đi tìm kiếm USB, liền phải đem ta. Lời của cô gái chưa nói xong, liền bắt đầu kinh hoàng khóc giống lên. Tưởng Chính Hồng quá sợ hãi nói, Hân Hân, đừng khóc, ba ba nhất định sẽ cứu ngươi. Nghe được nữ nhi Tưởng Hân tiếng khóc, Tưởng Chính Hồng tim như bị đào cắt. Hắc hắc hắc, Tương Cục Trưởng, con gái của ngươi nhưng một điểm không giống ngươi, lại là cái da mịn non phục tiểu mỹ nhân. Ta mấy ca đều coi trọng nàng, đang vì ai lên trước nàng, tranh đến túi bụi đây. Ta khuyên ngươi một câu, tốt nhất nhanh lên a, không phải ngươi cần phải nhiều mấy cái con rể. Không nên thương tổn nữ nhi của ta. Tưởng Chính Hồng nổi trận lôi đình. Nhưng mà, đối phương đã cúp điện thoại. Tưởng Chính Hồng nghe được điện thoại âm thanh bận, hận không thể đưa điện thoại di động cho ngã, thật vất vả nhịn xuống, nhất cuối cùng vẫn là không nhịn được giơ chân mắng to, USB. USB. Đáng chết USB. Tương Cục Trưởng, tỉnh táo một điểm. Mọi người nhao nhao đứng người lên, khuyên lơn Tưởng Chính Hồng. Ta làm sao tỉnh táo? Ta liền một đứa con gái như vậy. Tưởng Chính Hồng sắc mặt tái xanh. Thứ trong hàm răng gạt ra mấy chữ. Lao Tưởng, phát cáo vô sự vô bổ, chúng ta xem trước một chút có hay không truy tung đến đối phương tín hiệu. Điện thoại trước cho ta đi. Triệu Kính Tùng nói ra. Quốc an sau khi đến, cũng không phải là cái gì cũng không làm, mà là tại cục công an máy riêng cùng nhân viên cảnh sát trên điện thoại di động, an trí tín hiệu phản thiết bị truy tìm. Quốc an mặt hàng, so với cục công an phổ thông thiết bị, mạnh quá nhiều. Tưởng Chính Hồng nghe vậy, lập tức tỉnh táo lại, đưa di động giao cho Triệu Kính Tùng. Tiếp theo, người của quốc an bắt đầu vội vàng truy tra sát thủ tín hiệu sở tại địa. Ngay tại phòng họp phụ giúp thành một mảnh thời điểm, cửa bị người đẩy ra. Phòng họp mở ra điều hòa không khí, nhưng người ở bên trong đều phụ giúp cho ra mồ hôi, mà Trần Phong đâu, mang theo một bình rượu bia ướp lạnh, nhẹ nhàng thoải mái tiến đến. Tống Lý Đồng trước hết nhất thấy là Trần Phong tới, nhìn hắn như vậy khoan thai tự đắc liền bực bội, ngươi làm gì đi? Hiện tại mới đến. Ôi! Hòa khí không nhỏ. Trần Phong giật nảy mình, nói ra. Ta phụ giúp chính sự đây. Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long Huyết Thánh Đế chiến tận thương thiên. Chương 178, cứu người quan trọng. Tống Lý Đồng thật rất muốn hỏi Trần Phong có cái gì chính sự, nhưng không có cha hỏi cơ lại. Tưởng Chính Hồng cơ hồ là nhảy qua đi tóm lấy Trần Phong bả vai, lo lắng giống to, USB. Còn có USB đâu? Triệu Kính Tùng cũng để tay xuống trên đầu sự tình, giao cho Đỗ Bình cùng Hoàng Chí Hưng, mình đi tới Trần Phong bên người. Có ý tứ gì a Tương Cục Trưởng? Còn có USB. Ta chỉ có một cái, giao cho ngươi a. Trần Phong mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn qua Tưởng Chính Hồng. Không thể không nói, Trần Phong diễn kỹ thật không có thể bắt bẻ, cơ hồ tất cả mọi người bị Trần Phong lừa gạt đến, tin tưởng hắn thật chỉ có một cái USB. Nhưng mà Tưởng Chính Hồng nguyên lai liền đối Trần Phong có cảnh giác, hiện tại tức thì bị cái này USB làm hại mũ ô sa đều muốn không gánh nổi, thảm hại hơn chính là thê nữ đều bị bắt cóc. Tưởng Chính Hồng có thể nói là hận thấu Trần Phong. Nơi nào sẽ dễ dàng như vậy tin tưởng hắn. Thế nhưng là những sát thủ kia, luôn mồm mà nói, muốn giao ra tất cả phòng chế USB còn có chip. Vậy liền mang ý nghĩa, USB không chỉ một phần. Tưởng Chính Hồng đối Trần Phong trợn mắt nhìn. Trần Phong hầu nghi nói, sát thủ nói. Bọn hắn nói có mấy phần. Tưởng Chính Hồng sửng sốt một chút, cụ thể số lượng ngược lại không nói. Trần Phong bất đắc dĩ nói, cái này chẳng phải kết, bọn hắn là lừa ngươi đây. Ngươi thế mà thà rằng tin tưởng sát thủ, cũng không chịu tin tưởng đồng nghiệp của mình. Ta thật không biết nên nói những gì. Tưởng Chính Hồng bị nói đến mặt mo đỏ ửng. Tống Lý Đồng mặc dù đối Tưởng Chính Hồng bất mãn, nhưng nghe nói vợ hắn nữ nhi bị bắt cóc, không khỏi rất là đồng tình, liền mở miệng nói ra, Trần Phong, đem cục trưởng thê tử nữ nhi đều bị bắt cóc, ngươi còn có lòng dạ thanh thản tại cái này nói ngồi châm trọc. Thật là. Trần Phong kinh hãi nói, cái gì? Cái này là lúc nào chuyện phát sinh? Ngươi còn cứ thế tại cái này làm gì, nhanh đi cứu người a. Tương cục trưởng, trong nhà xảy ra chuyện, làm sao không nói sớm? Tưởng Chính Hồng nhìn Trần Phong vẻ mặt này, chán nản buông ra bắt lấy Trần Phong tay, thật sâu thở dài nói, ai, cái này không hiện tại chính nghĩ biện pháp đây. Thủ lĩnh, tìm tới Tín Hiệu Nguyên. Đỗ Bình một mặt mừng rỡ đi tới, hướng về phía Triệu Kính Tùng nói ra. Tất cả mọi người là vui vẻ, lập tức vây đến Đỗ Bình bên người. Bọn hắn tất cả đều tạm thời đem USB sự tình bỏ qua một bên, việc cấp bách, đương nhiên là cứu người quan trọng. Triệu Kính Tùng xác định Tín Hiệu Nguyên vị trí về sau, lúc này mang theo hai tên thủ hạ, chuẩn bị xuất phát cứu người. Triệu Kính Tùng quả quyết nói ra, Tương Cục trưởng, các ngươi ở lại chỗ này, phòng bị sát thủ tập kích cục công an. Đỗ Bình, Trần Phong, theo ta đi. Chúng ta đi cứu người. Cục thành phố an toàn rất trọng yếu, Tưởng Chính Hồng thân là cục trưởng tại cái này tọa trấn là hẳn là, lưu lại Hoàng Chí Hưng gia tăng lực lượng phòng ngự cũng là nên. Triệu Kính Tùng cùng Đỗ Bình là Đông Phương Thần Kiếm tinh anh, thân thủ cao cường, từ bọn hắn đi cứu người, tự nhiên là hợp lý nhất an bài. Nhưng cái gì muốn kêu lên Trần Phong cùng một chỗ? Tưởng Chính Hồng thật có chút không rõ. Tưởng Chính Hồng nói ra, Trần Phong vẫn là lưu lại đi, USB sự tình, vẫn phải trông cậy vào hắn cung cấp nhiều đầu mối hơn đây. Triệu Kính Tùng nghiêm nghị nói, Tương Cục trưởng, có Trần Phong đi hỗ trợ cứu người, của ngươi vợ con, tuyệt đối có thể bình an trở về. Tưởng Chính Hồng có chút kinh ngạc nhìn Trần Phong một chút, không nghĩ tới tỉnh thành quốc an người phụ trách, vậy mà như thế coi trọng Trần Phong. Tưởng Chính Hồng do dự một chút, sau đó nhìn lấy Triệu Kính Tùng, Trần Phong cùng Đỗ Bình. Chắp tay trước ngực để ở trước ngực, thành khẩn nói, ta một nhà lão tiểu, liền xin nhờ các vị, giao cho chúng ta đi. Trần Phong ba người đều gật gật đầu, sau đó nhanh nhanh rời đi phòng họp. Không bao lâu, đám người chuẩn bị thỏa đáng, lên một cô cảnh sát vũ trang bộ đội chống đạn xe Việt dã. Trần Phong ngồi ở hàng sau, Đỗ Bình lái xe, Triệu Kính Tùng ngồi tay lái phụ. Xe Việt dã thật nhanh xông ra cục công an cửa chính. Chạy trên đường, Triệu Kính Tùng quay đầu nhìn lấy Trần Phong, cười nói, Trần Phong. Đa tạ ngươi chịu hỗ trợ. Tất cả trang bị đều tại bên cạnh ngươi trong giường, ngươi chọn lựa tiện tay a. Trần Phong đem bên người mở giường ra đến, mỉm cười nói, Triệu đội, ngươi bằng một cái danh hiệu, cứ như vậy tín nhiệm ta. Cái này không phù hợp ngươi tính tình cẩn thận. Triệu Kính Tùng cười nói, đương nhiên là có nguyên nhân. Có một vị lao tướng quân, biết Tương Nam tỉnh quốc an từ ta phụ trách, sớm đoạn thời gian từng đã gọi điện thoại cho ta, nói một chút chuyện của ngươi. Đương nhiên, cũng có thể nói sự tình. Trần Phong chấn động trong lòng, vị lao tướng này quân, tự nhiên là Tuyết Lang người phụ trách, hắn lao thủ trưởng, không phải là hắn thân nhân hơn hẳn thân nhân ra ra. Triệu Kính Tùng tiếp tục nói ra, lao tướng quân không nói rất nhiều, cuối cùng xin nhờ ta, có thể chiếu cố liền chiếu cố một chút, không có việc lớn hơn gì, tận lực mở một con mắt nhắm một con mắt. Trần Phong nghe vậy thân thể chấn động. Ra ra à, ngài thật là kéo xuống mặt mò không cần, cũng phải che chở ta một thế chu toàn sao. Nhưng ta làm sao nhịn tâm để ngươi vì ta. Thụ ủy khuất như vậy. Trần Phong khổ sở cúi đầu. Nội kinh hơi động một chút, trong nháy mắt đem khỏe mắt nước mắt buốc hơi sạch sẽ. Sau đó hắn ngẩng đầu, như không có chuyện gì xảy ra mở cái dương ra. Bên trong có ba bộ y phục tác chiến. Ba thanh súng, một cái thương, một cái súng tiểu liên, một cái shotgun. Tất cả đều trang bị kính nhìn đêm, kính viễn vọng, dụng cụ giảm thanh các loại. Còn có ba cái mang theo thông tin, định vị công năng tác chiến mũ giáp, cùng ba thanh xuất từ quốc an tổng cục đặc chế truy thủ. Cuối cùng còn lại, thì là tràn đầy đạn dược. Đều là đồ tốt, nhất là cái kia ba thanh dao găm. Trần Phong động tác nhanh chóng thay đổi y phục tác chiến, đem chủy thủ cột vào sau lưng, về sau nhìn ba thanh súng một chút, lấy sau cùng lên súng ngắm nhìn một chút, vẫn là không hài lòng lắm. Trần Phong một lần nữa xuất ra chủy thủ, đùa nghịch mấy cái đao hoa, nói ra, ta liền chọn cây chủy thủ này đi. Cái này mấy cái súng, ta đều dùng đến không quá thuận tay. Triệu Kính Tùng không có nói ra bất kỳ dị nghị gì, chỉ là gật gật đầu. Trần Phong theo sau nói ra, ta phụ trách công thành, Triệu đội ngươi phối hợp tác chiến, tiểu Đỗ dùng thanh này thư, tại mục đích đối diện mai phục. Có gì nghị không? Đỗ Bình rất kinh ngạc, Trần Phong làm sao biết mình sở trường nhất liền là chơi thư đâu. Thế là nhìn về phía thủ lĩnh. Triệu Kính Tùng nói, công thành sự tình, vẫn là ta tới đi. Trần Phong cười nói, muốn kính giả yêu trẻ á Triệu đội ngươi lớn tuổi điểm, công thành như thế chuyện kích thích, vẫn là để người trẻ tuổi tới đi. Vậy được, sơ bộ phương án quyết định như vậy đi. Triệu Kính Tùng gật gật đầu, công thành tay tự nhiên là thực lực càng mạnh người đảm nhiệm càng tốt. Dù sao Trần Phong không phải người của quốc an, chỉ là đến giúp đỡ, Triệu Kính Tùng vốn không muốn Trần Phong đối mặt quá nhiều phong hiểm, nhưng Trần Phong như thế có tự tin kiên trì, hắn liền cũng sẽ đồng ý. Sau đó, Triệu Kính Tùng điều lấy Tưởng ra tư liệu, một chương ảnh gia đình, đây là bọn hắn gần nhất chiếu ảnh chụp. Chỉ thấy Tưởng phu nhân là cái rất xinh đẹp thiếu phụ, tiếu dung rất ngọt. So với Tưởng Chính Hồng chí ít trẻ 20 tuổi. Điển hình chồng già vợ trẻ. Nói đến rất đơn giản cũng rất hiện thực, tương cục trưởng đây là hai cưới. Theo hắn quan chức từng bước một tháng trước, rất tự nhiên cùng tiền nhiệm ly hôn, mặt khác cưới một người tuổi trẻ mỹ mạo nữ nhân. Một cô gái khác, là Tưởng Chính Hồng con gái ruột, hẳn là di truyền phụ mẫu riêng phần mình ưu điểm, là một cái tràn ngập sức sống thanh xuân mỹ thiếu nữ, so với Trần Phong nhận biết Phương Viện Viện, trên lệch cũng không nhiều. Sau đó, Triệu Kính Tùng cũng thay đổi trang phục hoàn tất, lúc này, Tưởng Chính Hồng cho Triệu Kính Tùng gọi điện thoại tới, thông báo bọn hắn, sự tình có biến. Bọn sát thủ yêu cầu Tưởng Chính Hồng mang theo trong tay hắn cái kia USB, tự mình đi địa điểm chỉ định, đổi lấy thê tử nữ nhi bình an. Tưởng Chính Hồng hy vọng Triệu Kính Tùng phương diện chậm một chút hành động, chờ hắn sau khi tới, bọn hắn lại kiến cơ hành sự. Nhiều tương cục trưởng bộ dạng như thế một cái thân phận tương đối tôn quý, nhưng thân thủ thực sự người chẳng ra gì đến, quả thật có chút phiền phức. Bất quá Triệu Kính Tùng cũng không có cách nào, dù sao bọn sát thủ trong tay có con tin, bọn hắn chỉ có thể nghe lệnh hành sự. Không lâu sau đó, đi vào mục đích phụ cận, Đỗ Bình dừng xe tới. Bọn hắn lựa chọn ở chỗ này chờ đợi Tưởng Chính Hồng, để xe của hắn trước tiến vào đi. Trần Phong mở cửa xe, nhảy xuống, ta đi trước sờ sờ tình huống. Triệu Kính Tùng dặn dò, hiện tại không biết đối phương có mấy người, có cái gì hỏa lực, là thực lực gì, có thập không, có mai phủ. Tóm lại, cẩn thận một chút. Thành công giải cứu con tin trọng yếu nhất, về phần có thể hay không tra được manh mối, có thể hay không bắt được sát thủ, đều là thứ yếu. Hiểu rõ. Trần Phong khoát khoát tay, thẳng đi. Dừng xe về sau, Đỗ Bình cũng đổi lại y phục tác chiến, nhìn lấy Trần Phong cấp tốc bóng lưng biến mất, trên đường đi không có nói mấy câu Đỗ Bình, rốt cục nhịn không được mở miệng nói, thủ lĩnh, ngươi cứ như vậy tin tưởng Trần Phong. Mặc dù tham lang danh hào vang dội, nhưng cái này dù sao cũng là chúng ta cùng hắn lần thứ hai gặp mặt mà thôi. Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là long huyết thánh đế chiến tận thương thiên. Chương 179, trụ cột nước nhà. Ngươi nói không sai. Tham lang hoàn toàn chính xác rất thần bí. Chúng ta tra không được thứ gì. Triệu Kính Tùng tựa lưng vào ghế ngồi, một bên chờ đợi Tưởng Chính Hồng, một bên nói ra, nhưng là tổ kiến Tuyết Lang, bồi dưỡng tham lang vị lao tướng kia quân, ở tay thành lập Tuyết Lang trước đó tất cả lý lịch, ta đều biết đến rõ ràng. Đó là một tên cảng đánh lao binh. Một tên chân chính thiết huyết quân nhân. Một vị truyền kỳ tướng quân. Thiết huyết lao binh, truyền kỳ tướng quân. Đơn giản mấy chữ, hoàn toàn không đủ để tố nói rõ sở lao tướng quân huy hoàng lịch sử cùng chắc tuyệt quân công. Nhưng là tất cả mọi người là người thông minh, nhất là biết thủ lĩnh tính cách, đối vị lao tướng kia quân dùng tới truyền kỳ hai chữ, liền đầy đủ để Đỗ Bình nổi lòng tôn kính. Đỗ Bình hỏi, là bởi vì vị lao tướng kia quân tín nhiệm Trần Phong, cho nên ngươi mới cho hắn lớn nhất tín nhiệm. Triệu Kính Tùng lắc đầu nói, không phải. Đó là. Triệu Kính Tùng hồi ức nói, ngày ấy, ta rất cung kính đứng đấy, cùng lao nhân ra ông ta thông điện thoại. Về sau, ta đã nhận ra hắn trong lời nói ý cầu khẩn. Đúng. Ngươi không nghe lầm, một vị truyền kỳ tướng quân, cùng ta không quan trọng một cái tỉnh thành quốc an người phụ trách cầu tỉnh. Hắn hoàn toàn có thể ra lệnh cho ta, nhưng không có làm như thế. Bởi vì mệnh lệnh tận quản không thể làm trái, nhưng là trong lòng có thể sẽ có mâu thuẫn. Hắn sở dĩ cầu tỉnh, hoàn toàn là vì Trần Phong suy nghĩ, cơ hồ đến vô vi bất trí cấp độ. Đỗ Bình nghi ngờ nói, vì cái gì phải làm như vậy? Ta cũng đã hỏi vấn đề giống như trước. Hoa Hạ nhiều như vậy ưu tú lính đặc chủng, mạnh nhất binh vương cũng không ít. Cũng tỉ như nói Đông Bắc quân đội mạnh nhất binh vương Tôn Phượng Năm, hai tháng trước, càng là tại quốc tế tinh anh lính đặc chủng giải thi đấu bên trong nhất cử đoạt giải nhất. Trần Phong mặc dù rất ưu tú, cũng tựa hồ không đáng lão nhân ra như thế làm đoàn chính mình. Đỗ Bình truy vấn, lão tướng quân nói như thế nào? Triệu Kính Tùng trầm giọng nói, lão tướng quân nguyên thoại, ta nhớ được một chữ không kém. Hắn nói, tham lang chính là trụ cột nước nhà, là hoa hạ tương lai niềm hy vọng a. Trụ cột nước nhà. Hoa hạ hy vọng. Đỗ Bình cơ hồ không thể tin vào thai của mình, giật mình nhìn lấy thủ lĩnh của chính mình. Hắn trên mặt tuấn tú tràn ngập chấn kinh chi tình, nội tâm lật lên thao thiên cự lãng. Trần Phong đã cách mục đích rất gần, xa xa nhìn lại, đây là một chỗ đồi nát tòa nhà. Rất nhiều cao lầu lên một nửa, cũng còn không có không giới hạn, bốn phía đều dài hơn đầy cao cỡ nửa người cỏ dại. Trần Phong không có lập tức tiến vào cái này công trường, mà là cấp tốc lượn quanh một vòng, thăm dò đại khái hoàn cảnh. Cái này công trường mặc dù chính sự không có hoàn thành, nhưng là chung quanh tường vây ngược lại là làm cho rất dụng tâm, gần 3 mét tường cao, phun ra cẩm thạch xì sơn, trần trung trụ, phổ thông mâu tặc căn bản không bỏ lên nổi. Bất quá cái này tự nhiên không làm khó được Trần Phong, từ quan sát kỹ một phen về sau, Trần Phong thả người nhảy lên, mở lên một tiếng nhảy vào tường vây bên trong đi. Tìm được một cái công sự che chắn, lần nữa xem xét hoàn cảnh, Trần Phong như là trong đêm tối u linh, lặng yên chui vào. Tại Trần Phong thuận lợi chui vào về sau 10 phút đồng hồ, võ trang đầy đủ Triệu Kính Tùng cũng lần theo cơ hồ cùng Trần Phong giống nhau lộ tuyến, tiến nhập lạn vĩ lâu bên trong. Trong đó một tòa lạn vĩ lâu lầu 3, nơi này trống rỗng, ngoại trừ theo quy luật xếp thành hai hàng thô to xi măng trụ bên ngoài, liền là tường xi măng mặt cùng sàn nhà. Tường chính Hồng Thê Tử Phạm Như Sương cùng Tường Hân, bị trói gô cột vào hai cây xi măng trụ bên trên, mặt mũi tràn đầy đều là sợ hãi. Tại các nàng cách đó không xa, hai bên cửa sổ, phút chớ đứng hai cái người bịt mặt. Bọn hắn đều mặc lấy màu đen trang phục, mang theo mặt nạ màu đen. Tại trước người bọn họ cửa sổ bên trên, phân biệt bày biện một máy tính, biểu hiện ra các nơi giám sát thăm dò hình ảnh. Hai cái này sát thủ ngoại trừ nhìn giám sát, sẽ còn cảnh giác nhìn lấy hoàn cảnh bốn phía, chờ đợi Tưởng Chính Hồng đến. Bên trong một cái không ngừng chuyển động súng ngắn trôi thương người bịt mặt, tựa hồ có chút bắt đầu nôn nóng, miệng bên trong không sạch sẽ mắng một câu, sau đó đi đến đồng bạn bên người, thấp giọng nói, Tưởng Chính Hồng làm sao còn chưa tới. Cùng hắn hao một ngày, ta không muốn chơi. Hắn đồng bọn, nhàn nhã dùng chùy thủ sửa chữa móng ngón tay, nhẹ nhẹ thở ra một hơi, thổi rất áp chế xuống móng tay mảnh vụn. Gấp cái gì đâu? Vợ con hắn tại trong tay chúng ta, nên nóng nảy là hắn. Cầm súng ngắn người bịt mặt lắc đầu nói, vợ con tính là cái gì chứ? Nói không chừng hắn còn hy vọng chúng ta làm lao bà hắn đây. Cục trưởng đại nhân có quyền thế, không biết bao nhiêu nữ nhân xếp hàng chờ lấy, ta dọn dẹp hai cái này vướng bận, hắn liền có thể danh chính ngôn thuận cưới cái niên kỷ nhỏ hơn. Đồng bọn bắt đầu sửa chữa ngón giữa tay trái móng tay, cẩn thận mà chuyên chú, miệng bên trong thuận miệng nói ra, biết vì cái gì thủ lĩnh để ngươi nghe ta sao? Ngươi cùng ta thực lực chênh lệch không nhiều, nhưng ngươi khuyết điểm lớn nhất, liền là không giữ được bình tĩnh. Cầm súng ngắn người bịt mặt lầm bầm một câu, nói ra, ngươi nói Tưởng Chính Hồng có thể hay không chơi chuyện ẩn ở bên trong. Đồng bọn khẳng định nói ra, tuyệt đối sẽ dẫn người lặng lẽ tiến đến. Bất quá nơi này khắp nơi đều là giám sát thăm dò, ta cũng không sợ hắn ra vẻ. Đợi chút nữa nếu như phát hiện Tưởng Chính Hồng giúp đỡ, trọng điểm đối phó những người kia, đem cục trưởng vũ lực giá trị, có thể bỏ qua không tính. Cầm súng ngắn người bịt mặt gật gật đầu. Đồng bọn tiếp tục phân phó nói, trước tiên đem những cái kia giúp đỡ giải quyết, lại đi hảo hảo kiểm tra Tưởng Chính Hồng mang tới USB, nhìn xem có phải hay không phục chế chúng ta chip nội dung. Hiểu rõ. Muốn hay không lại gọi điện thoại cho hắn, thúc hắn nhanh lên. Nói không nên gấp gáp. Lúc này, bọn hắn đừng ở trước ngực thai nghe truyền đến tiếng vang xào xạc, sau đó một cái khác đồng bọn thanh âm tại bọn hắn vang lên bên tai, Hắc Hổ, Linh Cẩu, đừng ngồi chém gió. Tưởng Chính Hồng lái xe tiến đến, giữ vững tinh thần, chuẩn bị làm việc. Hiểu rõ, Xài Lang. Thu đến. Hắc Hổ là cầm súng ngắn người bịt mặt, Linh Cẩu thì là sửa móng tay cái kia. Bọn hắn nghe được Xài Lang, lập tức làm ra đáp lại. Hắc Hổ thật nhanh trở lại cương vị của mình, qua một phút đồng hồ, quả nhiên thấy một xe cảnh sát chậm rãi mở vào. Tưởng Chính Hồng tựa hồ đang tìm bọn hắn vị trí, tốc độ xe rất chậm, xuyên thấu qua hình ảnh theo dõi. Có thể nhìn thấy Tưởng Chính Hồng ngồi ở vị trí kế bên tài xế trên ghế, chính nhìn chung quanh. Lái xe, lại là Trịnh Đông, người bịt mặt cũng thăm dò lai lịch của hắn, biết Trịnh Đông chỉ là một cái hơi lợi hại chút cảnh sát mà thôi, cuối cùng chỉ là người bình thường. Bọn hắn cũng không có quá để ý. Thấy Tưởng Chính Hồng tìm không thấy vị trí, Linh Cẩu giơ tay lên bên trong đặc thủ chế tác điện thoại, bấm Tưởng Chính Hồng điện thoại, cấp ra hắn minh xác vị trí. Nghe những này bọn cướp nói phụ thân chẳng mấy chốc sẽ đi tới tin tức, Tưởng Hân vừa lo vừa vui. Sâu lo chính là, những người bịt mặt này rất lợi hại, tại tao ngộ lừa mang đi thời điểm, từ nhỏ đi theo phụ thân luyện qua một số quyền cước Tưởng Hân, không có lực phản kháng chút nào. Như vậy phụ thân đến cũng giống vậy phải ăn thiệt thòi. Vui mừng vui chính là, phụ thân rốt cuộc đã đến, tâm tình của nàng rốt cục đã thả lỏng một chút. Thừa dịp người bịt mặt không có rảnh để ý tới các nàng, Tưởng Hân lặng lẽ nói ra, Phạm gì, ngươi nói ba ba tới, có thể bị nguy hiểm hay không? Phạm Như Sương trong lòng cũng không có lực lượng. Nhưng vẫn là đến cả gan, nhỏ giọng nói ra, Hân Hân ngươi không nên suy nghĩ bậy bạn. Cha ngươi hắn hiện tại nhưng là hệ thống công an người đứng đầu, địa vị thân phận cũng rất cao. Những người bịt mặt này sẽ không quá làm khó hắn. Bằng không, bọn hắn có thể trực tiếp đi tìm phụ thân ngươi, mà không cần đến quanh co lòng vòng lừa mang đi chúng ta tới áp chế hắn. Cái này chứng minh, những người này đối cục công an cục trưởng, vẫn còn có chút kiêng kỵ. Thường Hân nghe vậy, trong lòng an định không ít. Tưởng Chính Hồng lái xe tiến đến, tại chuyện này chỉ có thể nghe được tin đồn, ô tô chạy âm thanh hết sức rõ ràng. Thế là Trần Phong lặng lẽ theo tiếng mà đến, đi theo Tưởng Chính Hồng, nhìn thấy hắn xe hơi dừng lại, nhìn lấy hắn chuẩn bị xuất phát. Lái xe Trịnh Đông tắt lửa, vừa định bồi tiếp cục trưởng cùng một chỗ xuống xe, lại bị Tưởng Chính Hồng kéo lại. Tưởng Chính Hồng nghiêm túc bàn giao nói, Trịnh Đông, ngươi liền lưu tại nơi này chờ ta, ta một người tiến đi là được. Như vậy sao được? Trịnh Đông lắc đầu, ta không có khả năng để cục trưởng một thân một mình mạo hiểm. Ta vẫn là cùng đi với ngươi đi, thêm một người thêm một cái chiếu ứng. Tưởng Chính Hồng thở dài, ta là cục trưởng, bọn hắn có lẽ còn không dám giết ta. Thế nhưng là ngươi thì sao? Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long Huyết Thánh Đế chiến tận thương thiên. Chương 180, trước giao hàng, lại thả người. Tưởng Chính Hồng cười khổ tiếp tục nói ra, từ chúng ta tiến vào nơi này bắt đầu, khẳng định liền bị đối phương giám thị. Bọn hắn đã nói rõ, chỉ làm cho ta một người đi. Nếu như ngươi đi, thật khả năng trực tiếp một thương đem ngươi đánh chết. Trịnh Đông nghe vậy trầm mặc không nói. Tưởng Chính Hồng nói, nếu như mình đi, ngươi ở lại bên ngoài, bọn hắn tuyệt đối không dám đụng đến ta. Phải biết, các đồng nghiệp cùng cảnh sát vũ trang đều ở phụ cận đây bày ra thiên la địa võng. Nếu quả thật dám giết ta, ta cảnh sát cùng cảnh sát vũ trang cũng mất nỗi lo về sau, có thể sử dụng hỏa lực nặng. Những sát thủ này bọn họ cũng chạy không được. Tưởng Chính Hồng, hoàn toàn chính xác rất có đạo lý, dù sao cũng là làm nhiều năm phó cục trưởng vị trí, hình sự trinh sát kinh nghiệm có chút phong phú. Trịnh Đông nghĩ nghĩ, nói, cái kia tốt cục trưởng, ngươi ngàn vạn cẩn thận một chút. Nếu tình huống không đúng, mời lập tức cho chúng ta biết. Tưởng Chính Hồng gật gật đầu, sau đó cảm khái nói, tiểu Trịnh A hoạn nạn mới biết được nhân tâm. Xem ra tiểu Tống quả nhiên không nhìn lầm người, nàng trước kia liền tại lúc họp, liền đã từng nhiều lần đề cử ngươi, nói ngươi rất không tệ có năng lực, hẳn là thêm điểm gánh. Hôm nay xem ra quả là thế, chờ hôm nay sau khi chuyện này xong, quay đầu ta nhất định để bạt ngươi làm hình cảnh trung đội trưởng. Trịnh Đông cơ hồ không thể tin vào thai của mình. Hắn rất cảm kích Tống đội trưởng đề cử cùng Tưởng Chính Hồng hậu ái. Bất quá, hắn hiện tại chỉ là cảnh sát hình sự trung đội một tên phổ thông cảnh sát hình sự, có lẽ có chút vốn lịch, nhưng là bây giờ vậy mà trực tiếp vượt qua phó trung đội trưởng, trực tiếp ngồi lên đội trưởng vị trí, thật để Trịnh Đông không cách nào tin. Trịnh Đông do dự nói, tương cục trưởng, có lẽ ta còn chưa đủ tư cách đi. Trước làm người, sau làm việc. Ngươi được thật tốt học một ít đạo lý này. Ngươi làm người không tệ, làm việc tự nhiên là có thể làm đến tốt. Hãy làm cho thật tốt nhé, đừng khiến ta thất vọng. Trịnh Đông phản ứng tại Tưởng Chính Hồng trong dự liệu, hắn vô Trịnh Đông bả vai, mở cửa xe đi xuống. Trịnh Đông đống nhiên nghĩ đến một sự kiện, hỏi, cục trưởng. Nếu ta làm trung đội trưởng, cái kia Tống đội trưởng làm sao bây giờ? Tống Lý Đồng vốn là đại đội trưởng, sớm đoạn thời gian bị giáng chức thành trung đội trưởng, cho nên Trịnh Đông có câu hỏi này. Tưởng Chính Hồng cười nói, tiểu Tống tự nhiên muốn thăng chức, ngươi đây cũng là không cần lo lắng. Nói Tưởng Chính Hồng đi về phía trước, một vừa nhìn cỏ hoang mọc thành bụi tòa nhà, tựa hồ có thể nhìn thấy ẩn tàng trong bóng đêm sắc cơ. Hắn ổn định tâm thần, chậm rãi hướng sát thủ chỉ định một tòa cao ốc đi đến. Hoan nghênh đến dự, tương cục trưởng dài. Tưởng Chính Hồng vừa đi tới đại lâu một cái lối vào, liền nghe được một cái âm trầm thanh âm tại cách đó không xa vang lên. Tưởng Chính Hồng theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một cái người bịt mặt chính giấu ở xi măng trụ bên cạnh trong bóng tối, trong tay hắn nắm lấy một thanh phản xạ ánh trăng súng ngắn. Trừ cái đó ra, Tưởng Chính Hồng chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng người rất mơ hồ. Tưởng Chính Hồng hỏi, ta vợ con đâu? Người bịt mặt này, lại là mấy tên sát thủ này thủ lĩnh, Xài Lang. Chỉ nghe Xài Lang cười hắc hắc, USB đâu? Tưởng Chính Hồng nói, mang đến. Tốt, theo ta đi. Xài Lang lấy tay súng chỉ Tưởng Chính Hồng nói, ngươi lập tức liền có thể nhìn thấy ngươi vợ con. Tưởng Chính Hồng biến sắc, ngươi đối với các nàng làm cái gì? Xài Lang cười nói, tương cục trưởng dài ngươi yên tâm đi. Mặc dù phu nhân ngươi cùng Thiền Kim đều là tiểu mỹ nhân, nhưng là đâu, ta mục tiêu là USB, không phải chơi gái. Tưởng Chính Hồng cảm thấy an tâm một chút, nói, tốt ta, ngươi dẫn ta đi. Lúc này Trần Phong đã cùng Triệu Kính Tùng tụ hợp, trao đổi lẫn nhau tình báo cùng địa hình. Tận mắt thấy Tưởng Chính Hồng cùng một cái người bịt mặt tiến vào, Trần Phong nghiêng thai lắng nghe, xác định sát thủ cùng Tưởng Chính Hồng đến lầu 3. Sau đó Trần Phong tiếp tục hướng phía trước chạm vào, Triệu Kính Tùng lưu tại chỗ cũ phối hợp tác chiến. Trần Phong đương nhiên không có từ chính diện đi vào, tạm thời xác nhận là cái này bốn phía khắp nơi đều là giám sát thăm dò, còn không biết có hay không cái khác cơ quan. Trần Phong từ khía cạnh phi thân mà lên, không có làm ra cái gì động tĩnh, đi thẳng tới bốn lầu. Trần Phong lách mình đi đến một cái gian phòng trống rỗng, ánh mắt lợi hại bốn phía quét qua, trống rỗng không có bất kỳ cái gì dị thường. Trần Phong vừa cẩn thận quan sát mặt đất, vách tường cùng trần nhà, xác nhận không có giám sát cùng cơ quan về sau, lúc này mới cất bước đi vào, lặng yên không tiếng động một bên hành tẩu, một bên lắng nghe động tĩnh. Người bịt mặt hiển nhiên không nghĩ tới, tại trung điệp phòng bị phía dưới, lại có thể có người bay thẳng đến đỉnh đầu bọn họ. Xài lang mấy người bọn hắn coi như cẩn thận hơn, loại chuyện này cũng thật to vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết phạm vi, căn bản nghĩ không ra. Cho nên trên lầu cũng không có cái gì cơ quan cùng phòng bị. Cuối cùng, Trần Phong tại một chỗ ngồi xổm xuống, nội kinh vận chuyển tụ lại bên thai bộ, rất nhanh liền nghe xuống lầu dưới động tĩnh. Trần Phong có thể khẳng định, người bịt mặt cùng Tưởng Chính Hồng một nhà ba người, toàn bộ tại dưới chân hắn trong phòng. Trần Phong bất động thanh sắc móc ra dao găm, nội kinh thúc nôn phía dưới, dao găm lập tức liền được nhu hòa ánh sáng trắng vần quanh. Trần Phong huy động dao găm, nhẹ nhàng đâm vào mặt sàn xi măng, chậm rãi vào trong đâm vào đi. Trần Phong thật nhanh đào ra một cái động lớn đến, là một cái đủ để dung nạp hai người ra vào cửa hang. Đào được cuối cùng, chỉ còn lại có ước chừng ba cái ly tầng một xi măng không có đào mở. Mà dày như vậy độ, bất kỳ cái gì cường tráng người trưởng thành đều có thể một cước đập nát, lại càng không cần phải nói Trần Phong cao thủ như vậy. Trần Phong nằm trên mặt đất, dùng ngón tay chọc lấy cái lỗ nhỏ, sau đó đem đầu tiến tới, xem xét tình hình lầu dưới. Tại Trần Phong chết đối diện, thẳng tắp khoảng cách ước chừng 6 mét địa phương, có hai cây thô to xi măng trụ, trên cây cột cột hai cái con tin. Mặc dù con tin đưa lưng về phía Trần Phong, chỉ có thể nhìn thấy quần áo nơi hẻo lánh cùng một số tóc dài, nhưng tình huống như vậy rất hiển nhiên, các nàng liền là Tưởng Chính Hồng lão bà cùng nữ nhi. Trần Phong lặng yên không tiếng động điều chỉnh một chút vị trí, ánh mắt di chuyển về phía trước, nhìn thấy hai cái người áo đen bịt mặt, đang đứng tại hai bên cửa sổ quan sát tình huống. Tưởng Chính Hồng còn chưa lên lâu. Trần Phong nhanh chóng đánh giá lầu ba căn phòng này tình huống, không bao lâu liền phát hiện sáu cái giám sát thăm dò cùng bốn cái giống như thật nhỏ sợi tơ. Sợi tơ cách mặt đất không đủ hai cái phân, tăng thêm tia sáng không tốt, liền xem như cao thủ, không chú ý, cũng sẽ phát động cơ quan. Lúc này, truyền đến rõ ràng tiếng bước chân. Có người ở trên lầu. Trần Phong nhìn thấy, bên trong một cái người bịt mặt lập tức đi vào đầu bậc thang trước cửa sắt, kéo ra cái này vết dỉ loang lổ cửa chính. Trần Phong đã hoàn toàn nắm giữ lầu ba tất cả giám sát cùng cơ quan vị trí, liền chuyên tâm nhìn phía dưới mấy người này. Rất nhanh, lại có một cái người bịt mặt mang theo Tưởng Chính Hồng đi đến. Tại che mặt người chỉ dẫn dưới, Tưởng Chính Hồng thuận lợi tránh đi cơ quan, đi tới thê tử nữ nhi chỗ không xa. Tưởng Chính Hồng sau khi đi vào liền thấy các nàng. Nhưng Sài Lang nói cho hắn biết đừng lộn xộn, không phải sẽ mất mạng, cho tới bây giờ, Sài Lang không có để ý hắn về sau, Tưởng Chính Hồng mới nhanh chóng hướng người nhà chạy tới. Ba ba. Lao Tưởng. Phạm Như Sương cùng Tưởng Hân kích động quát lên. Tưởng Chính Hồng chạy đến các nàng phụ cận, một bên dò xét lao bà cùng nữ nhi có bị thương hay không, một bên vội vàng hỏi thăm, các ngươi không có sao chứ? Bọn hắn không có đối với các ngươi thế nào a? Bất quá như thế hơi đánh giá, Tưởng Chính Hồng liền phát hiện. Các nàng trừ lấy cổ tay bên trên một số dấu đỏ cùng máu ứ đọng, không còn có cái khác vết thương, quần áo cũng hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Thấy tình huống như vậy Tưởng Chính Hồng yên tâm không ít, xem ra ngoại trừ tại ban đầu cưỡng ép thời điểm, vì chế phục các nàng sử dụng bạo lực, những này giặc cướp tại về sau cũng không có quá khó xử các nàng. Phạm Như Sương coi như chấn định, nói ra, chúng ta không có việc gì, lao tưởng, cái kia USB ngươi mang đến sao? Những người này đến cùng là những người nào a? Tưởng Chính Hồng thở dài. Việc này nói rất dài dòng, về sau lại kỹ càng nói với các ngươi. Tưởng Hân mang theo tiếng khóc nức nở nói, ba ba, ngươi nhanh mang bọn ta ra ngoài, ta vừa mệt vừa đói lại sợ, cái này kinh khủng địa phương, một giây đồng hồ cũng không muốn ngây người. Tưởng Chính Hồng an ủi, nữ nhi ngoan, an tâm chớ vội, ba ba tới, ngươi đừng lo lắng. Ta cái này mang các ngươi đi. Hắc Hổ không nhịn được nói, tương cục trưởng giải, các ngươi còn rông giải cái không xong. Lập tức đem USB giao ra. Sau đó mang theo lão bà của ngươi hải tử về nhà đem. Tưởng Chính Hồng quay đầu nhìn lấy cái này ba cái đứng tại phương vị khác nhau người bịt mặt, trầm giọng nói, các ngươi trước thả người, sau đó ta lại đem USB cho các ngươi. Hắc Hổ hư lạnh nói, trước giao hàng, lại thả người. Tưởng Chính Hồng nói, vị bằng hữu này, ngươi cho ta là ba tuổi tiểu hải sao? Trước giao đồ vật, chúng ta một nhà ba người còn có thể sống mệnh a. Xài Lang khoát tay chặt lại, ra hiệu tính cách xúc động Hắc Hổ im miệng. Miễn cho nói quá nhiều lỡ miệng. Xài Lang nhìn lấy Tưởng Chính Hồng, âm trầm nói ra, tương cục trưởng giải thật là một cái người biết chuyện, bất quá, khó nói chúng ta liền không thể trước hết giết người, lại đem trên người người USB lấy đến trong tay a. tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long Huyết Thánh Đế chiến tận thương thiên. Chương 181, vì sao còn chưa động thủ? Tưởng Chính Hồng cười lạnh một tiếng, sau đó chậm rãi giải khai áo chống đạn. Chuẩn. Lúc này Sài Lang bọn người thình lình phát hiện, áo chống đạn dưới, vậy mà tất cả đều là lựu đạn. Tưởng Chính Hồng nắm thật chặt kiếp nổ, cười nói, ta đương nhiên biết sự lợi hại của các ngươi, từng cái đều là giết người không chớp mắt tàn nhẫn nhân vật. Bất quá các ngươi muốn giết ta cũng không dễ dàng như vậy. Lão tử hôm nay cho dù chết, cũng phải kéo ngươi theo bọn họ mấy cái đệm lưng. Hắc Hổ giận tím mặt, Linh Cẩu vội vàng kéo lại hắn. Sài Lang trong mắt lóe lên một tia tinh quang, đem miệng súng nhắm ngay Tưởng Chính Hồng đầu, trầm giọng nói, tương cục trưởng dài, chỉ cần ngươi giao ra USB, chúng ta có thể thả các ngươi một nhà ba người một con đường sống. Tưởng Chính Hồng nói, các ngươi trước thả ta vợ con rời đi, sau đó ta mới có thể giao ra USB. Sài Lang cười lạnh nói thật cho ngươi biết, trước giao USB mới có thể thả người. Đừng tưởng rằng ta không biết nhà này lâu chung quanh, toàn bộ đều là các ngươi người. Tưởng Chính Hồng nói, há, làm nửa ngày, nguyên lai là chúng ta đều không tin đảm nhiệm đối phương. Sài Lang nói, ngươi đây không phải nói nhảm a? Tưởng Chính Hồng nói, vậy không bằng dạng này, các ngươi trước tiên đem ta vợ con thả, ta giao ra USB, sau đó làm con tin của các ngươi, ngươi cảm thấy thế nào? Sài Lang trầm ngâm nói, ngươi trước tiên đem USB lấy ra, cho chúng ta nhìn một chút lại nói. Tưởng Chính Hồng lắc đầu nói, USB không có ở trên người của ta. Sài Lang nghe vậy, giận tím mặt, soạt một tiếng đem nạp đạn lên nòng, nghiêm nghị quát hỏi, ngươi không có đem USB mang tới. Tưởng Chính Hồng lắc lắc đầu nói, mang theo. Sau đó hắn nhìn lấy Sài Lang, lộ ra một cái ý vị thâm trường mỉm cười, bất quá không có ở nhà này trong lâu, mà là tại một cái rất an toàn rất địa phương bí ẩn. Hôm nay dù cho ngươi đem ta một nhà ba người toàn bộ giết, cũng không chiếm được USB bất quá nếu như ngươi trước thả ta vợ con, ta chẳng những sẽ mang các ngươi đi lấy USB, trả lại cho các ngươi làm con tin, cam đoan các ngươi an toàn rời đi. Sài Lang trầm mặc thật lâu, hiển nhiên là không có lên tiếng. Sau đó hắn đi xa một số, không biết đang cùng người nào trò chuyện. Tiêm phục tại đỉnh đầu bọn họ Trần Phong. Một mực bất động thanh sắc. Lầu dưới hai nhóm người, một mực đang là cùng một vấn đề dây dưa không rõ. Bên này muốn đối phương trước thả người, bên kia muốn đối phương trước giao đồ vật. Cái này cùng cái kia gà có trước hay là trứng có trước vấn đề xoắn xuýt. Mặc dù như thế, Trần Phong tuyệt không kiên nhẫn cảm xúc cũng không có. Trần Phong kiên nhẫn tương đối tốt, khi đó tại sòng bạc bên trong, đệ đệ của hắn Lý Thiên Tứ cơ hồ bị người đánh chết, hắn đều an tỏa như Thái Sơn. Huống chi hiện tại là Tưởng Chính Hồng. Coi như hôm nay việc này là Trần Phong cố ý hô hắn, đương nhiên liền càng thêm không cần phải gấp. Trọng yếu nhất chính là, Trần Phong hiểu rõ Ác Thư là phong cách hành sự, hiện tại ngoại trừ cái này ba cái sát thủ, bọn hắn tuyệt đối còn có mai phục, còn có át chủ bài không có sáng đi ra. Trần Phong phải đợi đến địch nhân lộ ra tất cả át chủ bài, mới có thể khai thác hành động. Trần Phong an tĩnh nhìn lấy lầu dưới động tĩnh, qua không lâu phát hiện, chuyện kế tiếp rốt cục có biến hóa mới. Sài Lang trò chuyện hoàn tất, một lần nữa đứng ở Tưởng Chính Hồng trước người, trầm giọng nói, tốt à, chúng ta trước thả người, bất quá ngươi không cần ra vẻ, đợi sẽ giao cho chúng ta USB. Tưởng Chính Hồng nghe vậy thở dài một hơi, nhưng mà đang lúc hắn nghe Sài Lang nói chuyện, đột nhiên, suy một tiếng vang nhỏ, Tưởng Chính Hồng nắm chặt kiếp nổ cổ tay phải bên trên, đông nhiên nhiều một cái lỗ máu. Tưởng Chính Hồng kêu lên một tiếng đau đớn, trong tay kiếp nổ lập tức rớt xuống. Kiếp nổ cùng lựu đạn ở giữa có kiếp nổ kết nối, không có rơi trên mặt đất, Tưởng Chính Hồng lập tức xoay người chuẩn bị dùng tay trái đi lấy, nhưng mà lại là một viên đạn bay tới, Tưởng Chính Hồng tay trái cũng bị đánh xuyên, căn bản lấy không được kiếp nổ. Tưởng Chính Hồng cười khổ một tiếng, biết mình trúng kế. Đối diện người bịt mặt kia nói dễ nghe, nhưng thật ra là vì phân tán sự chú ý của mình, thừa dịp lúc này, không biết mai phục tại chỗ nào tay bắn tỉa, liền quả quyết khai thác hành động. Hiện tại xem ra, người bịt mặt một đám chí ít có 4 người. Nói rất dài dòng, Tưởng Chính Hồng hai cánh tay đều báo hỏng về sau, Sài Lang thừa cơ xông lên trước, một cái trọng quyền đem Tưởng Chính Hồng nện vào trên mặt đất, sau đó đem kiếp nổ nắm vào trong tay mình. Lao Tưởng. Ba ba. Phạm Như Sương cùng Tưởng Hân đều bị một màn này chấn kinh, nhìn lấy Tưởng Chính Hồng chảy máu tươi cổ tay, trong lòng lại là sợ hãi lại là lo lắng. Tưởng Chính Hồng bị đánh ngã trên mặt đất về sau, Hắc Hổ cùng Linh Cẩu nhanh chóng xông lên trước đem hắn chế phục, sau đó ba chân bốn cẳng đem Tưởng Chính Hồng trên người lựu đạn cho gỡ xuống dưới. Tưởng Chính Hồng hai tay không thể động, căn bản cũng không có sức phản kháng. Chỉ có thể trầm mặc nằm trên mặt đất, không nói một lời. Sài Lang có chút đắc ý cười cười, tương cục trưởng dài. Hiện tại ngươi còn có cái gì át chủ bài, cùng chúng ta bàn điều kiện. Sài Lang đã đối Tưởng Chính Hồng lên sát tâm, cái này cục trưởng nhìn bụng vệ, sống ăn nhàn sung sướng, muốn đến hẳn là một cái hạng người ham sống sợ chết, không nghĩ tới cũng là một cái nhân vật hung ác. Tưởng Chính Hồng y nguyên không nói một lời, mặt ngoài xem ra đã tuyệt vọng. Bất quá, nội tâm của hắn vẫn là có hy vọng, bởi vì hắn còn có át chủ bài, cái kia chính là Trần Phong cùng Triệu Kính Tùng. Xài Lang Dương lên trong tay kiếp nổ, cười lạnh nói, Tương cục trưởng dài, ngươi nói nếu là ta đem những này lựu đạn cột vào lao bà ngươi hoặc là hài tử trên người, sau đó đè xuống cái này kiếp nổ, sẽ như thế nào? Ta xem chừng, cái này lựu đạn uy lực không nhỏ, cột vào trên người một người, cũng có thể đồng thời nổ chết hai người đây. Không thể không nói Tương cục trưởng dài ngươi chuẩn bị đến rất không tệ, ta muốn nguyên bản ngươi giống là đồng thời nổ chết ta cái này ba cái huynh đệ a. Trần Phong cùng Triệu Kính Tùng tại sao vẫn chưa ra? Tưởng Chính Hồng nghe được đối phương dùng người nhà uy hiếp mình, trong lòng rất cảm thấy lo lắng, lập tức nói ra, không nên thương tổn người nhà của ta, bọn hắn là vô tội. Xài Lang nói, đã không nỡ bỏ ngươi vợ con, lập tức nói cho chúng ta biết, ngươi đem USB giấu cái nào rồi. Cái này, Tưởng Chính Hồng do dự. Hắn biết rõ, một khi nói ra USB ở nơi nào, những người bịt mặt này tuyệt đối sẽ giết hắn, thê tử nữ nhi cũng khó thoát vận mệnh bi thảm. Coi như hắn may mắn không chết, đem USB giao cho những này việc các bất tận cường đạo, chuyện này cũng sẽ trở thành Tưởng Chính Hồng trong đời một cái chỗ bẩn. Thế nhưng là không nói ra USB hạ lạc, vợ con liền muốn trước hắn một bước rời đi coi lời này. Tưởng Chính Hồng lòng nóng như lửa đốt, Triệu Kính Tùng cùng Trần Phong tiến đến như vậy lâu, vì cái gì chậm chạp không thấy động thủ đâu. Tưởng Chính Hồng thật hận không thể hô to một tiếng, các ngươi đang làm gì đâu. Tranh thủ thời gian động thủ cho ta a. Đáng tiếc lời này, chỉ có thể ở trong lòng hô hô mà thôi. Xài Lang lạnh lùng nói ra, Tương cục trưởng giải, có phải hay không cái nam nhân? Cho câu thống khoái lời nói. Ngươi đừng cho là mình là cái công an cục trưởng, ta cũng không dám động tới ngươi. Ban ngày không có giết mấy cảnh sát, chỉ là một cái cảnh cáo, không có nghĩa là ta không dám giết người. Tưởng Chính Hồng cười khổ nói, cho ta chút thời gian, ta đang suy nghĩ. Xài Lang âm thanh lạnh lùng nói, được, ngươi từ từ suy nghĩ. Không biết ngươi muốn bao lâu, mấy ca cũng không thể đứng ở nơi này làm các loại. Nói. Xài Lang cất giọng nói, các huynh đệ, chúng ta thừa dịp lúc này, tìm một chút việc vui chứ sao. Chờ lâu lắm rồi. Hắc Hổ cười hắc hắc, thẳng tắp hướng phía cột Phạm Như Sương cùng Tưởng Hân Si mang trụ đi đến, sau đó chỉ Phạm Như Sương nói, ta muốn cái này, ta thích thiếu phụ. Linh Cẩu chậm ung dung đi tới, nói, ta cũng ưa thích thiếu phụ a, làm sao xử lý. Hắc Hổ dâm, cười nói, thay phiên đến chứ sao. Đại ca ngươi muốn cái nào? Xài Lang cười đắc ý, các ngươi trước sướng rồi lại nói. Chờ các ngươi xong việc đến xem Tương cục trưởng dài, ta mang hai mẹ con này đến cái Sophie. Hắc Hổ cùng Linh Cẩu đồng thời khen, đại ca quả thật ngưu bức. Nghe cái này ba cái người bịt mặt, Phạm Như Sương cùng Tưởng Hân bị dọa đến mặt tái nhợt như người chết. Tưởng Chính Hồng gấp đến độ muốn nổ, lo lắng hô, đừng như vậy. Không nên thương tổn các nàng. Xài Lang cười lạnh một tiếng, ngươi là yêu cầu cũng quá là nhiều chút ta. Ngươi nói muốn cân nhắc, lao tử cho ngươi thời gian cân nhắc, hiện tại ngươi nói không cần là không cần. Các huynh đệ, đừng khách khí, thỏa thích hưởng dụng cái này một đôi mẹ con đi. Hắc Hổ cười ha ha, trực tiếp buộc lại Phạm Như Sương cổ áo, đột nhiên ra bên ngoài xé ra. Xoát một tiếng, Phạm Như Sương áo bị kéo xuống hơn phân nửa, tại nàng hoảng sợ trong tiếng thét chói tai, mảng lớn da thịt tuyết trắng, cùng màu đen lót ngực bao quanh hơn phân nửa bộ ngực mềm trắng như tuyết, hoàn toàn bại lộ trong không khí. Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long Huyết Thánh Đế chiến tận thương thiên. Chương 182, đem cục trưởng thỏa hiệp. A, không muốn. Phạm Như Sương thất kinh quát to lên, bên cạnh Tưởng Hân cũng gấp muốn chết, nhưng mà nàng chưa kịp mở miệng cầu tình, đứng tại bên cạnh nàng Linh Cẩu xuống tay với nàng. Linh Cẩu không có Hắc Hổ thô bạo như vậy, mà là chậm rãi đem trói lại Tưởng Hân dây thừng buông lỏng ra một số, sau đó mới bắt đầu từ từ xé rách Tưởng Hân quần áo. Nhưng mà Linh Cẩu cái này buồn bực không lên tiếng vùi đầu làm việc phương thức, lại làm cho Tưởng Hân lại cảm thấy càng đáng sợ. Tưởng Hân là sau buổi cơm tối bị người cưỡng ép. Lúc ấy vừa vặn tắm rửa xong, chỉ mặc áo ngủ. Nàng còn chưa kịp mặc nội y kìa, liền bị người trói đến nơi này. Cho nên Linh Cẩu động tác mặc dù chậm, lại so Hắc Hổ càng thấy hiệu quả. Phạm Như Sương thân trên trí ít còn có một cái lót ngực, mà Tưởng Hân áo ngủ bị xé nát về sau, một đôi trắng bóc tiểu ngọc thỏ lập tức bật đi ra. Linh Cẩu kém chút bị đây đối với như là mới mẻ cây đào mật yêu mỹ bộ ngực sữa lắc mắt bị mù. Hắn dùng khăn che mặt lau đi chảy ra nước bọt, cười hắc hắc nói, vốn cho là thiếu phụ tư vị càng tốt hơn. Không nghĩ tới tiểu nha đầu này cũng như thế có liệu. Vừa nói chuyện, Linh Cẩu một vừa đưa tay sờ về phía Tưởng Hân trước ngực thỏ ngọc, mắt thấy cái kia ma trưởng càng ngày càng gần, Tưởng Hân cơ hồ tuyệt vọng, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, bị sống sờ sờ dọa ngất đi. Lao Tưởng! nhanh lên đem kia cái gì USB cho bọn hắn a, ngươi còn do dự cái gì? Đây chính là chính ngươi thân nữ nhi. Phạm Như Sương lo lắng hô. Nàng tốt xấu là trải qua nhân sự thiếu phụ, chỉ có thể yêu tưởng hơn tiểu nha đầu này, mắt thấy tấm thân xử nữ liền sẽ rơi xuống những này đạo tặc trong tay. Tưởng Chính Hồng dễ rủa lấy đứng lên, lại một câu cũng không nói. Hắc Hổ nhìn lấy Tưởng Hân đôi kia bộ ngực sữa, lập tức cảm giác mình có chút ăn thiệt thòi, không dằn nổi đem Phạm Như Sương lót ngực xe xuống, bất quá, nhìn thấy trước mắt, đồng dạng để Hắc Hổ hai mắt tỏa sáng. Hắc Hổ đắc ý nhìn Linh Cẩu một chút, sau đó xoay người, nhìn qua Tưởng Chính Hồng chật chật khen, Tương cục trưởng dài, ngươi cao tuổi rồi, còn cưới cái còn trẻ như vậy, vóc người lại đẹp lão bà, huynh đệ ta thật hâm mộ phúc khí của ngươi a. Linh Cẩu cười hắc hắc, nói ra, thiếu phụ có thiếu phụ rượu, thiếu nữ có thiếu nữ tốt. Mỗi người mỗi vẻ, mỗi người mỗi vẻ a. Hắc Hổ tính tình tương đối gấp, không có nói tiếp, dâm, cười một tiếng, thô bạo giật xuống Phạm Như Sương váy dài, một đôi tuyết trắng bắp đùi thon dài lập tức hiện ra tại trước mắt mọi người, giữa hai chân màu đen viền ren bên trong, quần càng là tràn đầy không lời dụ hoặc. Không riêng gì Hắc Hổ, liền ngay cả Sài Lang chỉ là nghiêng mắt nhìn thêm vài lần Phạm Như Sương cái này huyền chuyển thân thể mềm mại, trong lòng cũng không khỏi rung động. Hắc Hổ biểu hiện liền càng thêm không chịu nổi, nước bọt lại chảy ra. Không dằn nổi bắt đầu cho Phạm Như Sương mở trói. Phạm Như Sương cùng Tưởng Hân đều bị trói tại trên cây cột, tay chân đều bị trói lấy, mấu chốt nhất là mắt cá chân cũng bị cột, không thể tách rời chân, thế nào làm việc? Lao Tưởng, người coi như không cứu ta, cũng phải mau cứu con gái của ngươi a. Hân Hân còn nhỏ, việc này sẽ hủy nàng cả đời. Phạm Như Sương tay chân có thể thoát khốn, lập tức liều mạng giằng co, nhưng nàng như thế nào là những tinh anh này sát thủ đối thủ, phản kháng hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Ngược lại càng thêm khơi dậy Hắc Hổ thú, muốn. Phạm Như Sương một mực không thành thật, Hắc Hổ không kiên nhẫn được nữa, trực tiếp bắt lấy tóc của nàng, đưa nàng sâu ngã xuống đất. Phạm Như Sương trùng điệp nện ở thô ráp bất bình đất xi măng bên trên, tiêu nộn bàn tay cùng đầu gối lập tức chảy ra tinh tế huyết châu tới. Nàng dãy rủa lấy bò lên, tại nàng đứng dậy quá trình bên trong, vẹn vẹn ăn mặc màu đen quần lót đường cong duyên dáng bờ ngông, rơi tại trước mắt mọi người, để cho người ta không tự chủ được hô hấp gia tốc. Nguyên bản chậm rãi chuẩn bị đối Tưởng Hân hạ thủ Linh Cẩu, liếm môi một cái, cười nói, hổ tử, nếu không ta lượng trao đổi một chút. Ngươi chơi trước cái này chỗ, nữ. Đại ca chơi người thiếu phụ này, như thế nào? Đại ca thật đúng lên ngươi đi. Hắc Hổ cười lớn lắc đầu, chỗ, nữ có cái chim ý tứ, cái gì cũng đều không hiểu. Ngươi đừng nội, chờ ta xong việc, chúng ta đổi lấy đến chính là. Linh Cẩu cười nói, ta nhìn cái này bà nương tính cách tương đối cương liệt, ta lo lắng ngươi ăn không trôi à. Hắc Hổ xem thường mà nói, lại hung dữ bà nương, vung nàng mấy cái lớn tát hai liền trung thực. Không thèm nghe ngươi nói nữa, đại ca muốn làm chính sự. Nói, Hắc Hổ một cái hổ đói nhào dê, đem vừa mới đứng dậy Phạm Như Sương trực tiếp nhào trên mặt đất, thuận thế đè lên. Lao Tưởng, mau cứu ta. Phạm Như Sương phát giác được trên người nam nhân lửa nóng mà vật cứng, đang gắt gao đỉnh lấy cái mông của mình, nàng căn bản bất lực dãy rủa, chỉ có thể phát ra kinh hoàng tiếng kêu cứu. Nhưng mà Tưởng Chính Hồng do dự một chút, ý nguyên không có lên tiếng âm thanh. Phạm Như Sương không thể tin quay đầu nhìn lấy Tưởng Chính Hồng, trong mắt chảy xuống tuyệt vọng nước mắt. Mái nhà Trần Phong nhìn thấy một màn này, lông mày chăm chú vặn ở cùng nhau. Hắn đối với nữ nhân không thích dùng sức mạnh, đồng lý, cũng phi thường không quen nhìn đối với nữ nhân dùng sức mạnh hành vi. Trần Phong cũng nhịn không được muốn xuất thủ, Tưởng Chính Hồng đâu. Tưởng Chính Hồng như thế có thể chịu, một là bởi vì cân nhắc đến USB giao sau khi ra ngoài, bọn hắn một nhà ba miệng khả năng liền sẽ mất mạng. Thứ hai, hắn cùng Phạm Như Sương hiện tại, đã không có tình cảm gì. Tương cục trưởng dài cùng Phạm Như Sương sau khi kết hôn, bởi vì lớn tuổi, lại thiếu khuyết rèn luyện, trên giường là hữu tâm vô lực, căn bản không thỏa mãn được tiểu thê nhu cầu. Mà lại chính thức cưới sau khi vào cửa, Tưởng Chính Hồng mới phát hiện, cùng Phạm Như Sương cùng một chỗ, hoàn toàn không có trước kia ở bên ngoài yêu đương vụng trộm cảm giác. Thế là tương cục trưởng dài lại bắt đầu ở bên ngoài tìm kiếm mấy cái càng tuổi trẻ mỹ mạo tình phụ, hai người quan hệ vợ chồng chỉ còn trên danh nghĩa. Phạm Như Sương đối tình huống này là mở một con mắt nhắm một con mắt, biết chó không đổi được đức ức, cũng không có làm ầm ĩ Tưởng Chính Hồng sở dĩ trước mặt vợ ly hôn, cũng là bởi vì vợ trước bắt lấy những sự tình này không thả, để tương cục trưởng dài nổi trận lôi đình. Phạm Như Sương không nỡ cục trưởng phu nhân thân phận, liền do lấy hắn đi. Nhưng bất kể nói thế nào, Phạm Như Sương trên danh nghĩa, dù sao vẫn là Tưởng Chính Hồng lão bà. Nhìn thấy lão bà của mình lập tức liền cũng bị người mạnh, gian. Bất kỳ cái gì nam nhân bình thường đều nhẫn nhịn không được. Nhìn thấy Tưởng Chính Hồng thần sắc biến hóa, Sài Lang trong lòng cười lạnh, lập tức rèn sắc khi còn nóng nói ra, tương cục trưởng dài, ngươi đường đường hệ thống công an người đứng đầu, ngay cả lão bà của mình bị người chơi đều không còn được, về sau còn thế nào lan lộn. Tưởng Chính Hồng thở dài, nói, tốt à, các ngươi thả các nàng ra, ta mang các ngươi đi tìm USB. Xài Lang cười lớn một tiếng, vung tay lên, Linh Cẩu chậm ung dung rời đi Tường Hân, Hắc Hổ cũng là gọn gàng mà linh hoạt từ Phạm Như Sương trên lưng đứng lên. Đứng dậy trước đó, Hắc Hổ thuận tay tại Phạm Như Sương tuyết trắng trên cặp mông sờ soạng hai cái. Sau đó liền đứng tại bên cạnh nàng, phòng ngừa nàng chạy trốn, trừ cái đó ra không có bất kỳ cái gì động tác. Tưởng Chính Hồng trong lòng chợt lạnh, phát giác được lớn lao nguy cơ. Nguyên lai hai cái này người bịt mặt đều là đang diễn trò, mặc dù Hắc Hổ có thể có chút cầm giữ không được, nhưng cuối cùng vẫn là cưỡng ép nhịn xuống. Như thế diễn kỹ cùng như thế sự nhẫn nại, để Tưởng Chính Hồng không rét mà run. Đối thủ như vậy, thực sự thật là đáng sợ. Phạm Như Sương vội vàng mặc vào váy, quần áo bị kéo rách một nửa, lung tung khoác ở trước ngực, sau đó chạy đến Tưởng Hân bên người, đưa nàng thật chặt ôm vào trong ngực. Làm những ngày thời điểm, nàng không có ngẩng đầu nhìn Tưởng Chính Hồng một chút, bởi vì sự tình hôm nay đã để nàng đối Tưởng Chính Hồng triệt để không có bất luận cái gì trông cậy vào. Xài Lang thúc giục nói, Tương cục trưởng, động tác nhanh nhẹn điểm, phía trước dẫn đường. Đi theo ta. Tưởng Chính Hồng bất đắc dĩ gật đầu, hắn thẹn trong lòng cũng không dám nhìn Phạm Như Sương, thẳng quay người đi về phía trước. Lúc này, bốn lầu Trần Phong, nhận được Triệu Kính Tùng đưa tin. Nhà này cao ốc phụ cận mai phục hai cái tay bán tỉa, đã bị Triệu Kính Tùng thuận lợi giải quyết, trải qua hắn loại bỏ, hẳn không có khác mai phục. Cho dù có, cũng vượt ra khỏi Triệu Kính Tùng lục soát phạm vi, như vậy trong khoảng thời gian ngắn, sát thủ không kịp tới trợ giúp. Giờ phút này Triệu Kính Tùng chính hướng bên này chạy đến, một phút đồng hồ sau liền có thể đến. Trần Phong lập tức đưa tin, thu đến, ta động thủ. Sau đó, Trần Phong đứng người lên, dưới chân nhẹ nhàng đạp một cái, nguyên bản chỉ còn một lớp mỏng manh tấm xi măng, lập tức rầm rầm vỡ ra đến, phá vỡ một cái động lớn. Nương theo lấy tuôn rơi xuống xi măng mảnh, Trần Phong bay nhào xuống. Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long Huyết Thánh Đế chiến tận thương thiên. Chương 183, giết người diệt khẩu. Một phút đồng hồ, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Đối với một số người tới nói, có lẽ liền là nhíu lại mắt công phu, nhưng mà đối Triệu Kính Tùng tới nói, một phút đồng hồ đầy đủ hắn chạy qua chướng ngại khắp nơi trên đất ba tòa nhà cao ốc, đồng thời bay người lên trên lầu ba. Đối với Trần Phong tới nói, một phút đồng hồ đầy đủ giải quyết ba cái cường hãn đồng thời có được súng ống đạo tặc. Hắn còn thuận tiện đập nát nơi này mấy cái giám sát thăm dò, phá hủy bốn phía cơ quan. Triệu Kính Tùng xông tới, nhìn thấy ba cái ngã xuống đất giặc cướp, hơi sửng sốt một chút, sau đó đem mang theo công kích súng trường vùng ra sau lưng cong lên tới. Triệu Kính Tùng rất nhanh liền tiếp nhận sự thật trước mắt. Nhưng mà tận đến giờ phút này, cứ việc Tưởng Chính Hồng có chỗ chuẩn bị tâm lý, hắn vẫn còn có chút ngây người. Mà Phạm Như Sương đâu, càng là nghẹn họng nhìn chân chối, hoàn toàn không tiếp thụ được cái này đột nhiên phát sinh biến cố. Xài Lang mạng che mặt đã bị giật xuống đến, nhưng thấy đây là một cái ngoài 30 nam nhân, gương mặt tương đối gầy, cả người đều lộ ra một cô âm trầm. Lúc này tứ chi của hắn khớp nối đều bị Trần Phong gỡ xuống dưới, chỉ có thể dựa vào ở trên tường, phí sức ngẩng đầu nhìn Trần Phong cùng vừa mới tiến đến Triệu Kính Tùng. Hắc Hổ cái này táo bạo phân tử, bởi vì phản kháng quá khích lệ, mà Trần Phong nhìn hắn là cái không có có đầu óc ra hỏa, liền trực tiếp giết xong việc. Về phần Linh Cẩu cái này một đôi tặc nhãn quay tròn chuyển không ngừng ra hỏa, Trần Phong lưu lại hắn một mạng, đem hắn đánh ngất xỉu về sau, trực tiếp tháo bỏ xuống hắn cằm khớp nối, lấy ra hắn đầu lưỡi dưới đáy một bọc nhỏ độc dược. Các ngươi đến cùng là ai? Xài Lang đầu tiên là bị Trần Phong thân thủ làm chấn kinh, hiện tại gặp hắn cái gì cũng không hỏi, liền biết bọn hắn miệng bên trong cất giấu độc dược, càng là khiếp sợ không thôi. Trần Phong đương nhiên sẽ không trả lời vấn đề này, mà là truyền âm nhập mật, căn dặn Triệu Như Sơn cẩn thận đối phương uống thuốc độc tự vận. Triệu Như Sơn tâm lĩnh thần hội gật gật đầu. Thẳng hướng đi góc tường Xài Lang, lộ ra một cái nụ cười ấm áp, nói ra, ngươi thành thật trả lời vấn đề của chúng ta có thể lưu ngươi một mạng. Nếu như ngươi nhất định phải uống thuốc độc tự vận, không quan hệ, chúng ta còn lưu lại một người sống. Xài Lang sắc mặt âm tình bất định, nội tâm hiển nhiên là đang kịch liệt dãy rủa bên trong. Trần Phong đi chào hỏi Tưởng Chính Hồng, không có lãng phí nội kình trị cho hắn, chỉ là đơn giản đem hai tay của hắn băng bó lại. Tưởng Chính Hồng cười khổ nói, các ngươi cuối cùng tới, trễ một bước nữa liền nguy rồi. Trần Phong mang theo hổ thẹn biểu lộ nói ra, Tương cục trưởng, thật xin lỗi. Bên ngoài còn mai phục hai cái tay bán tỉa, không đem bọn hắn giải quyết, ta cùng Triệu đội xông tới cũng là muốn chết ta. Nếu là Tống Lý Đồng ở chỗ này, tuyệt đối sẽ đối Trần Phong nói láo khịt mũi coi thường, tay bắn tỉa thì thế nào. Nàng cũng không phải chưa thấy qua Trần Phong ngạnh kháng đạn xuyên giáp. Phổ thông súng ngắm tính là cái gì? Bất quá Tưởng Chính Hồng lại là tin là thật, cũng không dễ lại đi oán trách cái gì, dù sao đạo tặc đã bị Trần Phong chế phục. Bọn hắn một nhà ba miệng, trừ mình ra chúng hai phát, lại cũng không có bất kỳ tổn thất nào, người sống, mọi chuyện đều tốt. Phạm Như Sương rốt cục lấy lại tinh thần, nhìn lấy đang cùng Tưởng Chính Hồng nói chuyện Trần Phong, lộ ra vẻ cảm kích. Tưởng Chính Hồng nhìn thấy thê tử thân sắc, nhân tiện nói, Tiểu Trần, làm phiền ngươi đi chiếu cố một chút lao bà của ta cùng hải tử. Trần Phong gật gật đầu, đi đến còn ôm Tưởng Hân ngồi dưới đất Phạm Như Sương trước người. Ta dịu ngươi. Trần Phong rất khách khí nói. Phạm Như Sương luôn miệng nói tạ, cảm ơn ngươi, cảm ơn các ngươi. Nếu như không phải là các ngươi tới, chúng ta cái này một nhà nhưng liền xong rồi. Phạm Như Sương đến bây giờ vẫn là lòng còn sợ hãi, nếu như nàng bị đạo tặc vũ nhục, nàng lớn có thể coi như bị chó cắn một cái, buồn nôn về buồn nôn, thống khổ về thống khổ, quả quyết sẽ không một khóc hai nháo ba treo ngược. Mà Tưởng Hân khác biệt, một cái hoa quý thiếu nữ, tuyệt đối không tiếp thụ được bị người lăng nhục sự thật, rất có thể sẽ tự sát, hoặc là lưu lại một sinh ám ảnh trong lòng. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, không khách khí. Không nói tương cục trưởng là cấp trên của ta, ta cũng là cảnh sát, cứu người là ta chỗ chức trách. Ai, nói đến rất ngượng ngùng, thế mà để đạo tặc tổn thương tương cục trưởng dài. Phạm Như Sương hừ lạnh một tiếng, bờ môi khẽ nhếch, muốn nói cái gì lời khó nghe, nhưng vẫn là không nói ra miệng. Nhưng mà thái độ của nàng đã để Trần Phong cùng Tưởng Chính Hồng hiểu rõ rất nhiều. Cái này không bày rõ ra đâu, Tưởng Chính Hồng thụ vết thương đạn bắn, Phạm Như Sương lại chẳng quan tâm, lần nữa cùng Trần Phong nói lời cảm tạ về sau, liền ngồi xổm xuống một lòng một dạ chiếu cố Tưởng Hân. Tưởng Chính Hồng phát hiện tình huống này, tâm tư cực kỳ phức tạp. Bất quá hắn hôm nay ban ngày liền trúng một thương, vừa mới lại trúng hai phát, cái này liên tiếp vết thương đạn bắn để hắn thống khổ khó nhịn, không có quá nhiều tâm tư suy nghĩ những chuyện khác. Phạm Như Sương ngồi xuống thân thể, tăng thêm quần áo bị xé nát, Trần Phong rất dễ dàng liền có thể nhìn thấy, hai cái tuyết trắng bán cầu ở trước mắt lắc lư, không thể không nói, Phạm Như Sương mặc dù nhưng đã 30 tuổi, nhưng hình người được bảo dưỡng tương đối tốt. Bất quá Trần Phong thường thấy mỹ nữ, không có nhìn nhiều, mà là quay đầu nhìn về Triệu Kính Tùng. Trần Phong quay đầu sang chỗ khác một nửa, đông nhiên đột nhiên quay đầu, xuyên thấu qua tối om cửa sổ, nhìn phía đêm đen như mực không. Triệu đội, ngươi mang theo mấy người đến Giang Hải. Trần Phong đi đến Triệu Kính Tùng bên người nhẹ giọng hỏi. Liên hai cái, ngươi đều gặp, thế nào? Triệu Kính Tùng hỏi. Trần Phong lại hỏi, đội viên của ngươi bên trong có nữ sao? Triệu Kính Tùng lắc đầu, không có. Triệu Kính Tùng nghi hoặc nhìn Trần Phong, hy vọng hắn có thể cho một cái trả lời chắc chắn, vì cái gì đột nhiên hỏi vấn đề này. Trần Phong nhưng không có nhiều lời, chỉ là nhìn Sài Lang một chút, phát hiện hắn mím miệng thật chặt, liền hỏi, hắn cái gì cũng không chịu nói. Triệu Kính Tùng biết Trần Phong không nguyện ý trả lời chính mình vấn đề, có lẽ hắn vừa mới quay đầu phát hiện người nào, bất quá đã không muốn nói, Triệu Kính Tùng cũng không có tiếp tục hỏi. Một chữ đều không nói. Triệu Kính Tùng có chút nhức đầu nói, ta muốn cho hắn dùng chút thủ đoạn, bất quá nhìn ra hỏa này là cái xương cứng, có lẽ bận rộn một trận, vẫn là cái gì đều hỏi không ra tới. Không chịu nói coi như xong, luôn có người nguyện ý sống mệnh, ta cũng không tin hắn cái tổ chức này bên trong, không có một cái nào người tham sống sợ chết. Trần Phong nói, liền từ sau lưng móc ra dao găm, trực tiếp gác ở Sài Lang trên cổ. Triệu Kính Tùng nói, muốn hay không thử lại lần nữa. Trần Phong nói, ngươi nhìn ánh mắt của hắn. Triệu Kính Tùng cẩn thận nhìn chằm chằm Sài Lang hai mắt, mặc dù hắn hiện tại không thể động đậy, nhưng trong mắt âm trầm chi sắc không có giảm bớt mảy may. Trần Phong đến. Nói không chừng trong đầu hắn đang tính toán làm sao đối trả cho chúng ta đây. Nói không chừng hắn còn muốn lấy cùng cấp trên của hắn mật báo đây. Ngươi nói dạng này người, còn giữ làm cái gì? Triệu Kính Tùng chậm rãi nói ra, không sai, ngươi nói rất có lý. Chúng ta đến hỏi kế tiếp. Sài Lang nghe vậy trong lòng kinh hãi, chẳng lẽ người trẻ tuổi này sẽ độc tâm thuật hay sao? Chỉ là nhìn ánh mắt của mình một chút, liền đem tâm tư của hắn đoán được 8, 9 không rời 10. Trần Phong nói ra, như vậy. Ta liền đem giá hỏa này giết đi. Triệu Kinh Tùng gật đầu nói ra, động thủ đi. Sài Lang gấp vội mở miệng nói, đừng. Các ngươi muốn biết cái gì, cứ hỏi. Ta biết, nhất định nói cho các ngươi biết. Nhưng các ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện, quan bao nhiêu năm không quan trọng, nhưng nhất định phải bảo đảm nhân sinh của ta an toàn. Trần Phong cùng Triệu Kinh Tùng liếc nhau, hiểu ý cười một tiếng. Trần Phong nói ra, Triệu đội, thẩm vấn sự tình giao cho ngươi. Triệu Kinh Tùng gật gật đầu, giao cho ta. Trần Phong đi đến Tưởng Chính Hồng bên người, nói ra, tương cục trưởng, có thể để các đồng nghiệp rút lui, lưu mấy người qua đến thu thập một chút, chiếu cố các ngươi liền tốt. Tưởng Chính Hồng gật gật đầu, nói, làm phiền ngươi giúp ta cầm một chút điện thoại. Trần Phong chính đưa tay bỏ vào Tưởng Chính Hồng túi áo, đồng nhiên bắt được hai tiếng súng vang, Trần Phong sắc mặt biến hóa, lập tức đem Tưởng Chính Hồng ngã nhào xuống đất. Tránh thoát cái này một viên đạn về sau, Trần Phong lập tức quay đầu nhìn về phía Sài Lang, lại phát hiện hắn nửa bên đầu góc đều nổ tung. Đã chết đến mức không thể chết thêm. là một cái đạn phá giáp xuyên thấu tường xi măng, sau đó chúng xài lang cái hót, nổ tung một cái lỗ máu. Giết người diệt khẩu, dương đông kích tây. Trần Phong hai mắt nhắm lại, quả nhiên hảo thủ đoạn. Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long huyết thánh đế chiến tận thương thiên. Chương 184, đại ca ca theo giúp ta. Nhìn thấy xài lang chết đi thảm trạng, Phạm Như Sương dọa đến hét dầm lên, nàng trong ngực Tưởng Hân bị bừng tỉnh, đưa mắt mở mịt chung quanh, Phạm Như Sương tranh thủ thời gian che con mắt của nàng, không cho nàng nhìn. Linh Cẩu trước lúc này tỉnh lại, một mực đang giả bộ hôn mê, len lén xem xét tình huống. Nhìn thấy xài lang bị người một nhà ám sát, Linh Cẩu quá sợ hãi. Trần Phong nói không sai, à thu lá bên trong luôn có người sợ chết, giống Linh Cẩu loại này tương đối thông minh ra hỏa, thì càng là sợ chết. Xài lang là tứ chi khớp nối bị tháo bỏ xuống, chỉ có thể làm thành một cái bia sống. Linh Cẩu còn tốt, chỉ là nói không ra lời, tay chân vẫn có thể động. Nhìn thấy xài lang bị giết người diệt khẩu, Linh Cẩu lập tức lăn mình một cái, đứng lên liền bắt đầu chạy tán loạn khắp nơi, không có quy luật chút nào. Làm như vậy, tự nhiên là vì tránh né ám sát, để tay bắn tỉa không cách nào nhắm chuẩn vị trí của hắn. Ô ô ô. Linh Cẩu một bên chạy, một bên liều mạng muốn hô Trần Phong cùng Triệu Kính Tùng đến bảo vệ hắn, chỉ tiếc nói không ra lời. Trần Phong nhìn thấy bên kia Linh Cẩu dị động, lập tức liền muốn đứng dậy, nhưng mà lại có một viên đạn hướng Tưởng Chính Hồng phong tới, Trần Phong đành phải che chở Tưởng Chính Hồng tránh đi. Thế cục rất rõ ràng, nơi xa còn có hai cái tay bắn tỉa, một cái xạ kích Tưởng Chính Hồng, đến kiềm chế Trần Phong, một cái khác phụ trách đối phó Linh Cẩu. Liên lạc như thế một lát trì hoãn, Linh Xảo giống như chỉ khỉ Linh Cẩu đã chạy đến Phạm Như Sương bọn người phụ cận, cách Trần Phong khoảng cách chỉ có 5 mét không đến. Linh Cẩu vừa mới biến hướng, đang chuẩn bị lách mình đến xi măng trụ phía sau thời điểm, chỉ nghe xùy một tiếng, một viên đạn trúng đích lồng ngực của hắn, uy lực to lớn đem lồng ngực của hắn nổ ra một cái quán thông lỗ máu, dư thế chưa tiêu, đạn từ Linh Cẩu thân thể xuyên ra về sau, đánh tiếp tại Phạm Như Sương một đầu bắp đùi trắng như tuyết bên trên. Ô! A! Linh Cẩu kêu lên một tiếng đau đớn, che ngực lung la lung lay ngã xuống. Đạn khảm vào Phạm Như Sương trong thịt, dạng này da mịn non phục mị thiếu phụ chỗ nào thừa nhận được thống khổ như vậy, trên gương mặt xinh đẹp hiện đầy to như hạt đậu mồ hôi lạnh, thống khổ hừ hừ vài tiếng về sau, té xỉu ở Tưởng Hân trong ngực. Tưởng Hân mới vừa vặn tỉnh lại, toàn thân bất lực, cùng Phạm Như Sương cùng một chỗ ngã trên mặt đất. Tưởng Chính Hồng khẩn trương, đáng tiếc bị Trần Phong theo trên sàn nhà không động được. Sau một lát, Trần Phong kết luận tay bắn tỉa đã rút lui, mới buông ra Tưởng Chính Hồng. Tưởng Chính Hồng vội vàng đứng lên, đi thăm dò nhìn lão bà cùng hài tử tình huống. Có muốn đuổi theo hay không? Triệu Kinh Tùng sắc mặt rất khó coi. Xài lang là tại dưới mí mắt hắn bị giết, cái này đối với hắn mà nói, là một loại lớn lao xấu hổ. Trần Phong lắc lắc đầu nói, đuổi không kịp, đối phương tại phía xa 2 cây số bên ngoài. Mà lại không có ở chúng ta trong vòng đây. Hiện tại khởi hành, không còn kịp rồi. Triệu Kính Tùng trầm mặt, nghĩ nghĩ, hỏi, ngươi có biết hay không một số manh mối? Trần Phong trầm ngâm nói, những người này, hẳn là thứ lạ sát thủ. Triệu Kính Tùng sắc mặt đại biến, sau đó lẩm bẩm nói, trách không được, trách không được. Bên kia Tưởng Chính Hồng hai tay không thể động, muốn đỡ dậy vợ con đều làm không được, gấp đến độ một chán mồ hôi. Trần Phong cùng Triệu Kính Tùng thấy thế đi qua hỗ trợ, đơn giản cho Phạm Như Sương băng bó về sau. Triệu Kính Tùng đỡ dậy Tưởng Hân, Trần Phong được Tưởng Chính Hồng đồng ý về sau, đem hôn mê bất tỉnh Phạm Như Sương bế lên. Về sau, Trần Phong dùng Tưởng Chính Hồng điện thoại thuật lại cục trưởng mệnh lệnh, để một đội người tới thăm dò hiện trường, chụp ảnh lấy chứng, người khác bắt đầu rút lui. Trần Phong một đoàn người đi ra cao ốc, liền nhìn thấy cách đó không xa xe cảnh sát, trong xe Trịnh Đồng cũng nhìn thấy bọn họ. Thấy là Trần Phong dẫn đầu đi ra, Chính Đông kết luận nguy cơ đã tiếp xúc, lập tức phát động ô tô qua tới đón tiếp. Trần Phong đem Tưởng Chính Hồng một nhà ba người, từng cái nâng đến Trịnh Đông trong xe. Triệu Kính Tùng cùng Đỗ Bình tụ hợp, ngồi trên xe về sau, bắt đầu giống Quốc an Tổng cục báo cáo tình huống của hôm nay. À thưa là, nếu như những sát thủ này thật tới Tương Nam tỉnh, đó đã không phải là tỉnh thành Quốc an một cái cứ điểm, có thể chống lại thế lực. Triệu Kính Tùng nhất định phải đem tình huống này báo cáo đến Tổng bộ. Tình huống hồi báo xong tất về sau, Đỗ Bình lái xe. Dựa theo Tưởng Chính Hồng cung cấp vị trí, đi lấy USB. Chính Đông bên này, mặc dù không có tận mắt thấy, nhưng muốn cũng nghĩ ra được là Trần Phong cứu được cục trưởng một nhà. Chính Đông không nói gì, chỉ là hướng về phía Trần Phong giơ ngón tay cái lên. Hắn đã không biết nói cái gì cho phải, vô luận cỡ nào nguy hiểm tình huống, cỡ nào nguy cơ sự kiện, chỉ cần Trần Phong tại, liền có thể dẫn lưỡi dao mà giải. Chính Đông đã khen ngợi quá đáng Trần Phong không chỉ một lần, hôm nay thực sự tìm không thấy tốt hơn từ đến khen hắn. Trần Phong cười cười, nói, ngươi trước đưa Tương cục trưởng một nhà đi bệnh viện đi. Chính Đông gật gật đầu, liền chuẩn bị quay đầu rời đi. Ai biết lúc này, ngồi ở hàng sau Tưởng Hân bỗng nhiên mở miệng nói, đợi một chút. Trịnh Đông đành phải đạp xuống phanh lại. Tưởng Hân quay cửa xe xuống, nhô đầu ra, nhìn lấy Trần Phong nói ra, đại ca ca, cảm ơn ngươi. Xin hỏi ngươi tên là gì?
Trần Phong.
Trần Phong. Tưởng Hân đem hai chữ này, ở trong lòng mặc niệm ba lần, sau đó rụt rè mà nói, đại ca ca, ngươi có thể hay không cùng chúng ta đi bệnh viện, ta hiện tại rất sợ hãi. Phụ thân bị trọng thương, mà lại biểu hiện hôm nay cũng làm cho Tưởng Hân có chút thất vọng. Mặc dù tình này tự không có Phạm Như Sương mãnh liệt như vậy, lại cũng không có lấy trước như vậy tín nhiệm Tưởng Chính Hồng. Mà Phạm A Di hôn mê bất tỉnh, Tưởng Hân vừa mới trải qua như vậy chuyện kinh khủng, trong thời gian ngắn thực sự không cách nào khôi phục lại bình tĩnh. Chỉ có Trần Phong tại bên người nàng thời điểm, nàng mới có thể cảm giác được một số cảm giác an toàn. Trước đó nàng dọa ngất đi, gian phòng bên trong phát sinh sự tình nhìn thấy đến không nhiều, nhưng cuối cùng tận mắt thấy, Trần Phong là như thế nào che chở Tưởng Chính Hồng né tránh ám sát, cái này đã làm cho Tưởng Hân đáp lại cực lớn tín nhiệm. Trần Phong có chút khó khăn nói, trong xe đã có bốn người, quá chật một chút ta. Trên thực tế, hắn là không quá muốn cùng Tưởng gia liên lụy quá nhiều. Tay lái phụ trên ghế Tưởng Chính Hồng mở miệng nói, tiểu Trần, ngươi liền theo chúng ta cùng đi chứ. Chúng ta một nhà ba người, Chính Đông cũng chiếu cô không đến, vẫn phải làm phiền ngươi giúp một chút phụ giúp. Vậy được rồi. Trần Phong gật gật đầu, kéo ra cửa sau xe, lên xe, ngồi ở Phạm Như Sương bên cạnh. Chỗ ngồi phía sau mặc dù không rất rộng rãi, nhưng ngồi xuống ba người vẫn là không có vấn đề. Bất quá Phạm Như Sương hôn mê bất tỉnh, tự nhiên ngồi không thẳng, mềm nhũn nằm nghiêng tại Tưởng Hân trong ngực, cho nên ghế sau vị liền có vẻ hơi chật chội. Trịnh Đông phát động ô tô, liên hệ tốt thành phố Giang Hải đệ nhất bệnh viện, nói rõ đem cục trưởng và cục trưởng phu nhân tình huống, để bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng, liền hướng thẳng đến thị nhất phương hướng mở đi ra. Tưởng Chính Hồng trầm mặc thật lâu, nghĩ đến nhiều nhất không phải ra sự, mà là những sát thủ này sự tình. Tưởng Chính Hồng đối với Trần Phong cách nhìn, cực kỳ phức tạp. Hôm nay mình thụ thương, lão bà thụ thương, nguyên nhân gây ra đều là Trần Phong cho hắn một khối USB. Nhưng mà nếu như không phải mình lập công sốt ruột, cũng sẽ không tiếp nhận cái củ khoai nóng bỏng tay này. Về phần có phải hay không Trần Phong cố ý đảo cái hố cho hắn, hắn cũng không có bất kỳ chứng cứ nào, chỉ là suy đoán mà thôi. Mà lại kế hoạch của bọn hắn nguyên bản không có vấn đề gì, chỉ đổ thừa đối thủ quá mạnh, hành động quá tốc độ mới đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Nói thật lên, việc này cũng chẳng trách Trần Phong. Trọng yếu nhất, bọn hắn một nhà ba miệng, đích thật là bị Trần Phong cứu ra. Tưởng Chính Hồng mở miệng nói, tiểu Trần, hôm nay thật vô cùng cảm ơn ngươi. Quay đầu ta nhất định có thâm tạ. Trần Phong ha ha cười nói, tương cục trưởng lời này liền khách khí, dù sao ngài là cấp trên của ta, làm đây đều là hẳn là. Lời này để Tưởng Chính Hồng nghe được rất dễ chịu, nhất là cái kia ngài chữ. Hắn bắt đầu nghiêm túc nghĩ, có phải hay không nên để bạt Trần Phong. Đối với hắn ủy thác trách nhiệm đâu. Ngoại trừ việc này, còn có Phạm Như Sương đối với mình oán giận, Tưởng Chính Hồng muốn cân nhắc sự tình quá nhiều, liền lần nữa rơi vào trầm tư. Trong xe an tĩnh lại. Nhà này lạn vĩ lâu phụ cận mặt đường không thật là tốt, theo cỗ xe tiến lên quá trình bên trong lắc lư, Trần Phong dần dần cảm thấy một số dị dạng. Phạm Như Sương là ăn mặc váy dài, nghiêng nằm xuống về sau, một đầu thon dài bóng loáng bắp chân liên tiếp Trần Phong bắp chân, theo thân xe lay động vô ý thức lắc lư. Cái này thời tiết quần áo vốn là đơn bạc, thêm nữa không ngừng ma sát, xúc cảm càng thêm rõ ràng. Cẩn thận trải nghiệm trong chốc lát về sau, Trần Phong không thể không thừa nhận, Phạm Như Sương làn da, thật rất tốt. Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long Huyết Thánh Đế chiến tận thương thiên. Chương 185, không nên đem tà khi nữ nhân nhìn. Một đường không nói chuyện, Chính Đông trở lấy bạn hắn, rất mau tới đến thị nhất bệnh viện. Như bữa kệ nhờ viện phương diện, ưu tú nhất ngoại khoa bác sĩ đã làm tốt thuật chuẩn bị trước. Chính Đông cùng Trần Phong bắt đầu xử lý nằm viện thủ tục, Tưởng Chính Hồng trực tiếp bị đẩy vào phòng giải phẫu, cho Tưởng Chính Hồng mổ chính là Lạc Vi. Nhìn thấy Trần Phong về sau, Lạc Vi ánh mắt lóe lên một tia sáng màu. Như bữa cật quá nàng tại trong phòng giải phẫu, lại dẫn khẩu trang, không tiện nói chuyện, chỉ có thể nhìn Trần Phong. Nhìn thấy Lạc Vi loại kia giải phẫu vật xét nghiệm ánh mắt, Trần Phong trong lòng lại bắt đầu run rẩy, đưa Tưởng Chính Hồng đến cổng, có nhân viên y tế tiếp nhận về sau, Trần Phong lập tức xoay người rời đi. Nhìn thấy Trần Phong căn bản không dám cùng mình đối mặt, mà là có chút chạy chối chết cảm giác, Lạc Vi ánh mắt lóe lên mỉm cười. Chạy a, chờ ta làm xong giải phẫu, nhìn ngươi hướng chỗ nào chạy. Phạm Như Sương giải phẫu vẫn phải chờ một chút, bởi vì nàng còn không có tỉnh táo lại. Lạc Hải Sơn nghe nói Trần Phong tới, lập tức liền từ phòng làm việc của viện trưởng vội vã chạy tới. Lạc Hải Sơn một phát bắt được Trần Phong cánh tay, nói, tờ hờ hê hê u Trần, lại gặp mặt. Tới tới tới, ta cùng ngươi nói chút chuyện. Ta vẫn phải chiếu chú ý cục trưởng phu nhân đâu. Nhìn Lạc Hải Sơn vô cùng lo lắng dáng vẻ, Trần Phong biết không có chuyện tốt gì, lập tức tìm cái cớ. Lạc Hải Sơn nói, liền nói mấy câu, chậm trễ không là cái gì thời gian. Lại nói, cái này còn không có hát hai người tại cái này buổi tiếp sao. Lạc Hải Sơn nói hát hai người, lại là Trịnh Đông cùng Tường Hân. Thấy Trần Phong còn ngồi bất động, Lạc Hải Sơn bắt đầu dùng sức mạnh, dùng sức kéo cánh tay của hắn. Lao ra tử ngài đừng làm bị thương mình, ta đi với ngươi còn không được sao. Trần Phong bất đắc dĩ đứng người lên. Lạc Hải Sơn đem Trần Phong đưa đến phòng làm việc của mình, khóa kín cửa phòng. Ngươi thật vất vả đến ta bệnh viện một lần, cũng không biết đến xem ta người trưởng bối này. Nếu như không phải ta chạy tới kéo ngươi, ngươi chắc chắn sẽ không tới tìm ta a. Lạc Hải Sơn mang theo trách cứ chi ý nói. Trần Phong mặt toát mồ hôi nói, thật sự là có chút phụ giúp, chuyện này ngài vừa vặn lượng ta. Lạc Hải Sơn hừ lạnh nói, việc này trước để đó. Ta trước tiên nói một chuyện khác. Ngươi thu tờ hờ hế hế nờ như bữa cẳng làm đồ đệ sự tình, còn huyên náo rất oanh động, như vậy ta muốn theo ngươi học nghệ sự tình đâu. Quên. Trần Phong đau đầu nói, viện trưởng đại nhân. Ta biết tờ hờ hế hế nờ như bữa cẳng muốn so nhận biết ngươi phải sớm được nhiều. Mà lại, ngài lớn tuổi như vậy, ta làm sư phụ của ngươi, thật không thích hợp. Có cái gì không thích hợp? Lạc Hải Sơn dựng râu trừng mắt, có phải hay không xem thường ta người Lạc gia? Thêm ra là gần hải số một số H2 đại gia tộc. Ta Lạc gia hoàn toàn chính xác có khoảng cách, nhưng cũng không phải dễ khi dễ. Ông trời ơi! Cái này đều thành khi dễ lao nhân ra ông ta. Khó trách Lạc Vi tính tình cổ quái như vậy, nhìn lao già này không thèm nói đạo lý dáng vẻ, muốn đến hẳn là gia tộc bọn họ ưu tú di truyền. Trần Phong vẻ mặt đau khổ giải thích, nói hết lời, cuối cùng đáp ứng trước giao Lạc Hải Sơn thái ớt thần châm thứ nhất châm thủ pháp, nhưng thu đồ đệ là không thể nào, bọn hắn có thể dùng thân phận bằng hữu, trao đổi lẫn nhau luật bản. Lạc Hải Sơn mặt mày hớn hở. Hắn tức giận thái độ, đương nhiên là giả vờ thành phần chiếm đa số, mục đích đúng là vì thái ớt thần châm. Gọa gỡ phút này đạt được cơ muốn, đương nhiên sẽ không tiếp tục dây dưa bái sư sự tình. Sau đó, Trần Phong liền bắt đầu nghiêm túc cho Lạc Hải Sơn truyền thụ thái ớt thần châm. Trước tiên nói tổng cương, nêu rõ những nét chính của vấn đề, bất quá không quan trọng hơn H200 chữ mà thôi. Nhưng mà chỉ là như thế một chút xíu nội dung, liền để Lạc Hải Sơn kinh hô liên tục. Lạc Hải Sơn dù sao cũng là cái có bản lĩnh thật sự lao chung y dì, rất nhanh liền cảm nhận được thái ớt thần châm chỗ huyền diệu. Trầm tư sau một hồi lâu, Lạc Hải Sơn lòng có đoạt được, quyết định về sau tinh tế tìm tòi, sau đó mời Trần Phong truyền thụ thứ nhất châm. Lạc Hải Sơn khiêm tốn thỉnh giáo, hỏi được rất nhỏ, Trần Phong cũng nói vô cùng mảnh, cứ như vậy, không cẩn thận liền đi qua H2 đến 3 giờ thời gian. Là như vậy thủ pháp sao? Lạc Hải Sơn cuối cùng xác nhận một lần. Không e ai. Trên cơ bản không có tật bệnh gì. Trần Phong khen ngợi gật đầu. Chính nói chuyện đâu, phòng làm việc của viện trưởng vang lên tiếng đập cửa, không đợi ứng thanh, cánh cửa liền trực tiếp bị người cầm chìa khóa mở ra. Đi tới, là một cái tuổi trẻ mỹ mạo nữ bác sĩ. Có phòng làm việc của viện trưởng chìa khóa, người này không phải Lạc Vi còn có thể là ai. Nguyên L.I. lúc này Lạc Vi đã thuận lợi hoàn thành giải phẫu, Tưởng Chính Hồng đã bị đẩy vào phòng bệnh, Phạm Như Sương giải phẫu cũng đã sớm hoàn thành. Phạm Như Sương đi vào chậm. Nhưng là ra đến nhanh một điểm, bởi vì nàng chỉ có một chỗ vết thương, không có làm bị thương khớp nối, so ra mà nói, so với Tưởng Chính Hồng giải phẫu đơn giản rất nhiều. Vi Vi, chuyện gì a? Lạc Hải Sơn hỏi. Lạc Vi cờ hờ ai môn kiến sơn nói, gọi ạ ra, ta tìm đến Trần Phong. Lạc Vi hát hai tay cắm ở áo khoác trắng trong túi, bởi vì trời nóng, giải cờ hờ ai nút thắt, lộ ra bên trong nhàn nhã tê sợt, bộ ngực đầy đặn hết sức mê người. Trần Phong nhìn đồng hồ tay một chút. Lập tức kinh ngạc nói ra, ai nha? Cái này đều sắp 10h2 giờ rồi, ta nên trở về nhà đi ngủ. Lạc viện trưởng, cáo tử. Lạc Hải Sơn xem xét, bất chi bất giác đã đêm khu áp, liền gật đầu nói, đi thong thả A Tiểu Trần. Mặc kệ cũng không có việc gì, nhớ kỹ thường xuyên đến xem ta. Được rồi tốt. Trần Phong một bên gật đầu, vừa đi về phía cổng. Như bữa cật quá Lạc Vi chắn tại cửa ra vào, căn bản không có nhường đường ý tứ. Trần Phong không có nhìn nàng. Giả bộ như rất bộ dáng gấp gáp mở miệng nói, Lạc bác sĩ, phiền phức nhường cái một chút. Lạc Vi không nói một lời. Trần Phong đành phải ngước mắt nhìn nàng. Không thể không nói, đây là một cái mỹ lệ nữ nhân. Cách khoảng cách gần như thế, Trần Phong có thể rõ ràng cảm nhận được, trên người nàng chỗ phát ra kiểu mị khí tức, chỉ là những này kiểu mị bị cặp mắt của nàng loại bỏ về sau, lập tức bừa kiển thành để cho người ta dùng mình kinh khủng. Màu trắng tinh áo khoác trắng, nguyên bản liền có thể phụ trợ người khí chất. Phối hợp bên trên Lạc Vi tuyệt khuôn mặt đẹp, càng có thể cho người xuất trần cảm giác. Nhưng mà mặc dù nàng áo khoác trắng rất sạch sẽ, phía trên không có bất kỳ cái gì vết bẩn cùng vết máu, nhưng Trần Phong lại phảng phất nhìn thấy, áo khoác trắng bên trên khắp nơi đều là máu. Tương đối Trần Phong mà nói, Lạc Vi chỉ là một cái tay trói gà không chặt nhược nữ tử. Nhưng mà cái này nhược nữ tử, lại làm cho Trần Phong thật sự có chút sợ hãi. Nếu như trước mắt, là cái hồng thân ác sát, mặt mũi tràn đầy đầy người đều là máu nam nhân, Trần Phong sợ hắn cái gì, một quyền xong việc. Hết lần này tới lần khác trước mắt là một cái xinh đẹp động người tới cực điểm, chỉ là mỉm cười liền để Trần Phong có chút động tâm nữ nhân. Lạc Vi, nếu như có thể từ bỏ nàng nhìn Trần Phong tựa như nhìn vật xét nghiệm ánh mắt, có thể thay đổi một chút nàng thực chất bên trong y học cuồng ma khí chất, như vậy Trần Phong sẽ không chút do dự đi mua bó hoa, triển cờ hờ ai đối nàng truy cầu. Đáng tiếc không có nếu như. Trần Phong cười khổ nói, Lạc tiểu thư, nhanh 12 giờ, ta thật nên về nhà. Lạc Vi bình tĩnh nói, còn sớm, bên ngoài trên đường cái ý nguyên náo nhiệt cực kỳ. Trần Phong hỏi, vì cái gì không cho ta ra ngoài đâu? Lạc Vi nói ra, đương nhiên là bởi vì có chuyện tìm ngươi, nhưng ngươi hết lần này tới lần khác trốn tránh ta. Trần Phong quay đầu lại, nhìn về phía Lạc Hải Sơn, đáp lại cầu cứu ánh mắt, Lạc viện trưởng, ngài nhìn. Lạc Hải Sơn mở mệ lên nói, Vi Vi, ngươi làm cái gì vậy đâu? Tránh ra một chút, không nên cản tiểu Trần A. Lạc Vi ý vị thâm trường cười nói, gọi ạ ra, ngài tại Trần Phong chỗ này được chỗ tốt gì, ta mặc kệ. Ta chỉ muốn hỏi hắn mấy câu, ngài vẫn là đi về trước đi. Lạc Hải Sơn trong lòng giật mình, chẳng lẽ Vi Vi biết mình gặp nàng, cùng Trần Phong học được thái ớt thần châm. Lao gia tử trong lòng có quỷ, cười ngượng ngùng hát hai tiếng đi ra. Trần Phong ngơ ngác nhìn Lạc Hải Sơn bay mau rời đi bóng lưng, khóc không ra nước mắt. Cái lao nhân này, thật không đáng tin cậy. Mới giáo hội hắn thứ nhất châm, học đến tay liền đem mình cho từ bỏ. Lạc Hải Sơn đi ra thời điểm, Lạc Vi tự nhiên muốn nhường một chút, Trần Phong chính muốn nhân cơ hội lao ra, Lạc Vi thật nhanh xoay người lại, một lần nữa ngăn chặn cánh cửa, Trần Phong lần này kém chút đâm vào trên người của nàng. Lạc Vi có chút nhô lên bộ ngực đầy đạn, hướng Trần Phong trước người tới gần một chút. Trần Phong đành phải lui lại, bị bức phải rời đi cửa phòng. Lạc Vi đi tới, khóa trái cửa ban công. Ngươi đến cùng muốn làm gì nha? Trần Phong không thể làm gì hỏi. Như bữa quậy ngươi làm thầy, theo ngươi học nghệ. Lạc Vi nói ra. Nói không thu nữ đệ tử, ngươi đến tột cùng muốn ta nói mấy lần. Ta nghĩ tới vấn đề này. Lạc Vi nhìn lấy Trần Phong con mắt, bình tĩnh nói, ngươi có thể không coi ta là nữ nhân nhìn. Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là long huyết thánh đế chiến tận thương thiên. Chương 186, Trần Phong ác ngộng. Không nên đem ta khi nữ nhân nhìn. Nghe được Lạc Vi câu nói này, Trần Phong vậy mà không phản bác được. Hắn đương nhiên sẽ không theo nàng liền vấn đề này triển khai tranh luận, cái kia sẽ lâm vào một trận không có chút ý nghĩa nào trong giằng co. Trần Phong hỏi, vì cái gì nhất định phải quấn lấy ta? Ta giống như không có có đắc tội ngươi a. Lạc Vi nói ra, bởi vì y thuật của ngươi rất cao. Gia gia của ta đều muốn khiêm tốn cùng ngươi thỉnh giáo, chớ nói chi là ta. Trần Phong tiếp tục hỏi, cái này hơn nửa đêm, chúng ta cô nam quả nữ ở chung một chỗ không quá phù hợp a. Lạc Vi khẽ cười một tiếng, ta cảm thấy, ngươi không phải loại kia nhát gan sợ phiền phức người. Ta còn không sợ, ngươi càng không cần sợ. Trần Phong tại sao nghe lời này thế nào cảm giác quen hay, nghĩ tới, ngày đó tại Tống Lý Đồng nhà phòng khách, Tống Lý Đồng cũng nói với hắn một câu nói đúng lắm. Nếu không chúng ta đổi cái thời gian, thay cái địa điểm, hảo hảo tâm sự. Thì như quán cà phê cái gì? Lạc Vi lắc đầu nói, ta cảm thấy chỗ này rất tốt, đây vốn chính là bệnh viện, mà lại trời tối người yên, cũng không ai sẽ tới quấy rầy. Trần Phong nói nghiêm túc, nếu như ta muốn đi, ngươi ngăn không được ta. Chỉ là nhìn ngươi là cái nữ hài tử, không muốn động thô. Lạc Vi lần nữa cười cười, chạy được hòa thượng chạy không được miếu. Trừ phi ngươi cả một đời không đến thành phố Giang Hải, không phải, ta nhất định sẽ tìm tới ngươi. Trần Phong trầm mặc một lát, nói ra, ngươi không khỏi quá đề cao y thuật của ta, đã dạng này, ngươi cởi quần áo đi. Lời nói này quá nhảy vọt, nhưng mà Lạc Vi trí nhớ cực kỳ kinh người, hiểu rõ Trần Phong y tứ. Lần thứ nhất gặp mặt, Trần Phong cũng đã nói, nếu như muốn học đến bản lĩnh thật sự, đến cùng sư phụ ngủ một giấc lại nói. Thế là Lạc Vi thật liền bắt đầu cởi quần áo, cởi bỏ áo khoác trắng, bỏ đi nhàn nhã tờ sơ, tiếp theo là quần dài, nội y ỉa. Rất nhanh, Lạc Vi liền lộ ra khiết trắng như ngọc thân thể. Trần Phong trợn mắt hốt mồm, hắn không nghĩ tới Lạc Vi vậy mà không chút nào mang do dự liền đem mình cởi hết, càng không có nghĩ tới, Lạc Vi hình người là như thế biển chuyển. So với Tống Lý Đồng, thân thể của nàng càng thêm mảnh mai. Bộ ngực xưa không có Tống Lý Đồng quy mô, nhưng là rất thích hợp thân hình của nàng, quá lớn ngược lại để cho người ta cảm thấy không công bằng. Thật vô cùng đẹp. Trần Phong từ đáy lòng cảm khái một tiếng, nội tâm có chút dục dịch. Lạc Vi hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, nàng không có chút nào nhăn nhó thái độ, nhìn lấy Trần Phong con mắt, nói ra, ta biết mình vóc dáng rất khá, hẳn là có thể để ngươi hài lòng. đã dạng này, ngươi liền bắt đầu giao ta một ít gì đó a. Trần Phong cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, cầm lấy Lạc Hải Sơn trên bàn công tác một bình nước uống lên nước đến, về sau mới nói ra, ta hiện tại tâm thần có chút không tập trung, không có cách nào dạy ngươi. Lạc Vi trên dưới xét lại Trần Phong một phen, duỗi ra trắng non ngón tay nhỏ lấy Trần Phong đũng quần, nói ra, chỗ ngươi căn bản không có động tĩnh, không nên gạt ta. Nữ nhân này, không khỏi quá phách lối, thật sự coi chính mình không dám đem nàng 20 rồi. Trần Phong giận hướng gan bên cạnh sinh, tao mày nói, ta đã nói rồi, trước ngủ một giấc mới có thể giao đồ vật. Lạc Vi lắc đầu nói, ta còn là xử nữ, chí ít ngươi trước giao ta một số vật hữu dụng, ta mới có thể cùng ngươi lên giường. Gặp quỷ, xử nữ lột sạch quần áo hơn nửa đêm cùng nam nhân đơn độc ở chung một chỗ, còn chấn định như vậy. Bất quá Trần Phong đỗng nhiên nghĩ đến, lần trước Tống Lý Đồng biểu hiện càng thêm lớn gan, Lạc Vi so Tống Lý Đồng nha đầu kia, còn tỉnh táo rất nhiều, chí ít không có từng bước ép sát. Hiện ở cái này thói đời là thế nào? Nữ nhân là gan đều trở nên lớn như vậy. Cũng tỉ như nói Lạc Vi, Trần Phong rõ ràng một cái ngón tay liền có thể chế phục nàng. Mà nàng đâu, chẳng những không sợ, nhìn lấy Trần Phong ánh mắt ngược lại giống như là mèo làm trò lao chuột. Trần Phong cảm giác, Lạc Vi đem chính nàng trở thành thợ săn, mà mình là con mồi của nàng, cảm giác như vậy thật rất tồi tệ. Trần Phong không thể làm gì mà nói, ta bỗng nhiên có cái nghi vấn, như ngươi loại này tính cách, lên giường thời điểm coi như hai người toàn bộ cởi hết, ngươi có thể hay không, còn muốn trước kiểm tra một chút thân thể của đối phương. Nói thí dụ như cái kia chơi ý chiều dài. Lạc Vi nói ra, ngươi cái này lời nói rất có lý. Sau đó, nàng liền thật bắt đầu suy tư, đại khái chừng một phút, Lạc Vi nhìn lấy Trần Phong nghiêm túc nói ra, ta quyết định tiếp nhận ngươi đề nghị này, nếu như có cơ hội, ta sẽ dẫn bên trên thước dây loại công cụ, phân biệt đo đạc cương trước sau chiều dài, độ cứng, tính toán ra diện tích bề mặt, thể tích các loại. Lạc Vi đoạn văn này nói rất dài, Trần Phong cảm giác đầu óc của mình cơ hồ thành hỗn loạn. Trong óc của hắn bỗng nhiên dần hiện ra một bức tranh, cái kia chính là mình cưới tại Lạc Vi trên thân, đang chuẩn bị nâng thương tiến phát thời điểm, Lạc Vi bỗng nhiên xuất ra một cái sắc bén cái kéo lớn đến, mặt không thay đổi nói, thân ái, đến, ta trước đem cái này cắt xuống, lại đo một cái, nhìn có đủ hay không dài. Trần Phong cảm thấy không rét mà run, quay đầu nhìn thấy văn phòng cửa sổ không có đóng, lập tức tiến lên, không nói gì liền nhảy xuống. Cái này gọi là Lạc Vi sinh vật, thật sự là thật là đáng sợ. Trần Phong sau khi rơi xuống đất, căn bản không có cùng Tưởng Chính Hồng bọn hắn chào hỏi một tiếng, đi thẳng bệnh viện, về đến nhà. Về đến nhà, lại phát hiện hơn 12 giờ, Hà Lâm vẫn giang chống đỡ lấy buồn ngủ, trong phòng khách chờ lấy hắn. Trần Phong biết nàng tại vì sát thủ sự tình lo lắng, liền đơn giản nói với nàng dưới đêm nay phát sinh sự tình. Triệu Kính Tùng đã thuận lợi lấy được USB, đang là hộ tống USB làm lấy kín đáo chuẩn bị, bọn sát thủ toàn bộ tinh lực, đã chuyển rời đến quốc an trên người nhân viên, cái này mang ý nghĩa. Hà Lâm đã an toàn. Nói đến, trên người mang theo USB nguy hiểm như vậy, ngoại trừ Trần Phong mình, còn có thất muội Lâm Thanh Hàn chỗ ấy có tiền USB, nhưng Trần Phong tuyệt không vì nàng lo lắng. Trần Phong phi thường tín nhiệm cái này tiểu muội. Hắn tin tưởng, coi như mình ngày nào gặp được cực kỳ hung hiểm sự tình, xảy ra ngoài ý muốn, treo, thất muội đối mặt cùng hắn đồng dạng nguy hiểm cục diện, y nguyên có thể bình yên vô sự. Sở dĩ có lớn như vậy lòng tin, không phải là bởi vì thất muội tu vi có bao nhiêu người tiền, mà là bởi vì thất muội thông minh cơ trí đại não. Đánh cái so sánh, nếu như nói Trần Phong cùng Tam Quốc danh tướng Chu Du không sai biệt lắm thông minh, như vậy Lâm Thanh Hàn một người có thể chống đỡ 10 cái ra cắt lượng. Sau đó, Trần Phong cùng Hà Lâm hàn huyên một hồi. Hà Lâm yên tâm sự tình, cả người lộ ra đến vô cùng vui vẻ. Khoái hoạt cảm xúc là có thể lẫn nhau truyền nhiễm, nhất là Hà Lâm loại này tràn ngập mị lực đại mỹ nhân nhi. Hà Lâm dễ nghe êm thai thanh âm, ôn nhu nụ cười ngọt ngào, để Trần Phong cảm thấy thoải mái hơn. Hắn cuối cùng từ Lạc Vi trong bóng tối thoát khỏi đi ra. Sau đó Hà Lâm cùng Trần Phong tạm biệt, trở về phòng đi ngủ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai hơn 6 giờ, Trần Phong nhưng không có đúng hạn rời giường, gần lúc 7 giờ mới đột nhiên từ trên giường ngồi dậy. Hắn tối hôm qua ngủ không ngon, cả đêm tại làm ác ngộng, trong ngộng có một cái thấy không rõ mặt nữ nhân, cầm một cái vô cùng sắc bén to lớn vô cùng cái kéo, nhìn lấy Trần Phong quỷ dị cười. Trần Phong chưa tỉnh hồn sờ lấy ngực, thì thào nói ra, ta phải đi xem một chút bác sĩ tâm lý. Sau đó hắn cho Tiễn Bằng gọi điện thoại, hỏi, Đồ Nhi, thành phố Giang Hải nổi danh nhất bác sĩ tâm lý là vị nào? Ta Giang Hải không có gì đặc biệt nổi danh bác sĩ tâm lý, ngươi nếu không đi thị nhất xem một chút đi. Dù sao thị nhất là chúng ta cái này tốt nhất bệnh viện. Trần Phong khỏe miệng co giật một chút, nói ra, ngoại trừ thị nhất, cái nào đều được. Tiễn Bằng nghĩ, nói ra, như vậy đi. Nếu như không sợ phiền phức đâu, liền đi tỉnh thành. chỗ ấy ta ngược lại thật ra biết một vị rất nổi danh bác sĩ tâm lý, bất quá là cái tư nhân bác sĩ, cần hẹn trước.
Được, ngươi đem vị thầy thuốc kia phương thức liên lạc nói cho ta biết.
Được rồi, sư phụ ngươi chờ một lát, đợi chút nữa ta cho ngươi gửi tin tức.
Trần Phong cúp điện thoại về sau, rời giường đánh một bộ quyền, mới đem tinh thần nhấc lên.
Lúc này vẫn trên giường điện thoại truyền đến tin tức thanh âm nhắc nhở, Trần Phong cầm lên xem xét, liên tiếp có hai cái tin tức, một đầu là tiễn bằng, mặt khác một đầu lại là cái mã số xa lạ.
Trần Phong Trần tiên sinh, nếu như ngài rời giường nhìn thấy cái tin này, mời cho ta về điện thoại, có việc gấp tìm ngài.
Trần Phong tuần tra một chút cái số này thuộc về, là Giang Hải di động dãy số, liền về gọi một cú điện thoại trước đi.
Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long huyết thánh đế chiến tận thương thiên.
Chương 187, chớ lộn xộn.
Trần Phong đánh tới về sau, Phạm Như Sương hiển nhiên là một mực chờ đợi điện thoại của hắn, đánh chung một tiếng liền tiếp thông.
Sau đó Trần Phong liền hiểu rõ nàng tại sao phải gọi cú điện thoại này.
Đầu tiên Phạm Như Sương đối Trần Phong biểu thị lòng biết ơn, những này không cần phải nói, ân cứu mạng làm sao cảm tạ đều không đủ.
Nhưng mà Trần Phong hiểu rõ, sau cùng mấy câu, mới là trọng điểm.
Phạm Như Sương mời tỉnh lại về sau, tại y tá cho nàng vết thương thay thuốc thời điểm, nhìn lấy cái kia lớn chừng cái trứng gà vết thương, kém chút gấp ngất đi.
Phạm Như Sương là rất thích trưng diện, đối thân thể của mình bảo dưỡng đến từng ly từng tí.
Nàng toàn thân cao thấp, lớn nhất một cái sẹo tại mu bàn chân bên trên, mới nửa cái móng tay như vậy hơi lớn, vì đối phó cái này sẹo, nàng vất vả chiến đấu đã nhiều năm, xưa nay không mặc giày sẳng đạn loại hình. Hiện tại trên đùi nhiều lớn như vậy một cái sẹo, Phạm Như Sương thật phi thường lo nghĩ.
Mà lúc kia, Lạc Hải Sơn kiểm tra phòng đương lúc, nhìn thấy Phạm Như Sương biểu lộ, liền hỏi nàng thế nào.
Thế là Phạm Như Sương liền hỏi Lạc viện trưởng, có hay không biện pháp tốt để vết thương không lưu sẹo, Lạc Hải Sơn liền rất tùy ý đề đầy miệng. Chuyện này người khác không có cách, nhưng là tìm Trần Phong liền có thể giải quyết.
Như vậy, Phạm Như Sương gọi điện thoại mục đích, đương nhiên là hy vọng Trần Phong có thể lại giúp đỡ chút, giúp nàng xử lý vết thương trên đùi, không nên để lại dưới vết sẹo.
Trần Phong cảm giác có chút bất đắc dĩ.
Bọn hắn Lạc ra cái này một già một trẻ còn thật là khiến người ta đau đầu.
Tiểu nhân đâu, hại hắn làm một đêm ác ngộng, lao đây này, sáng sớm liền cho hắn tìm cái dạng này việc xấu.
Hắn Trần Phong cũng không phải mở chuyên môn làm từ thiện. Toàn thế giới nhiều nữ nhân như vậy, mỗi người bị thương liền đến cầu hắn, hắn giải quyết được à?
Thế là Trần Phong liền uyển chuyển cự tuyệt.
Trần Phong nghe được, bên đầu điện thoại kia Phạm Như Sương trầm mặc một chốc, sau đó bỗng nhiên truyền đến thanh âm của một thiếu nữ, đại ca ca, mời ngươi giúp đỡ Phạm A Di đi.
Phạm Như Sương làm phiền mặt mũi, không tốt qua ăn nói khép nép cầu khẩn, nhưng tưởng hơn đứa nhỏ này lại không nhiều cố kỵ như vậy, trái một cái đại ca ca giúp đỡ chút đi, lại một cái đại ca ca ta và ngươi. Mặt đối với thiếu nữ nũng nịu cùng cầu khẩn, Trần Phong hoàn toàn chống đỡ không được.
Trần Phong nói, tốt ta, tiểu nha đầu, ta đáp ứng ngươi còn không được sao.
Các ngươi nếu không tới nhà của ta, nếu không ta đi nhà các ngươi.
Tường Hân ngọt ngào cười nói, cảm ơn đại ca ca, ngươi vì cái gì không đến bệnh viện đâu.
Trần Phong bất đắc dĩ nói, ngoại trừ thị nhất, chỗ nào cũng được.
Tiểu nha đầu, ta giúp ngươi Phạm A Di trị liệu, các ngươi hoàn toàn không cần đến nằm viện.
Tường Hân cùng Phạm Như Sương sau khi thương lượng, liền mời Trần Phong một giờ sau, đi nhà các nàng bên trong.
Về sau Phạm Như Sương liền bắt đầu làm thủ tục xuất viện, tại Tưởng Hân nâng đỡ đón xe về đến trong nhà, chờ đợi Trần Phong đến.
Một giờ sau, Trần Phong đúng giờ đi tới đem cửa nhà.
Theo vang chuông cửa, mở cửa là Tưởng Hân, đi qua cả đêm chỉnh đốn, nàng tinh khí thần cũng không tệ lắm, dù sao cũng là cái thiếu nữ, không có có người thành niên nặng như vậy tâm tư.
Mặc dù tối hôm qua kinh nghiệm một màn rất khủng bố, nhưng là Phạm Như Sương lúc ấy bưng kín con mắt của nàng. Tưởng Hân cũng cho có nhìn thấy quá nhiều huyết tinh tràn diện.
Đại ca ca, mau mời tiến.
Tưởng Hân ăn mặc đồ mặc ở nhà, rất rộng rãi cái chủng loại kia.
Thấy là Trần Phong, lập tức xoay người cầm dép lê đặt ở bên chân của hắn.
Hôm qua ngủ ngon à?
Trần Phong đổi giày đi vào, tùy ý hỏi.
Còn tốt.
May mắn hôm qua có ngươi bồi chúng ta một trận, ta ban đêm lúc ngủ, nếu như cảm thấy có chút sợ chứ, liền niệm đại ca ca tên, rất nhanh liền không sợ.
Tưởng Hân bình thường hẳn là một cái rất hoạt bát tính tình. Nói chuyện cũng không có điều kiêng kỵ gì, bất quá nói xong câu đó về sau, lại vẫn có chút thẹn thùng.
Trần Phong cười một tiếng, ở trên ghế salon ngồi xuống, Tưởng Hân rất chịu khó cho hắn bưng trà dâng nước, Trần Phong nhìn lấy nàng bận rộn thân ảnh, hỏi, ngươi Phạm A Di đâu?
Trong phòng đây,
nàng hành động không tiện lắm.
Ngươi nghỉ ngơi trước dưới uống miếng nước A, đợi lát nữa ta đem Phạm Di đỡ đi ra.
Không cần, đợi chút nữa ta vào xem.
Tưởng Hân không biết tại lật tìm thứ gì, qua một trận. Tìm ra một bao hỏa thiên hạ, vừa muốn mở ra đóng gói, Trần Phong mở miệng nói, ta không hút thuốc lá.
Tạ ơn.
Tưởng Hân sau đó lại lật ra một chai bia, nghĩ nghĩ nhưng lại thả trở về, không phải lạnh, khẳng định không tốt uống.
Đại ca ca, ngươi thích ăn cái gì đâu?
Trần Phong cười nói, thật không cần khách khí như thế.
Tường Hân nghĩ nghĩ, chạy đến phòng bếp cắt mấy cái trái táo quả lê, cuối cùng còn chuyển ra một cái trái dưa hấu tới.
Trần Phong không kén ăn, nhưng hắn yêu nhất ngoại trừ rượu đế, thật không có gì đặc biệt thích ăn đồ vật, bất quá tại Tường Hân trơ mắt nhìn tình huống của hắn dưới, hắn đành phải ăn hết một cái trái táo.
Trần Phong đứng lên nói, ta đi xem một chút người Phạm Di tình huống.
Nói hắn làm đến phòng bếp rửa sạch sẽ tay, tiếp theo tại Tường Hân dẫn đầu dưới, đi vào Phạm Như Sương phòng ngủ.
Phạm Như Sương chính trên giường nửa nằm, bởi vì trên đùi có tổn thương nguyên nhân, mặc chính là rất rộng rãi váy ngủ, và áo đến đầu gối.
Nhìn thấy Trần Phong đi vào, đau đớn khó nhịn Phạm Như Sương miễn cưỡng gạt ra một cái khuôn mặt tươi cười, Trần Tiên Sinh, ngươi đã đến.
Ngại quá, không có đi ra ngoài nên đón ngươi.
Nàng buổi sáng bởi vì vội vã về nhà, cứ việc rất cẩn thận không có làm quá lớn động tác, nhưng là còn không có khép lại vết thương, lại bắt đầu đau, còn chảy chút máu, may mắn lượng không lớn.
Không khách khí.
Trần Phong cùng Phạm Như Sương giao tình rất bình thường, vẫn là xem ở Tưởng Hân đau khổ cầu khẩn phân thượng mới đáp ứng chữa trị cho nàng, liền không có quá nhiều hàn huyên.
Trần Phong trực tiếp nói ra, không biết Lạc viện trưởng, có hay không nói cho ngươi ta trị bệnh cứu người quy củ.
Tưởng Hân nghi ngờ nói, cái gì quy củ a?
Bất quá Phạm Như Sương hiển nhiên là biết việc này, liền đối với Tưởng Hân nói ra, Hân Hân, ngươi ra ngoài giúp Phạm Di mua chút trừ độc rượu cồn cùng băng gạc, trong nhà không có thừa bao nhiêu.
Tưởng Hân lập tức gật đầu nói tốt, liền trở về phòng lấy được túi sách ra cửa.
Nghe được gian phòng đại môn bị đóng lại thanh âm, Trần Phong tiếp tục nói ra, Tưởng phu nhân, ta phải nhắc lại một lần, ta chữa bệnh chuyện cứu người, hy vọng ngươi không cần chuyển ra ngoài, khắp thiên hạ nhiều người như vậy khó tránh khỏi có cái va va chạm chạm, nếu là đều tới tìm ta, ta thật bận không qua nổi.
Phạm Như Sương nhìn Trần Phong sắc mặt có chút không tốt lắm, gấp vội vàng nói, đương nhiên sẽ không, thật rất ngại quá làm phiền ngươi.
Trần Phong nói, đã dạng này, vậy ta lại bắt đầu.
Mời ngươi trước nằm xuống, đem váy ngủ kéo lên đi một điểm.
Phạm Như Sương thường xuyên làm thẩm mỹ spa, làm lúc kia, toàn thân muốn thoát đến trần trùng trục, nàng cũng tập mãi thành thói quen.
Nhưng không biết vì cái gì, lúc này đối mặt anh Tuấn thẳng tắp Trần Phong, lòng của nàng bỗng nhiên nhảy rất nhanh.
Thấy Phạm Như Sương không có động tác, Trần Phong khẽ nhíu mày.
Phạm Như Sương nói một câu thật có lỗi, vội vàng nằm ở trên giường.
Trần Phong đem Phạm Như Sương trên vết thương băng gạc lấy xuống ném vào trong thùng rác, bắt đầu quan sát nàng vết thương trên đùi tình huống.
Bởi vì cái này vết thương tương đối gần là bộ vị, cho nên váy ngủ kéo đến tương đối cao, lộ ra màu đen quần lót viền tơ một góc.
Hai đầu thon dài cặp đùi đẹp, trong đó một đầu tuyết trắng chân mềm, mặt khác một cái bắp đùi lại có một cái rất vết thương rất lớn, không có kết vảy, trên vết thương may năm châm.
Trần Phong tối hôm qua ngồi xe thời điểm, đã trải nghiệm qua Phạm Như Sương da thịt co giãn hòa thuận trượt, bất quá khi đó còn cách một cái quần, hiện tại không có chút nào ngăn cản. Thế là Trần Phong bất động thanh sắc tại nàng bắp đùi trắng như tuyết bên trên sờ soạn một cái, xúc cảm so hắn trong tưởng tượng còn tốt hơn.
Trần Phong nhất định phải một lần nữa xử lý vết thương của nàng, đầu tiên liền muốn cắt chỉ, nhưng không có đai thuốc, Phạm Như Sương khẳng định chịu không được loại thống khổ này.
Trần Phong nghĩ nghĩ, móc ra ngân châm đến, xuất thủ như điện, dùng ngân châm phong bế nàng đùi phụ cận mấy chỗ huyệt vị.
Sau đó hắn đánh thuê phòng bên trong túi cấp cứu, thành thạo xử lý lên vết thương tới.
Phạm Như Sương mặc dù không nhìn thấy Trần Phong động tác, vết thương cũng tựa hồ bị tê dại, cũng cảm giác không thấy cái gì, nhưng Trần Phong cúi đầu cho nàng xử lý vết thương, có đôi khi đụng đến tới gần, sẽ có thở ra không khí đụng vào làn da của nàng.
Có đôi khi hắn tráng kiện cánh tay, cũng khó tránh khỏi đụng phải nàng đùi cái khác có cảm giác địa phương.
Nghĩ đến có cái trẻ tuổi cường tráng nam nhân chính chui với mình giữa hai chân, Phạm Như Sương tâm lý dâng lên run sợ một hồi, thân thể cũng biến thành mềm mại bất lực.
Phạm Như Sương là bỏ đã lâu thân thể. Đã nhiều năm chưa từng có bình thường việc vợ chồng, hoặc nộn ra thịt hết sức mẫn cảm, mà Trần Phong tuổi trẻ cường tráng mà xuất khí, thời gian dần trôi qua, Phạm Như Sương hai cái bắp đùi bắt đầu không tự chủ được càng kẹp càng chặt.
Chớ lộn xộn.
Trần Phong nhíu nhíu mày.
Phạm Như Sương đành phải rất vất vả chịu đựng.
Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long huyết thánh đế chiến tận thương thiên.
Chương 188, cặn bã Nam Ngụy Vân Huy.
Phạm Như Sương hai đầu tuyết trắng cặp đùi đẹp, ngược lại là không hề động. Nhưng là cơ bắp lại là một mực căng thẳng.
Bởi vì nàng giữa hai đùi thần bí mang đã ướt, lưu sau khi đi ra còn đem đồ lót thấm vào một chút.
Phạm Như Sương xấu hổ không dám gặp người, nhưng là lại không dám động, đành phải đem chăn kéo tới đóng trên đầu.
Trần Phong cho là nàng là sợ đau, không có để ở trong lòng.
Phạm Như Sương vết thương so sánh lớn, nếu không lưu sẹo đến vô cùng cẩn thận tỉ mỉ xử lý, hắn không thể quá phân thần.
Chờ được xử lý không sai biệt lắm thời điểm, Trần Phong đâm xuống hai cây ngân châm. tiếp xuống liền là dùng thái ớt thần châm thức thứ hai cho nàng sinh cơ lưu thông máu. Lúc này, Trần Phong phát hiện một số dị dạng, nhưng không phải liên quan tới Phạm Như Sương, mà là liên quan tới bộ phòng này. Đối với bộ phòng này tình huống, tỉ như cách cục, bài trí các loại, Trần Phong đã hầu như đều rõ ràng. Để Trần Phong cảm thấy kỳ quái là, bộ phòng này bên trong, cơ hồ không có có nam nhân đồ vật. Mà lại cái này toàn bộ trong phòng, đều không có mùi của đàn ông. Thì như Trần Phong hiện tại mặc đôi dép này, là vừa mua. Tưởng Hân đến đại khách túi kia khói, cũng là tìm kiếm thật lâu mới tìm ra. Đối với Tưởng Chính Hồng vị này cục trưởng mà nói, trong nhà rượu thuốc lá nhất định có không ít, mà khó tìm như vậy, cái này mang ý nghĩa, Tưởng Chính Hồng rất ít trong nhà. Trần Phong rất nhanh làm ra phỏng đoán, xem ra đem cục trưởng và lao bà của nàng, quan hệ cũng không tốt lắm. Liên tưởng đến tối hôm qua cứu người thời điểm phát sinh một ít chuyện, Trần Phong có thể khẳng định, tương cục trưởng dài ở bên ngoài lại có người. Bất quá cái này dù sao là chuyện nhà của người khác, Trần Phong không có tiếp tục suy nghĩ quá nhiều. Cái này đương lúc, Phạm Như Sương vết thương đã chậm rãi khép lại, làm cho không sai biệt lắm, chỉ cần tại chờ một lát, liền có thể thu châm hoàn thành. Lúc này, phòng khách truyền đến chìa khóa tiếng mở cửa, Trần Phong tưởng rằng Tưởng Hân trở về, không có để ý bất quá người tiến vào rất nhanh liền bay thẳng đến phòng ngủ đi tới. Một cái dạng chó hình người tiểu bạch kiểm trực tiếp đẩy ra cửa phòng ngủ, nhìn thấy một màn trước mắt, sắc mặt đại biến, nổi giận gầm lên một tiếng cơ lấy ghế liền hướng Trần Phong phía sau lưng đập tới, ngươi cái tạp chủng, ngươi đang làm gì? Trần Phong nghe giọng nói của người này có chút quen tai, tay phải cầm châm bất động, tay trái ngả vào đầu vai phản tay vồ một cái, một mực nắm chặt ghế. Tiến đến tiểu bạch kiểm dùng sức kéo kéo, nhưng mà ghế phảng phất tại Trần Phong trong lòng bàn tay mọc rễ, không nhúc nhích tí nào. Liền cái này mấy giây giằng co, Trần Phong thuận lợi hoàn thành một bước cuối cùng trị liệu, thu hồi ngân châm bỏ vào túi, cái này mới chậm chậm ung dung xoay người lại, xem xét đối diện người trẻ tuổi này, lại là Tưởng Chính Hồng cháu trai, Ngụy lớn trưởng phòng Ngụy Vân Huy. Tiểu Huy, ngươi làm cái gì? Phạm Như Sương kinh hãi nói, mau đem ghế buông xuống. Kỳ thật Phạm Như Sương ngăn cản có chút dư thừa, bởi vì khi Ngụy Vân Huy nhìn thấy mình người đối diện là Trần Phong tên ôn thần này về sau, lập tức buông ra cái ghế, bạch 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 liền lùi lại ba bước mới đứng vững tâm thần. Trần Phong giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Ngụy Vân Huy nói, nha, Ngụy trưởng phòng đã lâu không gặp. Lần trước chúng ta cùng nhau ăn cơm, cuối cùng ngươi giấy tính tiền A. Ngụy Vân Huy nghe vậy xấu hổ vô cùng, cười ngượng ngùng hai tiếng không có nhận lời nói, mà là hướng bên giường đi hai bước, ân cần nhìn lấy Phạm Như Sương nói, mợ, đây là có chuyện gì? Nghe nói ngươi xuất viện, ta tranh thủ thời gian tới thăm ngươi. Bất quá, đây là có chuyện gì? Ngụy Vân Huy sở dĩ liền hỏi hai lần, là bởi vì hắn có chút thất thần, đi vào bên giường, mới nhìn rõ Phạm Như Sương hai đầu cặp đùi đẹp không có bất kỳ cái gì che lấp, thậm chí đổi cái góc độ, còn có thể thấy được nàng váy ngủ dưới đáy màu đen đồ lót. Điều này không khỏi làm xưa nay thèm nhỏ dại Phạm Như Sương sắc đẹp Ngụy Vân Huy, lập tức liền có chút vọng động. Trần Phong bắt được Ngụy Vân Huy đáy mắt cái kia tham lam dục vọng, nói thầm một tiếng, quả nhiên không phải là một món đồ, may mắn Tống Ly Đồng tương đối thông minh, không có bị cái này cặn bã biểu tượng cho lừa gạt. Phạm Như Sương cũng phát giác được Ngụy Vân Huy ánh mắt tại trên đùi mình đảo qua, mặc dù không để trong lòng, nhưng vẫn là kéo chăn phủ lên hai đầu cặp đùi đẹp, cái này mới nói ra, Trần tiên sinh tại chữa bệnh cho ta đây. Nhìn thấy hai đầu cặp đùi đẹp bị che lại hơn phân nửa, Ngụy Vân Huy không khỏi có chút thất lạc, miệng bên trong lại hỏi, chữa bệnh? Chữa bệnh muốn như thế chị? Trần Phong cùng Phạm Như Sương đều hiểu hắn chỉ là cái gì, chữa bệnh cần đem hai cái bắp đùi toàn bộ lộ ra, để một cái nam nhân tại nàng giữa hai đùi chơi đùa. Trần Phong tự nhiên lười nhác cùng hắn giải thích, Phạm Như Sương nhưng lại không thể không giải thích, nói mình bị viên đạn bắn trúng đùi, Trần Phong như thế nào chữa bệnh vân vân. Ngụy Vân Huy hiển nhiên vẫn là không tin, gia hỏa này đầy trong đầu tư tưởng xấu xa, đã nhận định Trần Phong cùng Phạm Như Sương có một chân, bất quá hắn không có lên tiếng âm thanh, thứ nhất là hắn sợ Trần Phong, thứ hai hắn nhưng mà có chút mừng thầm. Vì cái gì đây? Bởi vì trước kia Phạm Như Sương căn bản không đã cho hắn bất cứ cơ hội nào, đối mặt Ngụy Vân Huy một số mịt mờ ám chỉ, một mực biểu hiện được rất đoan trang. Bất quá bây giờ xem ra, Phạm Như Sương cũng là đáng phụ, có thể cùng ngoại nhân có một chân, vì cái gì không thể cho người trong nhà một điểm ngon ngọt đâu. Trần Phong nhìn Ngụy Vân Huy cái kia lấp loé ánh mắt, nghĩ đến chừng trị hắn dừng lại đi, lại cảm thấy không cần thiết, liền nhìn lấy Phạm Như Sương nói ra, tưởng phu nhân, chân của ngươi ta đã chữa khỏi, không có việc gì, ta cáo từ trước. Phạm Như Sương vội vàng đứng dậy, giữ lại nói, lại ngồi một chút đi. Hôm nay thật vô cùng cảm tạ ngươi, chí ít ăn một bữa cơm lại đi thôi. Trần Phong lắc đầu nói, không cần. Ta thật có việc gấp, đến đi ra ngoài một chuyến. Đêm qua bị Trần Phong cứu được một mạng, hôm nay lại mời hắn đến chữa bệnh, cái gì hồi báo đều không cho đâu hắn muốn đi, Phạm Như Sương thật ngại quá. Trần Phong hoàn toàn chính xác có việc, hắn vẫn phải đi tỉnh thành nhìn bác sĩ tâm lý đây. Phạm Như Sương lại giữ lại một lần, thấy Trần Phong đã quyết định đi, đành phải nói lần sau lại cảm tạ hắn. Trần Phong rời đi, bất quá Ngụy Vân Huy còn chưa đi. Lúc này, Phạm Như Sương cảm giác đến miệng vết thương của mình hoàn toàn đã hết đau, trong lòng có chút không thể tin được, muốn xem thật kỹ một chút vết thương tình huống, nhưng Ngụy Vân Huy lại đứng ở bên cạnh, Phạm Như Sương chỉ đến nói ra, "Tiểu Huy, ngươi trước đi ra ngoài một chút đi." Bất quá Ngụy Vân Huy không nhúc nhích, ngược lại làm ra ân cần biểu lộ hỏi, "Mợ, ngươi thương miệng hiện tại thế nào? Ta muốn thấy nhìn vết thương tình huống, không phải không yên lòng a?" Phạm Như Sương khổ sở nói, "Cái này có chút không tiện." Ngụy Vân Huy thản nhiên nói ra, "Cái này có quan hệ gì? Ta là ngươi cháu trai, nhìn xem vết thương thế nào đâu." Ngụy Vân Huy lời này, nói đến Phạm Như Sương giống như có cái gì ý biến thái, Phạm Như Sương nghĩ nghĩ, cảm thấy nhìn xem vết thương thật không có gì lớn, liền dịch chuyển khỏi chăn mền, lộ ra vết thương chung quanh một phần nhỏ làn da. Phạm Như Sương rất ngạc nhiên phát hiện, nguyên bản lớn chừng cái trứng gà vết thương, hiện tại cơ hồ không nhìn thấy cái bóng, ngoại trừ tân sinh làn da càng thêm trắng nõn hồng nhuận phơn phất bên ngoài, một điểm cũng nhìn không ra từng chịu qua thương dáng vẻ. Ngụy Vân Huy nhìn cái kia vết thương, trong lòng cười lạnh một tiếng. Hắn căn bản không tin tưởng trên thế giới này có y thuật thần kỳ như vậy, chiếu Ngụy Vân Huy đoán chừng, Phạm Như Sương nhiều lắm thì bị viên đạn chảy ra. Nàng đem Trần Phong gọi tới nhà, mượn chữa bệnh tên, trên thực tế đâu, lại là đi cái kia cậu thả sự tình. Còn tốt chính mình tới sớm, phá vỡ chuyện tốt của bọn hắn, này mới khiến Trần Phong cái kia ôn thần lúng túng chạy. Tưởng Chính Hồng còn tại nằm trên giường bệnh, Tưởng Hân Nha đầu kia cũng không biết làm gì đi, Ngụy Vân Huy cảm giác đến cơ hội của mình tới. Ban đầu tại Tưởng Chính Hồng trong nhà, nhìn thấy tương lai mình mở thời điểm, Ngụy Vân Huy liền kinh động như gặp thiên nhân, nghĩ thầm lớn như vậy một đóa tặng hoa vì sao muốn cắm ở ông cậu khối này trên bãi phân châu đâu. Mặc dù ông cậu có quyền thế, bất quá hắn Ngụy Vân Huy cũng không kém, tuổi còn trẻ liền là phó trưởng phòng, ngươi Phạm Như Sương cùng hắn còn không bằng cùng ta đây. Đáng tiếc là, Ngụy Vân Huy cái này phó trưởng phòng vị trí, toàn bộ nhờ hắn ông cậu cho hắn hoạt động mới đem tới tay. Cứ việc đối Phạm Như Sương thèm nhỏ dãi, nhưng Ngụy Vân Huy cũng không dám có cái gì hành động thực tế. Càng là không chiếm được tay, càng là muốn. Ngụy Vân Huy đối Phạm Như Sương cơ hồ mê muội, ban đầu một năm, làm Xuân Mộng đối tượng tất cả đều là Phạm Như Sương. Cũng may về sau, Tưởng Chính Hồng muốn tác hợp hắn cùng Tống Lý Đồng, làm giới thiệu về sau, Ngụy Vân Huy lực chú ý, mới chậm rãi chuyển rời đến Tống Lý Đồng cái này đại mỹ nhân nhi trên người. Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long Huyết Thánh Đế chiến tận thương thiên. Chương 189, cho ta đi. Ban đầu một hai lần hẹn hò, Ngụy Vân Huy còn không có lộ ra diện mục thật sự. Nhưng Tống Lý Đồng lại như thế nào thông minh một cô gái. Rất nhanh liền phát hiện Ngụy Vân Huy cái này cặn bã nam bản chất, về sau đều không đã cho sắc mặt tốt. Mặc dù làm phiền Tưởng Chính Hồng mặt mũi, Tống Lý Đồng không có đối với hắn ác ngôn tăng theo cấp số cộng. Nhưng Ngụy Vân Huy cũng hiểu rõ, Tống Lý Đồng đây là đối với mình bất mãn, bắt đầu qua loa cho xong. Về sau Ngụy Vân Huy lại thử cố gắng thật lâu, cùng Tống Lý Đồng quan hệ vẫn không có chuyển biến tốt đẹp. Hắn một trái tim nghĩ lại chuyển đến những nữ nhân khác trên người. Bất quá mỗi lần cùng khác biệt nữ nhân lăn xong ga giường về sau, Ngụy Vân Huy đều sẽ cảm giác rất trống rỗng. Hắn cảm thấy đây chỉ là trên sinh lý phát tiết, không phải thật sự yêu, mà hắn đối Phạm Như Sương cùng Tống Lý Đồng mới là chân ái. Tống Lý Đồng không cho hắn hòa nhã, Ngụy Vân Huy lại bắt đầu đánh lên Phạm Như Sương chủ ý rất nhanh hắn liền phát hiện, nguyên lai ông cậu cùng Phạm Như Sương quan hệ đã xuất hiện vết rách. Thế là Ngụy Vân Huy tạm thời không lại dây dưa Tống Lý Đồng, mà là thường xuyên cũng không có việc gì liền đi nhà cậu bên trong. Phạm Như Sương cũng không đã cho hắn bất cứ cơ hội nào. Bất quá bây giờ, Ngụy Vân Huy cảm giác đến cơ hội của mình tới. Phạm Như Sương đương nhiên không biết Ngụy Vân Huy tâm tư xấu xa, xuống đất đi hai bước về sau, phát hiện mình đã khỏi hẳn, trọng yếu nhất chính là, trên đùi của mình sẽ không lưu sẹo, điều này không khỏi làm nàng phi thường vui vẻ. Tươi cười rạng rỡ Phạm Như Sương, để Ngụy Vân Huy kém chút thấy choáng mắt. Phạm Như Sương mang theo Ngụy Vân Huy đi vào phòng khách, một lần nữa cầm chút ăn uống đặt ở trên bàn trà, mở tivi. Nói chuyện phiếm vài câu. Tâm tư của nữ nhân là rất giỏi thay đổi, nguyên bản rất vui vẻ Phạm Như Sương, đồng nhiên nghĩ đến tối hôm qua Tưởng Chính Hồng tuyệt tình, không khỏi thở dài. Ngụy Vân Huy trong lòng hơi động, vội vàng làm ra quan tâm bộ dáng, hỏi nàng chuyện gì xảy ra. Phạm Như Sương thoạt đầu không muốn nói, bất quá tại Ngụy Vân Huy kiên trì dưới, Phạm Như Sương ung dung thở dài, "Tiểu Huy, ngươi cảm thấy cứu cứu ngươi người này thế nào?" Ngụy Vân Huy nghĩ nghĩ, thăm dò nói ra, "Làm việc phương diện, hắn là tốt lãnh đạo. Bất quá công vụ bề bộn, khả năng người đối diện bên trong chiếu cố không nhiều." Phạm Như Sương cười khổ nói, không phải chiếu cố không nhiều, là căn bản không có đem chỗ này xem như nhà của hắn. Không sợ ngươi chê cười, cứu cứu ngươi ở bên ngoài có người, lâu dài không có nhà. Ngụy Vân Huy giận dữ nói, dù sao cũng là ta ông cậu, ta cũng không tiện nói gì. Kỳ thật bây giờ xã hội này những việc này, cũng không cảm thấy kinh ngạc. Nhất là ông cậu ngồi ở vị trí cao, chủ động lấy lại đều có thể xếp thành hàng dài. Phạm Như Sương trầm mặc một lát, nói, Tiểu Huy, ta muốn với cứu cứu ngươi ly hôn. Ngụy Vân Huy mặt ngoài kinh hãi, nội tâm lại là đại hỉ, nói ra, như vậy sao được đâu. Ngươi không biết, đêm qua phát sinh hết thảy, đã để ta đối với hắn thất vọng cực độ. Sau đó Phạm Như Sương bắt đầu giảng thuật tối hôm qua hung hiểm một màn. Ngụy Vân Huy làm bộ thuận Phạm Như Sương lời nói tới dỗ dành, đến cuối cùng, thở dài nói, ai, rời cũng tốt, đã không có tình cảm, cũng không cần chậm trễ đối phương. Mợ ngươi còn trẻ như vậy, còn có thể tìm càng tuổi trẻ càng nam nhân tốt. Thấy việc này đạt được người bên ngoài ủng hộ, Phạm Như Sương có chút mừng rỡ nói, thật sao? Ngươi ủng hộ ta với cứu cứu ngươi ly hôn. Ngụy Vân Huy bất động thanh sắc giữ chặt Phạm Như Sương ngọc thủ, trịnh trọng việc mà nói, đúng vậy a, nói câu lời trong lòng, kỳ thật ngay từ đầu, ta đã cảm thấy ngươi cùng ông cậu không thích hợp, ông cậu cũng gần 50, ngươi khi đó mới 20 mấy tuổi. Những lời này, đích thật là Ngụy Vân Huy trong lòng nói, nói rất chân thành, Phạm Như Sương chỉ lo đến nghe hắn nói đi, hoàn toàn không để ý tay của mình bị hắn nắm lấy. Bất quá nghe, Phạm Như Sương đã cảm thấy có chút không đúng. Nàng nghe được Ngụy Vân Huy trong lời nói, vậy mà để lộ ra đối người yêu của mình mộ chi ý mà lại, Ngụy Vân Huy nắm tay của nàng, bắt đầu có chút tiểu động tác. Ta đã biết. Phạm Như Sương vội vàng đem tay của mình tránh ra, nghiêm mặt nói, Tiểu Huy, cảm ơn ngươi ủng hộ. Mợ hôm nay hơi mệt chút, muốn nghỉ ngơi, ngươi đi về trước đi. Ngụy Vân Huy nói, không sao, hôm nay ta vừa vặn không có việc gì, liền lưu lại chiếu cố ngươi đi. Phạm Như Sương lắc đầu nói, không cần, đợi chút nữa Tưởng Hân liền trở lại. Biểu muội niên kỷ quá nhỏ, làm sao hiểu được chiếu cố người. Vẫn là để ta tới đi. Ngụy Vân Huy ánh mắt, lộ ra một cỗ trần trụi tham, muốn. Phạm Như Sương đứng dậy, thăng thêm giọng nói, Tiểu Huy, mời trở về đi. Nàng khởi thân, nguyên bản liền ngắn váy ngủ dưới, một đôi tuyết trắng cặp đùi đẹp lập tức triển lộ không bỏ sót. Ngụy Vân Huy chỉ cảm thấy đầu góc nóng lên, kéo lại Phạm Như Sương cánh tay, đưa nàng kéo tới trên ghế salon. Phạm Như Sương kinh hô một tiếng, mất đi trọng tâm ngã ngồi ở trên ghế salon, bị Ngụy Vân Huy thuận thế ôm vào trong ngực. Ôm cái này thơm ngào ngạt mềm mại thân thể mềm mại, Ngụy Vân Huy chỗ nào còn nhịn được. Đây chính là hắn mong nhớ ngày đêm đã nhiều năm nữ nhân. Ngụy Vân Huy không dằn nổi động thủ động cước, một cái tay sờ trên ngực của nàng, một cái tay khác ôm chặt eo của nàng, miệng thảo luận lấy, Phạm Như Sương, ta thích ngươi đã nhiều năm. Ngươi sớm nên ly hôn. Thả ta ra. Phạm Như Sương quá sợ hãi, liều mạng dãy rủa. Buổi tối hôm qua mới kém chút bị đạo tặc cường gian, không nghĩ tới hôm nay trong nhà lại tao ngộ chuyện giống vậy. Đem thân thể của ngươi cho ta đi, Như Sương. Ta là thật rất yêu ngươi. Ngụy Vân Huy hai tay làm càn du tẩu, tiểu huynh đệ đã kinh biến đến mức cứng rắn như sắt, làm sao có thể bỏ qua cái này đến bên miệng mỹ thực. Cứu mạng a. Phạm Như Sương hét dầm lên. Ngụy Vân Huy một cái xoay người, trực tiếp đem Phạm Như Sương đè xuống ghế salon, tại hắn đưa tay thoát nàng quần áo thời điểm, Phạm Như Sương hai chân cuộn lại, chống đỡ lồng ngực của hắn, dùng hết toàn lực đạp một cái, đem Ngụy Vân Huy đạp đến trên mặt đất. Phạm Như Sương vội vàng thừa cơ chạy trốn, chạy về phòng ngủ của mình, khóa cứng cửa phòng. Đại ca ca, lúc này đi rồi. Tường Hân mua đồ tốt về nhà, đang đợi thang máy, cửa vừa mở ra, lại vừa vặn gặp Trần Phong. Đúng vậy a, ngươi Phạm Di Thương đã chữa khỏi. Ta còn có chút việc, liền đi trước. Trần Phong nói ra. Không thể dạng này a, chí ít ăn một bữa cơm đi. Tường Hân đương nhiên không thể cứ như vậy để hắn đi. Cùng Tường Hân nói chuyện tào lao vài câu, Trần Phong bỗng nhiên phát giác trên lầu có dị động. Sau đó, hắn nghe được Phạm Như Sương tại hô cứu mạng. Phạm Như Sương nhà tại lầu 6, Tường Hân loáng thoáng nghe được cái gì, lại không để ở trong lòng. Nhưng là Trần Phong sắc mặt biến hóa, lập tức nói ra, chìa khóa của ta giống như mất nhà ngươi. Ta đi lên trước tìm xem. Lúc này thang máy lại đi lên, Trần Phong liền trực tiếp đi thang lầu, hướng phía trên lầu phóng đi. Tường Hân nhìn Trần Phong vội vàng vàng bộ dáng, cho là hắn là vội vã cầm chìa khóa trở về, cũng không có nói thêm cái gì, liền đứng tại chỗ chờ lấy dưới thang máy tới. Lầu 8 ấy, có thang máy vẫn là đi thang máy được rồi. Lúc này, Ngụy Vân Huy đã mang theo cười lạnh đứng lên, đem phòng khách cánh cửa cho khóa trái, còn rơi cái bàn chắn cửa chính. Sau đó lại sờ đến phòng bếp. Tìm một cái chặt cốt đao, mang theo đao đi vào cửa phòng ngủ. Phạm Như Sương điện thoại rơi vào trong phòng khách, muốn báo động cầu cứu lại không thể làm đến. Loại trong chốc lát, khách khí mặt không có động tĩnh gì, coi là Ngụy Vân Huy là từ bỏ. Phạm Như Sương lấy can đảm nói, Tiểu Huy, ngươi trở về đi, mợ có thể coi như sự tình hôm nay chưa từng xảy ra, sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Ngụy Vân Huy đang vặn lấy chốt cửa, phát hiện cánh cửa quả nhiên bị khóa cứng, giữ tợn cười một tiếng, tốt, ta lúc này đi. Sau đó hắn giơ lên chặt cốt đao, đột nhiên hướng nắm tay phụ cận chém đi xuống, không mấy lần, liền bị chặt đến nát bét. Ngụy Vân Huy lui lại mấy bước, một cái chạy lấy đà đột nhiên một cước đạp tới, phịch một tiếng, cửa phòng bị đá văng đến, mà cạnh cửa Phạm Như Sương kinh hô một tiếng, bị trực tiếp đụng phải bên giường. Phạm Như Sương hoảng sợ cầm lấy gối đầu ném về nhào tới Ngụy Vân Huy, đương nhiên không có chút ý nghĩa nào. Ngụy Vân Huy vọt tới Phạm Như Sương trước người, bắt lấy nàng áo ngủ đột nhiên kéo một cái, tê lạc một tiếng, nguyên bản liền đơn bạc váy ngủ lập tức biến thành hai nửa. Nhìn lấy chỉ còn quần lót tuyết trắng thân mình, thể, Ngụy Vân Huy lẻ lươi liếm liếm môi, dâm, cười nhào tới. Lần này, Phạm Như Sương lại so tối hôm qua càng thêm tuyệt vọng. Bởi vì hiện tại nàng bốn phía, không có bất kỳ người nào có thể cho nàng trợ giúp. Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long Huyết Thánh Đế chiến tận thương thiên. Chương 190, chuyên nghiệp nhỏ bà mối. Trần Phong giống như là một trận gió lốc, vòng quanh thang lầu phi tốc thổi qua. Hắn sở dĩ lo lắng như vậy, là coi là Phạm Như Sương trong nhà tới sát thủ. Hắn coi là Ả Thư là sát thủ còn chưa hết hy vọng, vừa chuẩn bị tới một lần lừa mang đi. Thang máy mới vừa vặn đi xuống dưới, Trần Phong liền đã đi tới Phạm Như Sương cửa phòng. Đẩy, phát hiện cửa bị khóa kín, tựa hồ còn bị thứ gì ngăn chặn. Trần Phong lui lại một bước, sau đó tiến lên một cái hung ác đạp. Oanh một tiếng tiếng vang. Cái này dày đặc cửa chống trộm toàn bộ cánh cửa, tính cả ngăn chặn bàn của nó, toàn bộ cho đạp bay ra ngoài. Nghe đến bên này truyền đến động tĩnh, Ngụy Vân Huy giật mình, lập tức quay đầu xem xét. Lúc này, nhanh chóng như quỷ mị Trần Phong đã đứng ở Phạm Như Sương cửa phòng ngủ. Ngụy Vân Huy sắc mặt đại biến, tên ôn thần này tại sao lại trở về rồi? Phạm Như Sương vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, hô to, Trần Phong, mau cứu ta. Trần Phong không có lập tức động thủ, mà là có chút ngây người. Phạm Như Sương quần áo cơ hồ bị người lột sạch, mà Ngụy Vân Huy quần cũng tất cả đều thoát đến cái mông dưới đáy, hắn hai cánh tay chính ngang ngược, chuẩn bị tách ra Phạm Như Sương hai chân. Một màn trước mắt, để Trần Phong cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Không phải Atula, mà là cháu trai muốn cường gian mợ. Ngươi còn là người sao? Xuất sinh máu đều so ngươi nóng. Trần Phong lấy lại tinh thần, giận dữ mắng mỏ một câu. Đừng động tới ta. Ta ông cậu là cục trưởng, ta là phó trưởng phòng. Ngụy Vân Huy vội vàng nói. Trần Phong không hề bị lay động, tại Ngụy Vân Huy vội vã đứng dậy muốn chạy thời điểm, Trần Phong bước nhanh về phía trước, đưa tay xách ở hắn cổ áo, trực tiếp đem cái này cặn bã nhấc lên, sau đó đưa đến vách tường bên cạnh, ấn lấy sau gáy của hắn, hướng trên vách tường hung hăng nhất quán. A. Ngụy Vân Huy phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, khuôn mặt trở nên máu thịt bé bét, trong nháy mắt đau nhức ngất đi. Mũi của hắn toàn bộ bị đè cho bằng, triệt triệt để bị vỡ nát gãy xương. Nếu như về sau không ngay ngắn hình, Ngụy Vân Huy liền thiếu đi cái mũi như thế cái đồ chơi. Trần Phong một mặt ghét bỏ đem như chó chết Ngụy Vân Huy ném tới trong phòng khách, sợ máu của hắn làm bẩn tay của mình. Hắn không có đem người thế nào a? Trần Phong nhìn Phạm Như Sương một chút, liền không có nhìn nhiều. Phạm Như Sương đã bị dọa đến toàn thân bất lực, sủi lơ tại trên giường. Hai chân quỳ gối chăm chú kẹp ở cùng nhau, không thể không nói phi thường mê người. Trần Phong cầm lấy chăn mền đắp lên trên người của nàng. May mắn ngươi đã đến. Trầm một trận, Phạm Như Sương mới có khí lực nói chuyện, bất chi bất giác, Phạm Như Sương nước mắt chảy xuống. Trần Phong lắc đầu, mở ra Phạm Như Sương tủ quần áo, cho nàng tìm một bộ quần áo, ném tới trên giường, mặt không thay đổi nói, trước mặc quần áo vào đi, Tưởng Hân liền muốn lên lầu. Tốt nhất đừng để tiểu nha đầu này nhìn thấy những thứ này. Phạm Như Sương gật gật đầu, nàng đối Tưởng Chính Hồng mặc dù không có tình cảm gì, lại là thật tâm ưa thích Tưởng Hân đứa nhỏ này. Sau khi nói xong, Trần Phong liền đi tới phòng bếp, lấy một chậu nước, lấy ra khăn lau cùng nước tẩy, bắt đầu thanh lý phòng ngủ trên vách tường, cùng tung tóe đến trên sàn nhà vết máu. Không đến mảnh vải Phạm Như Sương, ngồi ở trên giường mặc quần áo vào, cứ việc Trần Phong không có ra ngoài, nàng lại cảm thấy không có gì không tiện. Tương phản, Trần Phong ở chỗ này, để cho nàng cảm giác đến vô cùng an tâm. Phòng ngủ dọn dẹp sạch sẽ về sau, Trần Phong đi đến phòng khách, ngồi xổm xuống, dùng khăn lau tại Ngụy Vân Huy trên mặt tùy ý trà sát hai lần, lau sạch rất nhiều máu, tiếp lấy liền đem khăn lau dùng túi nhựa chứa vào, ném vào trong thùng rác. Lúc này, cửa mở, Tưởng Hân vừa vào cửa nhìn thấy biểu ca nằm trên mặt đất, trong lỗ mũi còn chảy chút máu, không khỏi kinh ngạc nói, đây là thế nào? Trần Phong hời hợt nói, biểu ca ngươi vừa mới bước đi trượt, không cẩn thận đem cái mũi đụng vào trên bàn. Hắn không có việc gì a? Tưởng Hân hỏi. Không có việc gì. Trần Phong nói. À vậy là tốt rồi. Ta phạm gì đâu? An mặc chỉnh tề Phạm Như Sương đi tới, mỉm cười nói, Hân Hân, ta ở chỗ này đây. Nhìn thấy Phạm Như Sương hành động tự nhiên, Tưởng Hân vui mừng nói, Phạm Di ngươi đã khỏe. Thật tốt, đại ca ca thật lợi hại. Nói xong Tưởng Hân liền lôi kéo Phạm Như Sương mạnh tay mới về tới phòng ngủ, nhìn kỹ nàng vết thương trên đùi, tiếp lấy lại hỏi dưới là trị liệu quá trình. Trần Phong nhàn rỗi không chuyện gì, muốn đi, không trải qua trước cùng nhà chủ nhân chào hỏi mới có thể rời đi, đang chờ các nàng lúc đi ra, trong lúc vô tình thấy được Ngụy Vân Huy, liền đánh cái 120, thông báo bệnh viện phương diện phái xe cứu thương tới. Phạm Như Sương cùng Tưởng Hân qua một trận mới từ trong nhà đi ra, Trần Phong liền đưa ra cáo tử. Phạm Như Sương cùng Tưởng Hân đem hắn đưa tới cửa, Trần Phong làm cho các nàng dừng bước, bất quá bỗng nhiên trông thấy Tưởng Hân cái tiểu nha đầu này hướng hắn trừng mắt nhìn, liền đồng ý để Tưởng Hân tiễn hắn xuống lầu. Đi vào thang máy về sau, Trần Phong hỏi thăm Tưởng Hân có chuyện gì. Tưởng Hân mỉm cười nói, đại ca ca, nói với ngươi một vạn lần tạ ơn cũng không đủ. Ta liền không nói thêm lời, ta tới là muốn hỏi ngươi, ngươi cảm thấy ta Phạm Di thế nào? Trần Phong bất động thanh sắc thuận miệng nói ra, rất tốt. Tưởng Hân hờn dỗi mà nói, người ta muốn nghe lời thật á. Trần Phong dở khóc dở cười nói, hôm nay cùng hôm qua mới thấy hai lần mặt, giao tình thật rất bình thường. Sơ bộ xem ra, còn tốt. Tưởng Hân nghiêm túc nói, đại ca ca, ta Phạm Di muốn cùng cha ta ly hôn. Ta cảm thấy rất tốt. Bởi vì sớm mấy năm ta liền đã nhìn ra, nàng cùng cha ta chỉ thấy không có tình cảm, trôi qua cũng không hạnh phúc. Đối với chuyện này, Trần Phong đã sớm đoán được Tưởng Chính Hồng giữa phu thê quan hệ không tốt, ly hôn cũng không có gì tốt kinh ngạc. Để Trần Phong kinh ngạc chính là, Tưởng Hân đem chuyện nhà của nàng nói cho mình một ngoại nhân nghe, là có ý gì? Ngươi cảm thấy tốt liền tốt ta. Trần Phong không hiểu rõ lần này nha đầu trong đầu đang suy nghĩ cái gì. Tưởng Hân hồ nghi nói, ngươi chẳng lẽ cảm giác không được khá a? Nhìn nét mặt của ngươi, tốt qua loa nha. Trần Phong càng mơ hồ, ta tại sao phải cảm thấy tốt đâu? Việc này có quan hệ gì với ta? Tưởng Hân nói, ta Phạm Di còn trẻ như vậy xinh đẹp như vậy, lại ôn nhu lại sẽ chiếu cố người, ngươi chẳng lẽ đối nàng không có một chút ý nghĩ? Nàng ly hôn, ngươi chẳng phải có cơ hội sao? Làm nửa ngày nha đầu này là tới làm môi. Trần Phong khỏe miệng bắt đầu run rẩy. Nhìn Tưởng Hân dáng vẻ, không giống như là nói đùa, Trần Phong nhìn chằm chằm con mắt của nàng nói ra, nha đầu, ngươi có phải hay không hôn qua rất bể đầu óc à? Ta thừa nhận, ngươi Phạm Di hoàn toàn chính xác rất xinh đẹp. Bất quá toàn thế giới nhiều như vậy tiểu mỹ nhân, chẳng lẽ ta thấy một cái liền muốn đối một cái có ý tưởng? Ta coi như một ngày xong một cái, mười đời cũng làm không hết ta. Tưởng Hân bị Trần Phong chằm chằm đến có chút thẹn thùng, thấp giọng nói ra, không phải rồi. Ta cảm thấy Phạm Di đối ngươi rất có hảo cảm, vừa mới chúng ta trong phòng trò chuyện trong chốc lát, ta biết nàng vô cùng tín nhiệm ngươi, mới bằng lòng tại các ngươi đơn độc chung đụng tình huống dưới, để ngươi trị bệnh cho nàng. Đại ca ca, ngươi suy nghĩ một chút ta. Ta Phạm Di thụ thương địa phương, tương đối là lại á nàng có thể cho ngươi xem, còn để ngươi sờ soạn, chẳng lẽ không đại biểu một số đặc thù hàng nghĩa? Trần Phong bất đắc dĩ nói, cái gì gọi là nhìn còn sờ soạn, cái kia thuần túy là trị bệnh cứu người được chứ? Ta nói ngươi năm nay bao nhiêu tuổi, làm sao lại loại suy nghĩ này đâu? Ngươi chê ta nhỏ, xem thường ta a? Tường Hân bĩu môi nói cho ngươi nha. Người ta đã trưởng thành á. Trần Phong nhìn chằm chằm nàng, giống như cười mà không phải cười. Tưởng Hân hì hì cười một tiếng, nói, kỳ thật còn kém một chút xíu á. Trần Phong cười nói, kém xa, ta nhìn ngươi là không không sao a. Tưởng Hân lập tức lắc đầu nói, mới không phải đâu, người ta là 99 năm. Hả, con thỏ nhỏ. Đúng a ta là con thỏ nhỏ. Tưởng Hân hai cái tay nhỏ thả ở bên hai, nhảy nhảy một cái, sau đó giữ dằn nói ra, bất quá, con thỏ nhỏ ép cũng sẽ cắn người nha. Cho nên đại ca ca, ngươi so ta không lớn hơn mấy tuổi. Không cần luôn luôn dùng trưởng bối dáng vẻ nhìn ta, không phải ta sẽ đối với ngươi không khách khí. Là thật đáng yêu, bất quá là không phải ấu trí chút. Nhìn thấy cố gắng giả bộ hung ác lại không có chút nào lực uy hiếp Tưởng Hân, Trần Phong không phản bác được. Cửa thang máy mở ra, Trần Phong vung vẫy tay từ biệt. Hắn đi ra mấy bước, chợt nghe sau lưng Tưởng Hân nói ra, đại ca ca, gặp lại. Đúng, ta nói cho ngươi sự tình, phải nghiêm túc suy tính một chút nha. Cái này nho nhỏ bà mối vẫn rất chuyên nghiệp, Trần Phong mỉm cười bật cười. Nhanh chân rời đi. Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long huyết thánh đế chiến tận thương thiên. Chương 191, muốn đuổi theo ta. Rời đi Phạm Như Sương trong nhà, Trần Phong trực tiếp đánh chiếc xe, đi đường sắt cao tốc đứng. Giang Hải tòa thành nhỏ này, năm ngoái mới thông đường sắt cao tốc, bây giờ đi tỉnh thành bất quá 40 phút, đổi lại trước kia, ngồi lửa xe tối thiểu 2 cái nửa giờ. Lấy lòng phiếu về sau, phải đợi nửa giờ mới có thể chuyến xuất phát. Trần Phong ngồi tại người đến người đi đợi xe đại sảnh. vừa mới ngắm thêm vài lần đi ngang qua thời thượng mỹ nữ, lúc này, điện thoại tới tin tức. Là Tường Hân nha đầu này gửi tới. Đại ca ca, ta là Tường Hân, ta nói cho ngươi sự tình, ngươi thật phải nghiêm túc cân nhắc nha. Ta Phạm Di đâu vừa mới 30 tuổi, nhưng nhìn bộ dáng của nàng, nhiều nhất 24-25 a. Đi theo ngươi ra ngoài rất xứng. Còn có a, cha ta cùng Phạm Di đã nhiều năm không có ngủ chung, nàng thân thể sạch sẽ rất, ngươi cũng đừng bởi vì chuyện này trong lòng có khúc mắc. Tin tức tương đối dài, đơn giản là nói Phạm Như Sương tuổi trẻ xinh đẹp tính cách tốt, một mực rất chiếu cố Tường Hân. Mà Tường Hân mặc dù gọi nàng A Di, quan hệ của hai người càng giống là tỉ muội. Tóm lại, nha đầu này giống như làm bà mai nghiện. Trần Phong bất đắc dĩ đè lên cái chán, nghĩ nghĩ, trở về một cái tin tức, ta có bạn gái. Ai? Chỉ xem mấy cái này dấu chấm câu, liền biết Tường Hân có chấn kinh, có bao nhiêu lòng đầy căm phẫn. Tống Lý Đồng. Tường Hân hiển nhiên là nhận biết Tống Lý Đồng, dù sao cha nàng cùng Tống Lý Đồng là đồng sự. Hơi chú ý xuống Giang Hải giới cảnh sát người, liền không khả năng không biết Tống Lý Đồng. Qua một trận, Tường Hân mới trở về một cái tin tức, kỳ thật đi, ta cảm thấy Phạm Di làm tình nhân của ngươi cũng không tệ. Đại ca ca ngươi tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, mua được dỗ lẹt đồng hồ, lại sẽ đánh đỡ, lại sẽ cứu người. Phạm Di đi theo ngươi cũng sẽ không lỗ. Nói như vậy, kỳ thật ta cũng rất động tâm đâu, đáng tiếc bạn gái của ngươi là Tống Tỷ Tỷ, ai? Tình nhân. Dựa theo tới trước tới sau trình tự, làm tình nhân cũng phải xếp hàng. Chí ít còn có cái Hạ Mộng Vân còn không có thông qua Trần Phong khảo sát đâu. Còn đằng sau nói đến Tưởng Hân mình, Trần Phong hoàn toàn không có cân nhắc, 16 tuổi nha đầu, thành thành thật thật chờ mấy năm rồi nói sau. Cái tin này để Trần Phong do dự thật lâu, không biết nên làm sao về. Ngay tại Trần Phong nhìn lấy màn hình điện thoại di động suy nghĩ thời điểm, một cái hắn rất quen thuộc bóng hình xinh đẹp từ bên cạnh đi qua, hướng đi cửa xét vé. Chờ Trần Phong quyết định không trở về cái tin này thời điểm, tựa hồ có cảm ứng, ngẩng đầu lên nhìn lại. Mà thân ảnh xinh đẹp kia, đã biến mất tại cửa xét vé, Trần Phong cái gì cũng không thấy được. Lúc này, Trần Phong số tàu đến, thế là Trần Phong hướng đi một cái khác cửa xét vé. Sau 40 phút, Trần Phong đến tỉnh thành đường sắt cao tốc đứng. Rời đi xuất trạm miệng không lâu, Trần Phong liếc mắt liền thấy được cái kia trước đó bỏ qua thân ảnh quen thuộc. Trong tay nàng dẫn theo một cái dương hành lý, chính đưa lưng về phía hắn, tại xếp hàng chuẩn bị ngồi taxi. Đường sắt cao tốc đứng bốn phía người đến người đi, khắp nơi đều là người. Trần Phong có thể trong đám người một chút trông thấy nàng, chỉ là bởi vì nàng quá mức mỹ lệ. Trần Phong thẳng tắp hướng nàng đi đến, thấy được gò má của nàng, cứ việc nàng mang theo kính mát, Trần Phong vẫn là một chút liền nhận ra nàng tới. Dương lão sư, chuẩn bị đi xa nhà đâu? Trần Phong tại Dương Linh bên người đứng vững. Dương Linh quay đầu nhìn lại, thấy là Trần Phong, có chút mừng rỡ nói, đúng vậy à, đang chuẩn bị đi sân bay. Thật là đúng dịp, không nghĩ tới tại cái này gặp được ngươi. Ngươi muộn một phút đồng hồ. Chúng ta liền bỏ qua. Bỏ qua. Trần Phong trong lòng đống nhiên dâng lên một cỗ cảm giác xấu, chỉ là một loại trực giác, nói không ra là vì cái gì. Nếu mày nghĩ một hồi, đống nhiên nghĩ đến bỏ qua ba chữ này, Trần Phong đống nhiên có chút sợ lên, nếu như tới chậm một phút đồng hồ, bỏ lỡ chạm mặt, liền sẽ không còn được gặp lại nàng sao. Trần Phong hỏi, chuẩn bị đi cái nào du lịch sao? Dương Linh nói, không phải, về nhà. Lúc này, xếp tại Dương Linh sau lưng loại cho thuê một cái bác gái. Có chút bất mãn nói lầm bầm, tiểu thư, ngươi lên hay không lên xe? Xe tới, ngươi không ngồi, ta nhưng ngồi a. Ngươi đi lên trước đi, ngại quá. Dương Linh ấy này nói ra, nói từ trong đội ngũ đi ra. Trần Phong nhịn xuống bất an trong lòng, mặt ngoài bình tĩnh hỏi, mấy giờ máy bay? Dương Linh nhìn đồng hồ, còn có 3 giờ. Trần Phong nghe vậy trong lòng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, cái kia không vội vã a. Hoàn toàn chính xác không vội vã. Trần Phong nghĩ nghĩ, còn muốn hỏi cái gì? Lại trông thấy Dương Linh nhoẻn miệng cười, ta muốn đi, ngươi chẳng lẽ không mời ta ăn một bữa cơm? Trần Phong run lên trong lòng, nói ra, tất yếu. Dương lão sư, mời đi. Hai người tới phụ cận một nhà hàng. Rất nhiều năm chưa từng tới tỉnh thành, Trần Phong chỉ là tuyển một nhà, bề ngoài nhìn rất xa hoa địa phương, mời Dương Linh ăn cơm, cũng không thể tùy tiện ứng phó xong việc. Mà lại, nghe Dương Linh khẩu khí, nàng tựa hồ, về sau đều sẽ không trở về rồi. Bữa cơm này... Có lẽ là hắn cùng nàng sau cùng cơm trưa. Cứ việc không nỡ, nhưng là Trần Phong không cách nào nói ra miệng. Nói cái gì? Nói thế nào? Có tư cách này sao? Mặc dù hắn đã cứu Dương Linh mời hắn ăn cơm xong, bọn hắn còn từng cùng đi ra du lịch mùa thu, chơi qua một điểm nhỏ mập mờ. Nhưng dù sao hắn cùng Dương Linh, không phải nam nữ bằng hữu. Có mấy lời, thật nói không nên lời. Ngồi tại bên cạnh bàn Trần Phong rất trầm mặc. Dương Linh tựa hồ không có phát giác được Trần Phong cảm xúc biến hóa. Y nguyên bình tĩnh ngồi xuống, giờ đồ ăn, chờ lấy mang thức ăn lên, sau đó ăn cơm. Trần Phong không đói bụng, liền nhìn lấy nàng ăn. Nàng ăn cơm bộ dáng rất ưu nhã, tựa như là một bộ tranh phong cảnh. Nàng ăn cơm ăn 15 phút, Trần Phong liền trọn vẹn nhìn 15 phút. Dương Linh rất bình tĩnh để đũa xuống, dùng khăn giấy lau miệng, biết Trần Phong nhìn chằm chằm vào nàng nhìn, động tác của nàng y nguyên bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì khó chịu cùng nhăn nhó. Ta ăn xong. Dương Linh khẽ cười nói, chờ một chút ta liền muốn về bên trên hải lão nhà, về sau khả năng rất khó có cơ hội trở về. Lo lắng sự tình biến thành hiện thực, Trần Phong bảo trì biểu tình bình tĩnh, hỏi, vì cái gì không trở lại? Dương Linh thở dài, trong nhà có một lớn sạp hàng sự tình, bận không qua nổi. Đi được đột nhiên như vậy, cũng không nói một tiếng. Trần Phong đống nhiên tức giận, ngươi tại Giang Hải chẳng lẽ không có bằng hữu, đều không cho mọi người đưa tiễn ngươi. Coi như ta không có xe, để tiễn bằng lái xe đưa ngươi trực tiếp đi sân bay, hắn chẳng lẽ dám không tạo. Ngươi không đáng mình khổ cực như vậy đón xe a? Dương Linh nhìn ra được Trần Phong là thật có chút tức giận, lộ ra một giọng nói ngọt ngào tiêu dung, nói, không muốn phiền phức mọi người, cũng chịu không được phân biệt chẳng diện. Lại nói, nếu như ta hôm nay không ngồi đường sắt cao tốc đến, ngươi cùng ta cũng không đụng tới cùng một chỗ. Trần Phong không có lên tiếng âm thanh. A, còn tức giận chứ? Trần Phong ngươi tốt nhất rồi a, không cần cùng ta tiểu nữ tử này chấp nhận, có được hay không? Dương Linh làm nũng nói. Trần Phong trầm mặc thật lâu, đột nhiên mở miệng hỏi, Dương Linh, nhà ngươi rất có thế lực. Là một cái rất gia tộc khổng lồ. Dương Linh dùng cái miệng nhỏ nhắn hút lấy đồ uống, một bên hút một bên hoạt bát nói ra, tìm hiểu nhà ta tình huống làm cái gì. Làm sao, muốn đuổi theo ta? Trần Phong nhịp tim bỗng nhiên để lọt vẫn chậm một nhịp, trực tiếp nhìn chằm chằm Dương Linh con mắt, nói ra, đương nhiên muốn. Chỉ là muốn theo ta lên giường, chơi đùa mà thôi đâu, còn là muốn cưới ta về nhà chồng. Nhìn ngươi ý tứ. Dương Linh thả ra trong tay đồ uống, nghiêm túc nói ra, mặc kệ là loại kia, đều có chút khó khăn đây. Trần Phong miễn cưỡng hướng trên ghế khẽ nghiêng, nói nghe một chút chứ sao. Ta là Thượng Hải hỗn loạn Dương gia người. Gia tộc nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không tính là nhỏ. Sự tình trong nhà nói đến quá phức tạp, ta tận lực nói đơn giản một chút. Gia gia của ta là cái đại quan, ông ngoại của ta là cái đại quan, cha ta, thúc ba còn có ta ông cậu cô các nàng, cũng tất cả đều là quan. Huynh đệ tỷ muội của ta bọn họ, mặc kệ là thúc bên kia, vẫn là ông cậu bên kia, tuyệt đại bộ phận người, đều đang đuổi trục quyền lợi kim tự tháp nhất đỉnh cao trên đường đi tới. Nói như vậy, ngươi sợ sao? Sợ. Trần Phong cười cười, ta Trần Phong trong từ điển, không có cái này chữ sợ. Sợ cái gì? Nhà các ngươi chẳng lẽ có thể đem ta ăn hay sao? Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là long huyết thánh đế chiến tận thương thiên. Chương 192, đã hẹn, ta chờ ngươi. Thượng Hải hỗn loạn Dương gia tình huống. Kỳ thật không cần Dương Linh nói như vậy kỹ càng. Trần Phong cũng hiểu rất rõ cái này có thể xưng quái vật khổng lồ gia tộc tư liệu. Liền nói đơn giản nhất một điểm. Đã từng Thượng Hải hỗn loạn địa hạ chi vương, một thế kiêu hùng đường long tượng, tại người khác sinh thời khắc đỉnh cao nhất, nhìn thấy Dương gia người, cũng phải nhượng bộ lui binh. Dương gia có bao nhiêu nhu bức? Dương gia gia chủ, chỉ là một cái về hưu nhiều năm, rời xa quyền lợi trung tâm nhiều năm lão đầu tử. Nhưng là, hắn môn sinh bạn cũ, thân thích của hắn bằng hưu. Lấy Thượng Hải hỗn loạn làm danh giới, trải rộng hoa hạ toàn bộ Giang Nam khu vực. Không phải một tỉnh một chợ, mà là toàn bộ Giang Nam. Dương gia cơ hồ đem cầm toàn bộ Giang Nam khu vực giới chính trị. Dựa theo lẽ thường tới nói, bất kỳ cái gì nam nhân đối mặt xuất từ loại gia tộc này nữ nhân, đều sẽ cảm giác đến áp lực núi lớn. Bất quá, Trần Phong thật không có cảm thấy có cái gì áp lực. Dương gia hoàn toàn chính xác rất nhiều, nhưng mà, Trần Phong đã từng tiếp xúc qua so với Dương gia càng cường đại hơn gia tộc. Đó là một lần nhiệm vụ cần, Trần Phong cua được nước Mỹ một cái người kế thừa của đại tài đoàn, Jessica Sở Tẹn Sẻn tiểu thư. Jessica Sở Tẹn Sẻn, là nước Mỹ Sở Tẹn Sẻn gia tộc duy nhất chỉ định người thừa kế, tại Sở Tẹn Sẻn gia tộc địa vị, so với Dương Linh tại Dương gia địa vị cao hơn. Mà Sở Tẹn Sẻn gia tộc có bao nhiêu như bước đầu? Gia tộc này, có thể xưng trên địa cầu thần bí nhất gia tộc cổ xưa, là một cái ẩn tàng ở cái thế giới này âm u mặt người khống chế, một cái khống chế cái tinh cầu này. Gần hai cái thế kỷ mạch máu kinh tế cường đại gia tộc. Có lẽ đối tuyệt đại đa số người bình thường tới nói, nó là xa lạ. Bởi vì tại đại chúng truyền thông thời đại, ánh mắt của mọi người có lẽ sẽ chỉ chú ý đến cùng loại dọc kỷ phéo lở gia tộc hoặc là mọt găng gia tộc những này tuyên bố hiển hách tên. Mà thế kỷ 20 thế chiến thứ 2 trước nước Mỹ, đã từng có một câu kinh điển lời nói hình dung lúc ấy nước Mỹ tình huống, đảng Dân Chủ là thuộc về mọt găng gia tộc, mà đảng Cộng Hòa là thuộc về dọc kỷ phéo lở gia tộc. Kỳ thật tại câu nói này đằng sau còn hẳn là cùng một câu mà dọc kỳ phéo lờ cùng mặc găng, đều đã từng là thuộc về sở tèn sèn. Tóc vàng thiên sứ Jessica, vì giữ lại Trần Phong, tại Hawaii bên bãi biển, cùng Trần Phong thâm tình ôm nhau. Không chỉ có muốn tặng cho Trần Phong một tòa cảnh biển biệt thự, cùng toàn cầu cấp cao nhất siêu tốc độ chạy, dồn dồn sở ngân mị, quy ra thành nhân dân tệ, chiếc này siêu tốc độ chạy cần 15 ức. Trọng yếu nhất là nàng dâng ra nàng được vinh dự toàn cầu tình cảm nhất 10 đại mỹ nhân dụ thân thể người. Thế nhưng là quân lệnh như núi, cứ việc không nỡ, cũng cảm thấy thẹn với Jessica một mảnh thâm tình, Trần Phong vẫn là lựa chọn rời đi. Trần, đến tột cùng là nguyên nhân gì, để ngươi chọn rời đi bên cạnh ta? Vấn đề này, để Trần Phong làm khó thật lâu, cuối cùng, hắn chỉ là mắt đỏ, nói một câu, thật xin lỗi. Nghĩ gì thế? Dương Linh phát hiện Trần Phong thất thần. Nghĩ ngươi chứ sao? Trần Phong mỉm cười nói. Dương Linh hơi ngại ngùng nói, tận nói mỏ. Sau đó nàng nhìn đồng hồ, nói ra, ta phải đi, sợ trên đường kẹt xe, sớm một chút trước đi tương đối tốt. Ta đưa ngươi. Trần Phong gọi tới phục vụ viên tính tiền, sau đó đứng dậy. Ngươi đến tỉnh thành hẳn là có chuyện của mình, liền không làm phiền ngươi. Dương Linh lắc đầu nói. Không có việc gì, cho dù có sự tình, cũng không có đưa ngươi quan trọng hơn. Trần Phong nói ra. Trần Phong kiên trì muốn đưa, Dương Linh cũng liền tùy theo hắn, hai người thừa ngồi taxi, đi thẳng tới tỉnh thành sân bay. Còn tốt, đường xá rất thuận lợi. Sớm một giờ đi tới đợi cơ đại sảnh. Trần Phong hầu ở Dương Linh bên người nói chuyện phiếm. Trần Phong hỏi, Dương Linh, nếu như bằng vào ta trước mắt thân phận, khẳng định là vào không được ngươi Dương ra cửa chính, đúng không? Dương Linh lời nói thật thực nói ra, đúng vậy á, tiền lao ra tử cứng nhắc ngươi cũng thấy đấy. Nhà ta mấy cái lao đầu tử, càng thêm lợi hại. Phi thường chú trọng môn đăng hộ đối. Trần Phong bất động thanh sắc gừ một tiếng, theo sau tiếp tục hỏi, Dương Linh, ngươi đến tuột cùng có thích ta hay không đâu? Dương Linh hỏi ngược lại, ngươi thì sao? Trần Phong nói, đương nhiên thích. Nếu như không thích, ta sẽ nghĩ đến muốn đi truy ngươi sao? Hiện tại sẽ vì làm sao tiến ngươi Dương ra cửa chính mà phiền não a? Coi ta đầu óc có bệnh đâu? Dương Linh buồn cười nói, ngươi cái này cũng nghĩ đến cũng quá xa chút đi. Ta còn chưa nói có thích hay không ngươi đây, không cần tốn sức tâm tư cuối cùng lại là mới phát hiện là tự mình đa tình. Trần Phong khẳng định nói ra, ngươi đương nhiên là ưa thích ta. Nhưng mà, vẫn là nghe ngươi chính miệng nói một câu tương đối tốt, dạng này mới có thể để cho ta an tâm một điểm. Dương Linh hé miệng cười nói, không nói. Nói chứ sao? Cũng sẽ không ít khối thịt. Dương Linh quay đầu đi chỗ khác, không cần. Trần Phong bất đắc dĩ nói, lại cho ta chơi xấu. Chỗ nào vô lại rồi? Lại nói, coi như vô lại, đó cũng là nữ sinh hẳn là có quyền lợi. Ngươi có không đồng ý với ý kiến sao? Không có ý kiến. Rất nhanh, sân bay thông báo bên trong nhắc nhở, Dương Linh cưới chuyến bay còn có nửa giờ liền muốn đến, xin các lữ khách mau chóng qua kiểm an. Nghe được cái này thông báo, Trần Phong rất là nổi nóng, ba ngày hai đầu cho ta tối nay, thế nào hết lần này tới lần khác liền hôm nay lần này chuyến bay chuẩn như vậy lúc. Muốn ngươi tối nay thời điểm không cho ta mượn, không nên tối nay thời điểm hết lần này tới lần khác muốn loại mấy giờ. Thật đặc biệt, cần ăn đòn đâu không phải. Dương Linh đứng dậy, dẫn theo Dương hành lý nói ra, Trần Phong, gặp lại. Đợi thêm sẽ. Trần Phong đứng dậy nói, ta nên qua kiểm an. Còn có nửa giờ, ta không nổi. Trần Phong kéo lại Dương Linh Dương hành lý. Trần Phong, đừng chơi xấu được không? Có sao? Trần Phong vô tội nói, ta không có đem ngươi đăng ký bài cho xé, liền đã tương đương khách khí. Không cho Dương Linh phát biểu ý kiến cơ hội, Trần Phong tiếp tục nói ra, nói lên vô lại việc này, ngươi còn thiếu nợ ta hai lần ta không có sở đến đây. Dương Linh nô lên bộ ngực sữa, nói ra, vậy ngươi sở thôi, sở xong liền để ta đi thôi. Trần Phong thẹn thùng mà nói, cái này làm việc tài đỉnh ở chỗ đông người, ta có chút xấu hổ. Như thế, lại qua hai mười mấy phút. Trần Phong, ta thật cần phải đi. Dương Linh khe khẽ thở dài. Trần Phong đột nhiên hỏi, ngươi có thể đợi ta bao lâu? Dương Linh nghĩ nghĩ, chầm chầm nói ra, hơn nửa năm đi, nhiều nhất không thể vượt qua một năm. Không phải ta không nguyện ý, là trong nhà không đồng ý ta ở độ tuổi này, cũng nên kết hôn, coi như trong nhà không có an bài hôn sự, dù là chỉ là đính hôn, ta cũng không có cơ hội, ngươi cũng không có cơ hội. Trần Phong cười nói, còn tốt, còn có thời gian. Coi như nhà ngươi cánh cửa cao, đến lúc đó ta đem gạo nấu thành cơm, nhìn ngươi nhà là phản ứng gì. Dương Linh giơ ngón trỏ lên, nhẹ nhàng dán sát vào Trần Phong miệng, đừng làm chuyện điên rồ, ngươi sẽ chết. Trần Phong trịnh trọng nói ra, cái kia tốt. Chờ ta nửa năm, mặc kệ đến lúc đó, ta là phong quang, vẫn là nghèo túng. Ta nhất định sẽ đi gặp ngươi một mặt. Dương Linh mỉm cười, chỉ là khẽ gật đầu, không nói gì. Lúc này Trần Phong điện thoại vang lên. Ta phải đi, ngươi nghe đi.
Trần Phong nói, không tiếp.
Nói không chừng có việc gấp tìm ngươi đây.
Ta tương lai lão bà muốn đi, chuyện gì so việc này còn trọng yếu hơn.
Dương Linh bất đắc dĩ nói, ta nếu ngươi không đi, máy bay coi như bay lên trời.
Trần Phong quả quyết nói, không được, ta còn không có sở đến, ngươi nếu là cứ đi như thế, ta cái này trong lòng kiểu gì cũng sẽ nhớ thương việc này, sẽ chả không nhớ cơm không nghĩ.
Dương Linh nói, cho ngươi cơ hội nha, nhưng chính ngươi tổng là bỏ lỡ.
Lời còn chưa dứt, Trần Phong tay, che chùm lên nàng bộ ngực đầy đặn bên trên.
Dương Linh lông mi thật dài run rẩy không ngớt.
Sau đó nàng nhón chân lên, dùng môi của nàng dán sát vào miệng của hắn.
Rất mềm, rất ngọt, rất ấm ức, rất thơm.
Đã hẹn, ta chờ ngươi.
Sau khi nói xong, khuôn mặt tưởng đỏ Dương Linh kéo Dương hành lý, thật nhanh chạy hướng kiểm án chỗ.
Trần Phong nhìn lấy bóng lưng của nàng, hô to, ngươi phải nhớ kỹ, đến lúc đó không cho phép chơi xấu.
Nghe được Trần Phong câu nói này, Dương Linh đem Dương hành lý ném tới kiểm án bên cạnh, đồng nhiên lại chạy trở về.
Trần Phong tranh thủ thời gian nên đón.
Quỷ hẹp hỏi nha.
Tính ta sai rồi có được hay không?
Ta về sau cũng không tiếp tục vô lại.
Dương Linh nhìn lấy Trần Phong ôn nhu nói ra.
Tiếp lấy nàng lại hôn Trần Phong một cái, nụ hôn này, tính làm ta xin lỗi đi.
Sau đó, Dương Linh lần nữa chạy tới.
Lần này, nàng không quay đầu lại, đi thật.
Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long huyết thánh đế chiến tận thương thiên.
Chương 193, Liễu Sinh đại nhân.
Phi trường tỉnh thành.
Tại Trần Phong cùng Dương Linh đạt tới trước đó.
Tại người đến người đi đợi cơ đại sảnh, một thân nhân sĩ thành công ăn mặc Triệu Kính Tùng, chính đang hút thuốc trong phòng hút thuốc.
Gian hút thuốc thỉnh thoảng có dạng này lữ khách ra vào, Triệu Kính Tùng không có gây nên bất luận người nào chú ý.
Tại hắn cách đó không xa, Đỗ Bình ngồi tại mạc đo nổ bên trong ăn cái gì, Hoàng Chí Hưng thì là ngồi trên ghế chơi điện thoại.
Mặc dù ánh mắt của bọn hắn không có lâu dài nhìn chằm chằm một chỗ, nhưng lối đi ra qua lại lữ khách, không ai có thể trốn qua cặp mắt của bọn hắn.
Khi bên trong một cái chuyến bay đến, các lữ khách lần lượt sau khi đi ra, trong đó ba nam nhân rất nhanh liền đưa tới Triệu Kính Tùng đám người chú ý.
Triệu Kính Tùng bóp tắt tàn thuốc, rất nhanh nên đón tiếp lấy.
Lao thiết.
Triệu Kính Tùng cười ha ha một tiếng, cùng dẫn đầu điêu luyện nam nhân ôm một cái.
Nhìn hắn liền là tới đón tiếp lão bằng hữu, tình huống như vậy quá phổ biến, qua lại lữ khách không có người nhìn nhiều.
Lao thiết người xưng thiết thủ, Triệu Kính Tùng cũng không biết tên thật của hắn.
Lần này là người dẫn đội.
Triệu Kính Tùng cười hỏi, tại ôm thiết thủ thời điểm, hắn ống tay áo USB lặng lẽ trượt xuống đến thiết thủ trong lòng bàn tay.
Thiết thủ cười gật gật đầu, nắm tay bỏ vào trong túi, sau đó từ bên trong móc ra một gói thuốc lá, cho Triệu Kính Tùng mở ra một cây, hai người liền đi tới cách đó không xa gian hút thuốc.
Hai người một bên hút thuốc lá, một bên nói chuyện phiếm, rất nhanh trao đổi tình huống trước mắt.
Hiện tại có được khỏe hay không?
Thiết thủ tùy ý mà hỏi.
Triệu Kính Tùng thở dài, miễn miễn cương cương đi, mỗi ngày mệt gần chết. Lại không kiếm được tiền gì.
Thiết thủ hỏi, không phải có người bằng hữu giúp ngươi sao?
Triệu Kính Tùng nói, bằng hữu cũng có chuyện của mình phải bận rộn, hắn nhiều lắm là giúp một lần, không có khả năng giúp ta cả một đời à.
Thiết thủ nói, vậy cũng đúng.
Không nếu như để cho ta hai cái bằng hữu đến giúp ngươi một chút.
Triệu Kính Tùng mừng lớn nói, đó là đương nhiên tốt.
Đi, chúng ta ra ngoài tìm một chỗ ngồi một chút, hảo hảo tâm sự.
Đã lâu không gặp, hôm nay nhưng được thật tốt uống vài chén.
Thế là Triệu Kính Tùng cùng thiết thủ bốn người tới phụ cận một cái trà lâu.
Đỗ Bình cùng Hoàng Chí Hưng vẫn ngốc ở phi trường bên trong, qua một lúc lâu cái này mới phân công nhau rời đi.
Thiết thủ mang tới hai người thủ hạ, bên trong một cái gọi là Trương Anh Kiệt, người kia kêu là Tuần Văn Cường, đều là minh kình võ giả.
Thiết thủ lưu lại hai người kia trợ giúp Triệu Kính Tùng, tại Giang Hải bắt đầu tìm kiếm manh mối, mà đối kháng có thể là đến từ Ặt Thua là kẻ địch mạnh mẽ.
Triệu Kính Tùng mừng rỡ trong lòng. Hắn xem chừng Trần Phong cũng là minh kình đỉnh phong thực lực, hiện tại có hai cái minh kình võ giả hỗ trợ, không sai biệt lắm tương đương có hai cái Trần Phong, cái này khiến Triệu Kính Tùng trong lòng đại định.
Về sau, đã lấy lòng trở về vé máy bay Lao Thiết, lần nữa đăng ký.
Triệu Kính Tùng thì là mang theo Trương Anh Kiệt cùng Tuần Văn Cường trở lại tỉnh thành Quốc An phân bộ, bắt đầu liền trước mắt nắm giữ manh mối, chế định bước kế tiếp hành động.
Giang Hải Nguyệt Hồ công viên.
Sáng sớm, liền có rất nhiều lao đầu các lao thái thái ở chỗ này rèn luyện thân thể. Có đánh thái cực, có mua kiếm, có đánh con quay, còn có tàn bộ.
Một khối trên bãi cỏ, có tốt mấy người mặc màu trắng quần áo luyện công lao đầu tử tại đánh lấy thái cực.
Tại mặt cỏ bên kia, có một đám mua kiếm lao đầu lao thái thái.
Không biết thế nào, trong đó hai cái mua kiếm lao đầu tử bỗng nhiên tranh chấp.
Một cái nói, ngươi một chiêu này đùa nghịch sai.
Một cái khác nói, ta mới là đúng, ngươi mới đùa nghịch sai.
Hai cái lao đầu tử giống như đều tương đối bướng bỉnh, lập tức tranh đến mặt đỏ tía tai.
nếu là ta lúc còn trẻ, một kiếm này liền đâm trên người ngươi.
Thôi đi, lão tử lúc còn trẻ, thế nhưng là Nguyệt Hồ một phương bá chủ, cho là ta sợ ngươi à.
Hai cái già 70-80 tuổi lão đầu tử, tức giận dẫn theo kiếm, ngươi mắng ta một câu, ta uy hiếp ngươi một lần, làm cho vô cùng náo nhiệt.
Bên cạnh mấy cái thường xuyên cùng một chỗ múa kiếm lao đầu lao thái thái tất cả lên khuyên bọn họ.
Bất quá hai người này đang nổi nóng, ai cũng khuyên không được.
Rơi vào đường cùng, trong đó khuyên can một cái lao đầu tử đành phải chạy đến mặt cỏ bên kia, hướng về phía một cái đang luyện thái cực lao đầu tử hô to một tiếng, lao lý, mau tới đây phân xử thử.
Lao lý là cái mặt mũi hiền lành tiểu lao đầu tử, vóc dáng thấp bé, thân thể gầy còm, nhưng có một cỗ tinh khí thần.
Nơi này người đều rất phục hắn.
Thế nào?
Lao lý du nhiên tự đắc mở rộng hai tay trước người vẽ tròn. Từ động tác của hắn cùng thần thái nhìn ra được, một bộ này Trần Thị Thái Cực luyện được rất có hỏa hầu.
Con đua nghịch cái gì Thái Cực?
Bên kia múa thương làm kiếm, đều muốn đánh nhau.
Nhanh đi theo ta.
Liền đến.
Lao lý chậm gì gì tới cái kết thúc công việc động tác, về sau hướng đi một bên khác, cầm từ bản thân lồng chim, về sau mới một tay bưng lồng chim, chậm rãi hướng đám kia múa kiếm các lao đầu tử đi đến.
Lao lý tới, lao lý đến rồi.
Các ngươi hai cái đừng cãi cọ.
Để lao lý cho phân xử thử.
Đám người xem xét lao lý đến đây, nhao nhao mở miệng nói ra.
Hai cái cãi nhau lão đầu tử cũng không ầm ĩ, cùng một chỗ nhìn chằm chằm lao lý, nói ra, lao lý, ngươi đến lúc đó nói một chút, đến cùng một chiêu này, ai là đúng.
Lao lý vội ho một tiếng, chậm ung dung nói, các ngươi trước đùa nghịch cho ta một lần nhìn.
Thế là hai cái cãi nhau lao đầu, phân biệt đùa nghịch cùng một chiêu.
Lao lý nhìn kỹ về sau, chỉ bên tay trái lao đầu tử nói ra, ngươi đây, so với hắn muốn tiêu chuẩn. Nhưng là còn kém một điểm.
Nói lao lý liền lấy qua đối diện lao đầu tử trường kiếm trong tay, lui ra phía sau mấy bước, đầu tiên là bình thường tốc độ múa một kiếm, sau đó, lại từ từ lặp lại hai lần.
Tốt.
Vây xem mấy người nhìn thấy một chiêu này, đều nhao nhao vỗ tay.
Hai cái cãi nhau lao đầu tử, cũng vui lòng phục tùng không cãi nhau, bắt đầu một lòng một dạ một lần nữa luyện tập một chiêu này.
Xử lý xong điểm ấy tranh chấp nhỏ về sau, lao lý một bên lưu điểu, một bên hướng công viên bên ngoài đi đến.
Lão Lý, hôm nay sớm như vậy liền không luyện.
Trên đường có lao đầu tử nhìn thấy Lão Lý muốn đi, liền mở miệng hỏi.
Mua thức ăn đi.
Hôm nay tôn nữ của ta mà phải tới thăm ta.
Lão Lý cười ha hả nói.
Không bao lâu Lão Lý đi tới chợ bán thức ăn.
Lý Lão, hôm nay muốn ăn chút gì không?
Mấy cái bày quầy bán hàng chủ quán nhìn thấy Lão Lý tới, nhao nhao dò hỏi.
Một đầu cá pẹ y cạ, 1 kg thịt ba chỉ.
Một cái rau cần, 1 cái đậu rác.
Bán cá, bán bán đồ, bán thức nhắm đều bắt đầu hành động.
Hôm nay làm sao ăn lên thì tới.
Bán bán đồ chủ quán cười hỏi.
Lao lý tràn đầy nếp may trên mặt, hiện lên một cái nụ cười vui vẻ. Tôn nữ của ta mà đến xem ta, tiểu hai tử nha, đến ăn nhiều một chút thịt, mới có thể dài béo một điểm.
Chung quanh chủ quán đều lộ ra thiện ý khuôn mặt tươi cười.
Lao lý gần nhất 1-2 năm mới tại bọn hắn chỗ này mua thức ăn, đã trô đến rất quen.
Cái này tiểu lão đầu có một cỗ đặc thù mị lực. Để cho người ta không tự chủ được sẽ tâm sinh thân cận.
Hắn mua thức ăn thời điểm, chủ quán bọn họ sẽ chủ động tiễn hắn một số thông khương toán cái gì, ít mấy lông hoặc là 1-2 khối tiền cũng không đáng kể.
Nghe nói Lao Lý lúc còn trẻ ở bên ngoài lưu lạc, già mới về nhà, bọn vãn bối đều tại thành phố lớn phát triển, con trai con dâu tại Thượng Hải thành mua phòng, bảo bối tôn nữ nhi ở Kinh Thành đại học đọc sách.
Kinh Thành cách Giang Hải nhưng xa, cháu gái thật xa đến xem hắn, chắc hẳn Lao Lý là phi thường vui vẻ.
Mua thức ăn trở lại thuê lại căn phòng bên trong, đây là một tòa cổ xưa nhà ngang, Lao Lý mướn phòng ở bất quá 40 m², gian phòng nhỏ, nhưng phòng bếp, nhà vệ sinh, phòng ngủ, phòng khách, đều có, một người ở, vẫn là đủ.
Lao Lý khai bắt đầu tẩy thịt thái thịt.
Hắn muốn làm một cái thịt kho tàu, không cần nồi áp suất trưng, mà là dùng nồi sắt chịu.
Lửa cháy lớn đốt lên chuyển lửa nhỏ, cần 3 canh giờ mới có thể ra nồi.
Lao Lý nhất định phải xách chuẩn bị sớm.
Lao lý vẫn đứng tại nồi sắt trước chờ đợi.
Không biết qua bao lâu, một nồi thơm ngào ngạt thịt kho tàu cũng nhanh muốn xuất nồi.
Lúc này, một người đẩy cửa đi đến.
Đi vào là một thiếu nữ, một cái giống như tinh linh mỹ lệ thiếu nữ.
Đóng cửa phòng về sau, nàng trực tiếp quỳ gối âm u mặt đất ẩm ướt bên trên, không có chút nào thèm quan tâm có thể hay không làm bẩn nàng màu trắng tinh váy.
Lao lý gian phòng ở vào âm diện, giữa ban ngày cũng khó được nhìn thấy ánh mặt trời, vào cửa liền muốn đánh, cho nên một màn này không sợ người khác nhìn thấy.
Liêu sinh đại nhân, ta tới.
Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long huyết thánh đế chiến tận thương thiên.
Chương 194, đi giết hắn.
Lão lý, cái này bị thiếu nữ cung xưng là Liêu sinh đại nhân tiểu lão đầu tử, mặt đối với thiếu nữ đầu rạp xuống đất đại lễ thăm viếng, y nguyên thờ ơ. Liêu Sinh Nhất Lang chỉ là an tĩnh đứng tại nồi sắt trước, thành thạo dùng đũa kẹp lên một khối hương khí bốn phía thịt kho tàu, bỏ vào trong miệng chậm rãi nhấm nuốt. Ngay kỹ nuốt chậm một phen về sau, Liêu Sinh Nhất Lang trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, không tệ. Tiếp lấy hắn đem thịt kho tàu lên nồi, sau đó sắc một con cá, đuổi việc hai chút thức ăn, đem đồ ăn từng cái bưng lên cái bàn, ngồi xuống về sau, Liêu Sinh Nhất Lang mới mở miệng nói ra, tiểu anh, rửa tay ăn cơm.
Đúng.
Chi Nguyệt Anh cung kính lên tiếng, sau đó đứng dậy, rửa tay, ngồi xuống bên cạnh bàn cơm. Liêu Sinh Nhất Lang đã bắt đầu chậm rãi ăn cơm đến, nói ra, ăn nhiều một chút.
Chi Nguyệt Anh nói, ta không đói bụng.
Liêu Sinh Nhất Lang nói ra, không đói bụng cũng ăn một điểm, ăn no rồi, mới có sức lực giết người.
Chi Nguyệt Anh gật gật đầu, bắt đầu cầm lấy đũa, một hơi ăn gần nửa bát thịt kho tàu.
Cái này một bát thịt kho tàu mập mà không ngán, có thể xưng thế gian mỹ vị, nhưng tóm lại là có không ít dầu. Nhưng là Chi Nguyệt Anh trên môi, bao quát bên cạnh tuyết trắng làn da, đều không có dính lên bất luận cái gì mỡ đông, không nhiễm trần thế.
Chi Nguyệt Anh đem đũa chỉnh tề đặt ở bên cạnh bàn, đang ngồi yên lặng, không hỏi muốn đi giết ai.
Liêu Sinh Nhất Lang còn đang chậm rãi hưởng thụ lấy mỹ thực, sau một lát, nói ra, ngươi mục tiêu lần này, gọi là Trần Phong.
Chi Nguyệt Anh nói, Trần Phong,
cảnh giới gì?
Tạm thời đoán chừng là minh kình thực lực.
Người này có chút ý tứ, địa bảng bài danh thứ 3 đến thứ 7.
Liêu Sinh Nhất Lang mặt không thay đổi nói ra, chúng ta tại Giang Hải hành động liên tiếp xuất sai lầm, gần nhất ta mới phát giác, mỗi lần sự bại, đều có cái này Trần Phong đúng tay.
Bất quá người này tựa hồ có chút địa vị, thời gian khẩn cấp, ngành tình báo không có tra ra quá nhiều vật hữu dụng, cũng không có xác thực chứng cứ có thể chứng minh là hắn hỏng chúng ta đại kế.
Chi Nguyệt Anh lặng lặng nghe, không nói một lời.
Chúng ta không cần phải để ý đến cái này Tuyết Lang đặc chiến đại đội đội trưởng là thực lực gì, cảnh giới gì.
Cũng không cần quản lai lịch của hắn, không cần phải để ý đến hắn vì sao cùng chúng ta đối nghịch.
Chúng ta đại kế, không thể có bất kỳ sơ thất nào.
Dù là cái này Trần Phong là vô tội, cũng không thể bỏ qua.
Thà giết lầm 1000, không thể buông tha một người.
Người đã chết, tự nhiên là không có uy hiếp cùng trở ngại.
Liêu Sinh Nhất Lang nhẹ nhõm nói ra.
Chi Nguyệt Anh gật đầu nói, hiểu rõ.
Hoa Hạ Tịch những cái kia thủ hạ, toàn bộ đều là giá áo túi cơm.
Ngày bình thường tựa hồ từng cái đều là cao thủ, gặp được một điểm chuyện phiền toái liền tất cả đều làm lộ.
Coi là thật không có tác dụng lớn.
Liêu Sinh Nhất Lang để đũa xuống, lần thứ nhất nhìn lấy Chi Nguyệt Anh con mắt, chậm rãi nói ra, hy vọng đến từ Đại Nhật Bản đế quốc ngươi, sẽ không khiến ta thất vọng.
Chi Nguyệt Anh cung kính cúi đầu nói ra, nhất định hoàn thành nhiệm vụ.
Liêu Sinh Nhất Lang chậm rãi đứng dậy, từ trong phòng lấy ra một tờ ảnh chụp đi ra, giao cho Chi Nguyệt Anh.
Chi Nguyệt Anh tỉ mỉ đánh giá tấm hình kia, sau đó phóng tới gas trên lò, đốt thành tro bụi.
Chờ nàng trở lại cái kia nho nhỏ phòng khách, nàng phát hiện cứ như vậy mất một lúc, Liêu Sinh đại nhân lại nhưng đã ngồi tại bên cạnh bàn cơm ngủ thiếp đi.
Chi Nguyệt Anh cung kính hướng cái kia ngồi tại bên cạnh bàn cơm ngủ gật lão nhân thi lễ một cái, sau đó chân không dính đất rời đi.
Trần Phong nhìn lấy Dương Linh biến mất phương hướng, suy nghĩ xuất thần.
Lúc này, điện thoại lần nữa vang lên, trước đó Trần Phong tùy ý nhìn thoáng qua số điện thoại, phát hiện là cái rất cổ quái số lượng, liền không có tiếp.
Bất quá lần này lại đánh tới, Trần Phong liền nhìn kỹ một chút, phát hiện là cái quốc tế đường dài.
Nếu như là điện thoại quấy rầy, cũng sẽ không như thế kiên nhẫn ngay cả đánh 3 lần.
Trần Phong tiếp thông điện thoại, uy.
Người tốt.
Trần Phong.
Ta là Phương Đường Kính.
Đầu bên kia điện thoại truyền đến thất gia thanh âm lo lắng.
Nghe thất gia ngữ khí, tựa hồ có chút chuyện rất nghiêm trọng phát sinh.
Cùng hắn nhận biết lâu như vậy, Trần Phong là lần đầu tiên từ thất gia trên người, phát giác được lo nghĩ cảm xúc.
Trần Phong hỏi vội, thất gia, thế nào?
Có việc gấp.
Viện viện bị người bắt cóc.
Trần Phong thốt nhiên biến sắc, lúc nào chuyện phát sinh?
Người nào làm?
Chuyện này hoàn toàn ra khỏi Trần Phong dự kiến.
Tại Giang Hải cái này một mẫu 3 phần đất, lại có thể có người dám can đảm lừa mang đi thất gia nữ nhi.
Lần trước Tam Hợp Hội thử qua một lần, kết quả bỏ ra thảm trọng đại giới, chí ít trong vòng 5 năm lật người không nổi.
Còn có ai dám tại động thủ trên đầu thái tuế?
Phương Đường Kính rốt cục liên hệ với Trần Phong, tựa hồ tạm thời dễ dàng một số, nói ra, tình huống cặn kẽ, đợi chút nữa ta cho ngươi phát một cái tin tức.
Chúng ta tại Nam Phi, Lý Trường Phúc cùng A Phi đều đi cùng với ta, tạm thời không kịp trở về.
Đại bê những tên kia, chém người vẫn được, cứu người thật để cho ta không yên lòng.
Trần Lão Đệ, viện viện sự tình, nhờ ngươi.
Trần Phong trầm giọng nói, thất ra ngươi yên tâm, ta một mực đem viện viện xem như thân muội muội của ta, nhất định sẽ đem nàng liền đi ra, quả quyết sẽ không để cho nàng có bất kỳ sơ thất nào.
Nghe được Trần Phong chỉ là đem nữ nhi coi như muội muội, thất ra trong lòng than nhẹ, nhưng tình huống bây giờ khẩn cấp, không phải cân nhắc nữ nhi vấn đề tình cảm thời điểm. Thất gia trịnh trọng nói ra, được. Trần lão đệ, nếu như ngươi tìm tới bọn cướp, vô luận bọn hắn xách ra bất kỳ yêu cầu gì, ngươi cũng thay ta đáp ứng. Ta Phương Đường Kính chỉ có một đứa con gái như vậy, coi như ta suốt đời tâm huyết Long Môn bị hủy diệt, ta cũng nguyện ý đổi nàng một thế bình an. Trần Phong nói, hiểu rõ. Cúp điện thoại về sau, Trần Phong nhận được một phong bưu kiện. Phương viện viện là tại 2 giờ trước đó, đi đường đường nhà trên đường, bị người trói đi. Hộ tống nàng một người tài xế cùng một cái bảo tiêu, một chết một bị thương. Ở tại thị nhất hữu phòng bệnh, thương thế nghiêm trọng bảo tiêu, ngay cả động thủ người đều không thấy rõ, liền để người tới đem đại tiểu thư đoạt đi. Trước mắt bọn cướp, còn không có chủ động liên hệ Phương gia, còn không có nói ra điều kiện của bọn hắn. Trần Phong lập tức chạy tới đường sắt cao tốc đứng, mua một trương về Giang Hải vé xe. Hắn vốn là tìm đến bác sĩ tâm lý, cũng sớm hẹn trước. Bất quá trước là bởi vì đưa Dương Linh làm trễ nải thời gian, hiện tại Phương viện viện lại xảy ra chuyện, Trần Phong chỉ có thể lại thả một lần bổ câu. Việc này ai cũng không nghĩ lấy báo động, cục công an tổng bộ mới gặp hạt thưa lạ tập kích, cục trưởng còn tại nằm viện, chính là sức đầu mẻ chán thời điểm, cũng không có nhiều cảnh lực có thể hỗ trợ. Tiểu tứ cùng tiểu lục bọn hắn phải che chở Tâu Nguyệt Như, Trần Phong đương nhiên không có khả năng hủy đi tường đông bộ tây tường. Thế là Trần Phong thông chi tiến bằng, để bọn hắn người nhà họ Tiền, nhiều chú ý dưới Giang Hải cái này 1-2 ngày, có cái gì tình huống dị thường. Tiền gia mặc dù đều là người làm ăn, nhưng đã có quán ba tắm rửa thành dạng này sản nghiệp, dưới tay cũng có một bọn tinh binh cường tướng. Sư phụ mệnh lệnh, Tiễn Bằng lập tức làm theo, lúc này đem việc này hồi báo cho Gia Gia. Tiền lão gia tử ra lệnh một tiếng, Tiền gia bọn bảo tiêu cũng bắt đầu bất động thanh sắc điều tra. Ngồi tại đường sắt cao tốc bên trên Trần Phong, trái lo phải nghĩ, vẫn là không yên lòng Phương viện viện. Thế là hắn lại thông chi Tần Triều, không nói rất nhiều, chỉ là để hắn lưu ý một chút, Giang Hải 2 ngày này có cái gì tình huống đặc biệt. Tần Triều lần trước tại phòng tập thể thao, thiếu Trần Phong một cái nhân tình. Sau đó thì sao, biết Tiền đại thiếu gia bái Trần Phong vi sư, trong lòng kỳ thật rất khiếp sợ. Nghe được Trần Phong nói chuyện này, lập tức cũng làm cho người bắt đầu điều tra. Về phần Đao Vương cái này thuần túy vũ phu, Trần Phong ngẫm lại, thôi được rồi. Trở lại Giang Hải Trần Phong, lập tức ngựa không ngừng vó bắt đầu điều tra. Đi thứ một chỗ, tự nhiên là Phương viện viện bị bắt cóc địa điểm. Trần Phong sơ bộ tra tìm một phen, không có phát hiện manh mối gì. Lúc này, Tần công tử phản hồi cho Trần Phong một cái để cho người ta có chút giật mình tin tức. Cùng Phương viện viện không quan hệ. Một giờ trước đó, Tam hợp hội Lâm Chính Đông con trai, Lâm trưởng giã thiếu gia, đồng dạng bị người lừa mang đi. Sau một lát, Tần công tử lại lần nữa gọi điện thoại tới. Long đẳng kiến trúc Lục Kim Hoành con trai, Lục Minh Khải cũng bị người trói lại. Tần công tử rất buồn bực, Trần Phong, đây rốt cuộc chuyện ra sao? Lâm trưởng giã cùng Lục Minh Khải, nhưng đều không phải là dễ trêu chủ. Những sự tình này đến cùng là ai làm? Hả? Người nào? Tần Triều, thế nào? Đầu bên kia điện thoại truyền đến phịch một tiếng giòn vang. Có người một cước đạp vỡ Tần công tử điện thoại. Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long huyết thánh đế chiến tận thương thiên. Chương 195, đương nhiên là tới giết ngươi. Trần Phong lông mày thật sâu nhăn lại. Tần Triều, ngay tại cùng lúc hắn gọi điện thoại, xảy ra ngoài ý muốn. Đầu tiên là Phương viện viện, tiếp theo là Lâm trưởng giã, Lục Minh Khải cùng Tần Triều. Muốn đến bọn họ đều là bị người bắt cóc. Những này bọn cướp, thủ bút thật lớn. Phương viện viện, Long Môn đại tiểu thư. Lâm Trường Dã, Tam hợp hội thiếu chủ. Lục Minh Khải, thành phố Giang Hải thứ 2 tập đoàn người thừa kế. Tần Triều, Giang Hải Tần gia đại thiếu gia. Những người này, vô luận cái nào, trong nhà thế lực đều không thể khinh thường. Trần Phong đông nhiên ý thức được cái gì, lập tức gọi điện thoại thông báo Tiễn Bằng, để hắn cẩn thận một chút. Tiễn Bằng kinh nghi bất định hỏi. Sư phụ, thế nào? Ta hoài nghi ngươi cũng có thể là bị bắt cóc, ngươi ở lại nhà đừng đi ra, để những cái kia điều tra bảo tiêu toàn bộ đều trở về bảo hộ ngươi. Tiễn Bằng ha ha cười nói, không có việc gì sư phụ, ta nhưng rất lợi hại đây. Trần Phong khiển trách, không có đùa giỡn với ngươi. Tiễn Bằng ồ một tiếng, mới lời nói thật thực nói ra, thật không có sự tình, sư phụ. Dương Bá Bá đang nhà ta uống rượu đây. Đao Vương tại Tiền gia uống rượu, cái kia Tiễn Bằng hoàn toàn chính xác rất an toàn. Trần Phong liền không có nhiều lời. Nghĩ nghĩ, Trần Phong cho Hùng Tử gọi điện thoại. Tiểu Lục, tháng như giờ có khỏe không? Hùng Tử hề vải ngáp một cái, rất tốt đây. Chi tới trước 2-3 con ruồi, bị tứ ca đuổi đi, ta vừa nghĩ ra hoạt động ra tay chân đâu, ai biết hắn tam quyền lưỡng cước liền xong việc, căn bản không cho ta lưu một cái. Việc này làm sao không nói với ta? Việc nhỏ như vậy, có cái gì tốt nói đâu? Cho ta nhìn kỹ chút, 2 ngày này, Giang Hải có chút không yên bình. Biết. Lão đại. Cúp điện thoại về sau, Trần Phong rất nhanh suy đoán ra, những này vụ án bắt cóc, tuyệt đối là cùng một nhóm người gây nên, rất có thể là Atula người. Long Môn cùng Tam Hợp Hội là trong bóng tối bá chủ, Long Đẳng Kiến Trúc cùng Vân Hải Quốc Tế, là thành phố Giang Hải lớn nhất tập đoàn. Tiền gia cùng Tần gia hai cái này gia tộc lớn nhất, tự nhiên cũng là muốn tiền có tiền, muốn người có người. Nếu như là Atula, tới lớn như vậy một lần thủ bút, đến tột cùng có âm mưu gì? Nghĩ tới đây, Trần Phong tâm tình phản mà không có trước đó lo lắng như vậy, những này bọn cướp, tuyệt đối sẽ chủ động mở ra điều kiện, trước lúc này, phương viện viện là an toàn. Trần Phong cảm thấy mình không hiểu rõ sự tình, thất muội nhất định có thể biết rõ ràng, đang chuẩn bị cho thất muội gọi điện thoại thời điểm, Trần Phong sau lưng bỗng nhiên đi tới một người. Một cỗ cực kỳ nhạt sát khí từ phía sau cái kia trên thân người phát ra. Trần Phong đột nhiên quay đầu. Đã thấy sau lưng, là một cái tương đối quen thuộc nam nhân trẻ tuổi. Tham Lang, đã lâu không gặp. Nam nhân trẻ tuổi mỉm cười. Trần Phong con ngươi đột nhiên co vào, bình tĩnh nói, vợ giờ, đã lâu không gặp. Nam nhân trẻ tuổi cười nói, ta vẫn là thích ngươi xưng hô ta là, Thiên Lang. Trần Phong mặt không thay đổi nói, ngươi cái này danh hiệu để cho ta rất phản cảm. Mà lại ngươi theo chúng ta Tuyết Lang, căn bản không phải người một đường. Làm phiền ngươi đổi cái xưng hô, được chứ? Nam nhân trẻ tuổi mỉm cười, vừa muốn nói chuyện, đông nhiên che miệng lại, ho sặc sùa, trọn vẹn nửa phút đồng hồ sau mới bình tĩnh trở lại, mở ra tay, một trường tâm máu. Trần Phong hỏi, ngươi tật xấu này, còn không chữa khỏi. Thiên Lang cười nói, chị không hết. Đây là độc. Trần Phong kinh ngạc nói ra, hôm nay như thế thành thật. Nói đi, đến Giang Hải làm cái gì? Đương nhiên là vì giết ngươi. Chuyển sang nơi khác đi, cái này trên đường cái quá nhiều người. Thiên Lang đem che kín máu tươi lòng bàn tay hướng Trần Phong, cười nói, xem đi, thời gian của ta không nhiều lắm, ngay tại cái này đi. Trần Phong cau mày nói, 3 năm trước đây ngươi giết không được ta, hiện tại thân thể của ngươi càng kém cỏi, tự nhiên càng thêm giết không được ta. Biết rõ không thể làm mà vì đó, ngươi không phải loại kia người ngu xuẩn. Đến cùng là nguyên nhân gì, lại cho ngươi tìm tới ta. Dừng một chút, Trần Phong hồ nghi nói ra, nguyên lai ngươi cũng là Atula là người. Thiên Lang không đáp, chỉ là nói ra, 3 năm trước đây, ta chỉ là cùng ngươi đùa giỡn. Trần Phong ánh mắt như lưới đao, nhìn chằm chằm Thiên Lang con mắt nói ra, không nên gạt ta. Ngươi hôm nay là tới tìm chết. Thiên Lang thoải mái cười to, cười đến thật là vui, kết quả lại ho ra máu nữa, hắn đem máu loãng nôn tới đất bên trên, cười nói, trên thế giới này, hiểu rõ nhất ngươi người, không phải bằng hữu của ngươi, mà là địch nhân của ngươi. Lời nói này thật đúng. Trần Phong nói ra, kỳ thật, ta có thể giúp ngươi chữa bệnh, chờ thân thể ngươi dưỡng tốt, lại tới giết ta. Thiên Lang lắc đầu nói đây là độc, từ nhỏ đã dưới tại ta ăn cơm trong thức ăn, nước uống bên trong. Thái ớt thần châm, dù sao không phải thật sự thần châm. Tham Lang, ngươi trị không hết. Không thử một chút làm sao biết. Thiên Lang biểu lộ không vui không buồn, sớm một tháng, bởi vì ta không quá nghe lời, nuôi dưỡng ta lớn lên già già, lại cho ta thêm phân lượng. Lần này, trừ phi ngươi là Tôn Ngộ Không, có thể dưới Diêm La Điện đổi ta sinh tử bộ. Nếu không, ai cũng cứu không được ta. Ngươi không phải Tôn Ngộ Không, cho nên, còn không nên uổng phí khí lực. Biết có độc ngươi còn ăn. Trần Phong giật mình nói. Thiên Lang cười hát hát nói, ngươi không biết, món đồ kia có chút cùng loại heroin, ăn sẽ lên nghiện. Trần Phong cả giận nói, ngươi vì sao muốn như thế lãng phí mình. Thiên Lang ung dung thở dài, ta xuất sinh liền là một cái bi kịch, sống lại vui gì chết có gì khổ. Tham Lang, ta kính trọng nhất địch nhân, cái này đại thiên thế giới bằng hữu duy nhất. Có thể trước khi chết, nói cho ngươi nói lời trong lòng, ta, không có bất kỳ cái gì tiếc nuối. Mặt khác, nhờ ngươi một sự kiện. Trần Phong nghiêm nghị quát, ta không nghe. Ta cự tuyệt. Thiên Lang vẫn là phối hợp nói ra, nhờ ngươi, không nên thương tổn muội muội của ta. Lời con chưa dứt. Thiên Lang lòng bàn tay, tỏa hào quang mạnh. Cái này quang hoa là mãnh liệt như thế trướng mắt, liền để trên trời mặt trời cũng ảm đạm phai mờ. Phu cận người đi đường tất cả đều nhắm mắt lại, bọn hắn cảm giác hai mắt vô cùng nhói nhói, tựa hồ bị cái này quang mang mãnh liệt lộng mù. Chỉ có sát đường lầu 2 một nhà trong quán cà phê, vị trí gần cửa sổ, một cái như tinh linh thiếu nữ, chỉ là hơi nheo mắt, y nguyên nhìn lấy trên đường cái hai người kia. Nàng tận mắt thấy, Thiên Lang mang theo cái này còn như lôi thần thẩm phán nhân gian cuồng bạo lực lượng, xông Trần Phong vào tới. Nàng tận mắt thấy, nguyên vốn phải là thuần khí màu trắng kình quang đoàn, mặt ngoài mơ hồ mang theo tơ máu, cái kia tất cả đều là Thiên Lang huyết dịch. Nàng đột nhiên đứng dậy, sau đó ngồi xuống. Rất nhanh nàng khôi phục bình tĩnh, chỉ là trầm mặc nhìn phía dưới kinh thiên động địa chiến đấu, trên mặt biểu lộ không vui không buồn, cực kỳ giống ta nhất thời khắc Thiên Lang. 2 giờ trước đó, một cái ánh nắng, tuấn lãng nam nhân trẻ tuổi, từ thành phố Giang Hải đường sắt cao tốc đứng đi ra. Sự xuất hiện của hắn hấp dẫn rất nhiều nữ nhân trẻ tuổi, mặc kệ độc thân vẫn là có bạn trai tiếp khách, những này nữ tính cũng nhịn không được len lén dò xét hắn. Ánh mắt của hắn rất lóe sáng, hoàn toàn là tự nhiên, không có bất kỳ cái gì trang điểm dấu vết. Trên mặt hắn hơi có vẻ lười biếng mỉm cười, phi thường mê người. Mặc dù sắc mặt của hắn có một loại bệnh trạng tái nhợt, lại càng làm cho các nữ nhân sinh lòng chịu mến. Nam nhân trẻ tuổi trực tiếp đi vào lão Lý gian phòng, rất không khách khi đánh thức đang đánh chợp mắt lao đầu tử. Để tiểu anh kết thúc nhiệm vụ lần này. Liêu Sinh Nhất Lang căn bản không có nhìn cái này ở trước mặt mình lộ ra rất ương ngạnh người trẻ tuổi, chỉ là nhàn nhạt nói ra, Thiên Lang, ngươi là đang cầu xin ta. Vẫn là tại ra lệnh cho ta. Thiên Lang nhíu mày, tùy ngươi thấy thế nào. Liêu Sinh Nhất Lang bình tĩnh nói, mệnh lệnh của ta, xưa nay không từng sửa đổi. Cũng từ không ai dám bắt bỏ. Thiên Lang cười cười, mọi thứ đều có lần thứ nhất, ra ra, ngài không thể vì ta mở tiền lệ. Liêu Sinh Nhất Lang dứt khoát nói ra, không thể. Lao đầu tử, cho chút mặt mũi được không? Lan ra ngoài. Liêu Sinh Nhất Lang nhướng mày, bàn tay gầy guộc tiện tay vung lên, Thiên Lang trực tiếp bị đánh bay, từ cửa sổ rơi mất ra ngoài. Thiên Lang đứng lên, lau khỏe miệng máu tươi, ngẩng đầu nhìn Lao Lý chỗ gian phòng, lộ ra một cái mỉm cười mê người, quả nhiên vạch mặt nữa nha, ha ha ha. Sau đó, hắn nhanh chân rời đi. Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long Huyết Thánh Đế chiến tận thương thiên. Chương 196, bởi vì ta là ca của ngươi. Một giờ trước đó, ngay tại đầu này trên đường cái, liền ở cái này sát đường quán cà phê lầu 2. Một thiếu nữ lẳng lặng đi đến, lẳng lặng ngồi ở bên cửa sổ. Phụ trách tiếp đãi nàng nhân viên phục vụ, từ thấy được nàng lần đầu tiên bắt đầu, trái tim vẫn bịch bịch nhảy không ngừng, hắn cảm thấy cô gái này, so với chính mình mối tình đầu còn tươi đẹp hơn gấp trăm lần. Nhân viên phục vụ rất muốn nhiều cùng với nàng nói mấy câu, nhưng là từ đầu đến cuối, nàng không có mở miệng nói qua dù là một chữ, chỉ là dùng bút chỉ câu chọn mình cần thiết thức ăn, liền đem tờ đơn cho nhân viên phục vụ. Sau đó nàng liền nhìn phía ngoài cửa sổ. Tuổi trẻ chàng trai, tâm thần có chút không tập trung bắt đầu làm việc. Thỉnh thoảng vụng trộm nhìn nàng. Nàng có được một đầu mềm mại phiêu giật tóc đen, da thịt chân bóng không rảnh, mái tóc dài của nàng như thác nước, rủ xuống tới bên hông, phối hợp khuôn mặt thanh lệ thoát tục kia gương mặt, cho người ta một loại huyền nặc sử nữ thuần khiết duy mỹ. Nàng một tay kéo lấy cái má, dựa vào trên bàn. Tựa hồ có tâm sự gì, hai mắt không có bất kỳ cái gì tiêu cự rơi ở bên ngoài trên đường cái. Nàng chút đồ uống cùng món điểm tâm ngọt, một mực không hề động. Một mực lặng lẽ chú ý nàng nhân viên phục vụ, rất muốn hỏi nàng có phải hay không hợp khẩu vị, muốn hay không đổi ăn chút gì, lại không đành lòng đi lên quấy rầy nàng. Bức tranh này quá đẹp, tuổi trẻ chàng trai, sợ mình sơ ý một chút, phá vỡ giấc mộng này huyễn hình ảnh. Một lát sau, tới một cái ánh nắng, thanh niên tuấn lãng, hắn mang trên mặt để cho người ta như một xuân phong mỉm cười, trực tiếp đi tới, ngồi ở thiếu nữ đối diện. Ca, sao ngươi lại tới đây? Thiếu nữ giật mình nói. Nguyên bản nhìn thấy người trẻ tuổi này tiến đến, chàng trai phi thường thất vọng, ưu tú như vậy nam sinh mới xứng với cái này như tinh linh thiếu nữ. Bất quá sau đó, nghe được thiếu nữ cái kia giống như âm thanh thiên nhiên thanh âm, nghe được nàng gọi hắn ca, chàng trai lập tức cảm thấy phi thường hạnh phúc. Người trẻ tuổi ngoài miệng bất động, lại như cũ để đối diện thiếu nữ nghe được hắn muốn nói lời. Tiếp xuống đối thoại của bọn họ, nhân viên phục vụ một chữ đều không nghe thấy. Tiểu Anh, nghe nói ngươi muốn giết người là tham lang, cho nên ta liền đến. Chí Nguyệt Anh ngọt ngào cười nói, ca ca ngươi như thế không yên lòng ta. Vẫn là nói xem thường ta đây. Mặc dù đây là ta lần thứ nhất làm nhiệm vụ, bất quá một năm trước, ta thế nhưng là tự tay đánh bại trong tập đoàn thiên tài nhất ngươi đây. Thiên Lang đưa tay vò rối mái tóc của nàng, cưng chiều cười nói, ca nhường ngươi, ngươi nhìn không ra à. Chí Nguyệt Anh cười duyên nói, ngươi tổng là ưa thích khoác lác. Thiên Lang mỉm cười nói, lần này cũng không có khoác lác, Tiểu Anh, nghe ca một câu, trở về đi. Về sau cũng không tiếp tục muốn tới Giang Hải cái này địa phương đáng sợ. Chí Nguyệt Anh nghi ngờ nói, một cái minh kình võ giả mà thôi, vì cái gì? Thiên Lang nghiêm mặt nói, bởi vì hắn là tham lang, hắn là Trần Phong. Người chưa từng giết người, căn bản không hiểu rõ giết người cùng bị giết khác nhau, vẹn vẹn chỉ cách một tờ giấy. Ưu tú nhất thợ săn, cũng có thể là bị con mồi phản sát. Chí Nguyệt Anh nói, dạng này tốt nhất, chính dễ dàng kiểm nghiệm thực lực của ta. Thiên Lang trầm mặc một trận, đống nhiên mỉm cười nói, Tiểu Anh, ta liền phải chết. Cho nên, ngươi muốn nghe ca ca, để cho ta an tâm đi. Chí Nguyệt Anh nội tâm rung mạnh. Thiên Lang, A Thu là thế hệ trẻ tuổi kiệt xuất nhất sát thủ, 3 tuổi bắt đầu tiếp nhận huấn luyện, 10 tuổi lần thứ nhất giết người, 15 tuổi liền tại A Thu là 5.000 tân tú bên trong chỗ hết tài năng. 18 tuổi đạt tới đỉnh phong, tại thế hệ trẻ tuổi bên trong không người có thể so. nhưng mà đạt tới đỉnh phong về sau, Thiên Lang bỗng nhiên nhiễm lên quái bệnh, thân thể ngày càng lụn bại. Đi qua nhiều mặt cầu y y, lại một mực không thấy khá. Liền giống bây giờ, Thiên Lang rất muốn tập trung lực chú ý, tốt nhớ kỹ tiểu anh mặt, lại căn bản là không có cách tập trung tinh thần, không cách nào làm được. Toàn thân mỗi một chỗ khớp nối, mỗi một chỗ cơ bán đồ kịch liệt đau đớn, hoàn toàn khống chế Thiên Lang giác quan, để hắn không cách nào chuyên tâm làm một chuyện gì. Thiên Lang có thể phát giác được, bề ngoài cỗ này thể xác còn khả năng hấp dẫn rất nhiều nữ hài, thế nhưng là bên trong lại đã bắt đầu hư thối, ngũ tạng lục phủ thật đã bắt đầu hư thối. Trì Nguyệt Anh mắt đỏ vành mắt nói ra, ca, chúng ta lập tức trở về, đi mời thầy thuốc giỏi nhất, nếu như bọn hắn cứu không được mệnh của ngươi, ta liền giết bọn hắn. Thiên Lang nghiêm túc nhìn lấy nàng, nam nhân chân chính, hẳn là chết ở trên chiến trường, mà không phải nằm tại trên giường bệnh chết giả. Có lẽ đối với người bình thường mà nói, vô bệnh không đau chết giả ở một cái mặt trời lặn hoàng hôn, là rất tốt đẹp kết thúc. Nhưng đối với ta mà nói, đó là một loại xấu hổ. Trì Nguyệt Anh mở to hai mắt nhìn, vì cái gì? Người sẽ không hiểu. Thiên Lang lần nữa vuốt vuốt mái tóc của nàng, chậm rãi nói ra, muội muội thân ái của ta, ngươi chỉ là một cái thuần khiết thiên sứ, ngươi vĩnh viễn sẽ không hiểu, một cái sói tâm lý, đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Tại Trì Nguyệt Anh trầm mặc thời điểm, Thiên Lang bỗng nhiên đứng dậy, trầm giọng nói, tham sói đến đấy, ta đi giết hắn. Ca, thế nhưng là ngươi bây giờ tình huống thân thể. Thiên Lang lộ ra một cái mỉm cười mê người, người không phải vì thất bại mà sinh, một người có thể bị hủy diệt, nhưng không thể bị đánh bại. Cho nên, ta vĩnh viễn cũng sẽ không bại. Ca, ngươi thật muốn đi. Hai hàng thanh lệ, thuận Trì Nguyệt Anh trắng non khuôn mặt nhỏ, lẳng lặng trượt xuống. Thiên Lang gật gật đầu. Ca, ngươi sẽ còn trở về sao? Trì Nguyệt Anh nước mắt như chân châu trượt xuống, ôm lấy Thiên Lang hơi có vẻ thon gầy thân thể. Thiên Lang chịu mến nhẹ nhàng ôm ấp lấy nàng, ôn nhu nói, ta sẽ vĩnh viễn sống trong lòng của ngươi. Nếu quả thật có thiên đường, ta lại biến thành một khỏa tiểu tinh tinh, vĩnh viễn thủ hộ lấy ngươi. Thiên Lang tiếp tục nói ra, ngươi không phải Tham Lang đối thủ, ta không thể để cho ngươi bị thương tổn. Trong lòng của hắn còn có câu nói không nói ra. Thiên Lang nghĩ thầm, giết Tham Lang, đây là ta cái này làm ca ca, đời này đối ngươi sau cùng một lần bảo hộ. Trì Nguyệt Anh nức nở nói, tại sao phải đối ta tốt như vậy? Bởi vì, ta là ca của ngươi. Thiên Lang nói ra, nhớ kỹ chúng ta lần thứ nhất gặp mặt sao. Tại cái kia như là như địa ngục kinh khủng trong trại huấn luyện, ta khi đó mới 3 tuổi nhiều. Bởi vì ta màu da, rất nhiều người khi dễ ta, những cái kia 7-8 tuổi, mười mấy tuổi da trắng da đen da hỏa, mắng ta là vàng bì hầu tử, là tạp chủng, là ti tiện người hạ đẳng. Ta bị bọn hắn đánh cho gần chết, cuối cùng, là ngươi hao hết khí lực đem ta đỡ lên, nói với ta, ca ca, đừng khóc. Ta không nhớ rõ đây. Ngươi khi đó vẫn chưa tới 3 tuổi, không nhớ rõ cũng bình thường. Nhưng mà, hiện tại ta muốn nói với ngươi, muội muội, đừng khóc. Trì Nguyệt Anh quả thật đã ngừng lại nước mắt. Thiên Lang nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhìn thấy nguyên bản đứng tại bên đường lâm vào trầm tư Tham Lang, đã chuẩn bị rời đi, thế là hắn nhẹ nhàng buông ra ôm nàng hai tay, nói, Tham Lang muốn đi, ta cũng nên đi. Nói, Thiên Lang liền rời đi. Trì Nguyệt Anh lẳng lặng nhìn hắn rời đi. Sau đó liền thấy hắn cùng Trần Phong chiến đấu cùng một chỗ. Chỉ là bởi vì lúc trước trong đám người, ngươi kêu ta một tiếng ca, cho nên tại ta ngắn ngủi sinh mệnh bên trong, ta nguyện ý vì ngươi nỗ lực hết thảy, dù là mệnh của ta. Trứng mắt ánh sáng trắng không ngừng nổ vang, hướng quanh mình tứ ngược, chân khí đụng vào nhau nổ tung tiếng vang, giống như sấm sét giữa trời quang. Hai cái đỉnh cấp cao thủ, tại cái này ngựa xe như nước trên đường cái không giữ lại chút nào xuất thủ. Nếu như phụ cận người đi đường có thể chịu được đủ để chọc mù bọn hắn con mắt mánh liệt quan mang, liền sẽ thấy cái này hùng vĩ một màn. Còn như thực chất chân khí màu trắng, không gián đoạn bắn ra bốn phía, đứng ở bên đường ô tô, liên tiếp bị tung bay đến giữa không trung. Dải cây xanh cây cối, nhao nhao bẻ gãy. Lá rụng bốn phía phiêu linh, bay lả tả vẩy xuống, như là xuống một trận lục sắc mưa to. Một trận sáng chói thịnh yến. Trì Nguyệt Anh hô hấp kém chút đình trệ. Nàng rốt cuộc biết Trần Phong đáng sợ, nàng cũng biết. Lần kia đánh bại Thiên Lang, thật chỉ là ca ca tại để cho nàng. Toàn bộ đường cái gần 500 mét phạm vi, tất cả người đi đường, qua lại ô tô, đều bị hung hăng phá tan đến nơi xa, ngoại trừ cái kia hai cái tốc độ nhanh đến để cho người ta thấy không rõ thân ảnh, trên đường lại cũng không có bất kỳ người nào. Không biết qua bao lâu, đồng nhiên, hết thảy bình tĩnh trở lại. Trần Phong cùng Thiên Lang đều biến mất. Liền ngay cả Trì Nguyệt Anh cũng không thấy được bọn hắn là khi nào rời đi. Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long Huyết Thánh Đế chiến tận thương thiên. Chương 197, đem ta chôn ở Sơn Thanh Thủy Tú địa phương. Rộng lớn đường bốn làn xe đường cái, hiện đầy cự hố to động cùng vết nứt, cứng rắn đường xi măng mặt đã không còn hình dáng, ven đường đèn đường, cây cối cùng một số cửa hàng chiêu bài, tất cả đều gặp tai vạ, tựa hồ chỗ này vừa mới thổi qua một trận vòi rồng. Những người đi đường thấp thỏm lo âu đứng lên, không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Giang Hải là cái nội địa thành thị, làm sao lại có vòi rồng? Lại nói, liền xem như vòi rồng thật tới, cũng không có khả năng vẹn vẹn cực hạn tại trên con đường này. Động tĩnh lớn như vậy, huyên náo thành phố Giang Hải mọi người đều biết, vô số rảnh đến không có chuyện gì người đều đến xem náo nhiệt, cảnh sát lại có chiếu cố, cảnh sát giao thông muốn duy trì trật tự, cảnh sát hình sự muốn bắt đầu điều tra, bất quá phụ cận tất cả giám sát đều gặp thai bay vạ gió, hoàn hảo giám sát, chỉ có thể nhìn thấy trắng bóng một mảnh quan mang, trừ cái đó ra không có cái gì, đồng dạng cũng không có một cái nào người chứng kiến. Rất nhanh có vô số phiên bản bắt đầu lưu truyền. Có người nói là địa chấn. Có người nói là phần tử khủng bố tại cái này gây sự, bất quá bị chính phủ che giấu. Còn có người ý nghĩ hao huyền, nói là có tán tiên tại độ kiếp này. Còn có người phi thường lo lắng, một cái chuyên mục tác gia viết một thiên văn, đề mục là, một năm này, Giang Hải ngươi đến tột cùng là thế nào? Không sai, từ khi Trần Phong sau khi trở về, cái này bình tĩnh thành nhỏ, liền cơ hồ không có bình tĩnh qua. Ngay tại mọi người nhao nhao đoán thời điểm, một chỗ ưu tĩnh quả núi, dưới một cây đại thụ, Thiên Lang hiện lên một chữ to hình nằm tại trong bóng cây, nhìn lên bầu trời lưu động mây trắng. Trần Phong ngồi đối diện hắn dưới cây, nhắm mắt điều tức. Lúc này, Trần Phong mở hai mắt ra, hỏi, hủy một con đường, làm ra dạng này hành động vĩ đại, ngươi hẳn là cảm thấy rất vui vẻ à. Thiên Lang mỉm cười, còn tốt. Hắn thời khắc này tinh khí thần nhìn cũng không tệ lắm, biểu lộ cũng rất nhàn nhã. Nhưng mà bất luận là chính hắn vẫn là Trần Phong đều biết, đây chẳng qua là hồi quang phản chiếu mà thôi. Trần Phong mặt không thay đổi hỏi, có gì ngôn gì? Thiên Lang nói, nên nói, đánh trước đó đã nói xong. Hiện tại thế nào, ta muốn lẳng lặng. Trần Phong khỏe miệng nhịn không được co quắp một chút, nói, còn không biết tên của ngươi đây. Thiên Lang miễn cưỡng nói, không có có danh tự, từ nhỏ đã chỉ có danh hiệu. Nhưng mà, khi còn bé ta thích nhìn tiểu thuyết võ hiệp, đặc biệt ưa thích bên trong một cái người, liền cho mình lấy một cái đồng dạng tên. Ngươi đoán xem ta gọi cái gì? Biết hắn lập tức liền phải chết, Trần Phong liền thuận đề tài của hắn nói ra, ngươi là ưa thích Kim Dung vẫn là Cổ Long. Ngươi đoán? Ta đậu xanh rau muống. Trần Phong liếc mắt, liên tiếp không ngừng mà hỏi, Quách Tĩnh, Dương Quá, Đoàn Dự, Tiểu Phong, Tiểu Lý Phi Đao, Phó Hồng Tuyết, Tây Môn Suy Tuyết, Diệp Cô Thành. Đều sai. Ta liền biết ngươi không đoán ra được. Thiên Lang đắc ý cười nói thật cho ngươi biết đi, là Đồng Phương Bất Bại. Trần Phong nhịn xuống muốn rút hắn xúc động, lạnh lùng nói, ta hiện tại cảm thấy, Thiên Lang dễ nghe nhiều. Thiên Lang khinh bỉ nói, ngươi người này, không có một chút hài hước cảm giác. Trần Phong đứng lên, sau đó liếc nhìn chung quanh, tiếp lấy ngay tại bầu trời lang tam gạo bên ngoài địa phương bắt đầu dùng song trưởng đào hố. Tốc độ rất nhanh, chỉ chốc lát sau liền đào ra một cái hố to tới. Thiên Lang ngạc nhiên nói, ngươi đào hố làm gì? Trần Phong nói, đương nhiên là dùng để chôn ngươi. Cái này không ngươi lập tức liền phải chết, quen biết một trận, ta không có khả năng để ngươi phơi thây hoang dã. Thiên Lang khen, quả nhiên bạn chí cốt. Bất quá, ta không hài lòng nơi này phong cảnh. Trần Phong dừng lại đào hố động tác, quay đầu nhìn lên trời sói hỏi, vậy ngươi muốn chôn ở đâu? Thiên Lang nói ra, đương nhiên muốn đem ta chôn ở một cái sơn thanh thủy tú địa phương. Trần Phong bĩu môi nói, đều phải chết, còn chú ý nhiều như vậy. Không có cách, ta Giang Hải là cái địa phương nhỏ, không có gì quá tốt phong cảnh, ngươi vẫn là chấp nhận một chút được rồi. Thiên Lang sầu mi khổ kiểm nói, dạng này a, vậy còn không như một mồi lửa đem ta đốt đi. Sau đó thì sao, ngươi đem cho cốt của ta chứa vào, thả trong nhà người được rồi. Dựa vào cái gì thả trong nhà của ta? Bởi vì ta muốn đi cùng với ngươi a. Ngươi thật là một cái tiện nhân. Không biết hiện tại lưu hành chơi gay a. Cút. Thật sự là không có một chút hài hước cảm giác a, ta làm sao lại nhận biết ngươi như thế cái không có tình thú ra hỏa. Thiên Lang thở dài, ta không có nhà, lúc 3 tuổi, không biết là bị bán, vẫn là bị gạt. Tóm lại rất đáng thương, ngươi giúp người giúp đến cùng, liền đem ta đốt đi thả ngươi nhà đi. Ngươi còn nhớ rõ quê quán là ở đâu a? Ngươi bị bán đến đâu rồi? Ta đi tìm một chút, nói không chừng có thể để ngươi lá dụng về cội. Thật là một cái động vật máu lạnh a. Thiên Lang ha ha cười nói, đến bây giờ đều không quên mất bộ ta, coi ta có ngươi ngu như vậy nha. Trần Phong hổ thẹn nói ra, ngại quá. Vậy ngươi vẫn là tranh thủ thời gian chết đi. Ta còn có một cặp sự tình đây. Thiên Lang nói, vì cái gì ta không có sớm một chút nhận biết ngươi thì sao? Đi cùng với ngươi, thời gian kia nhất định tương đương đặc sắc. Cái gì gọi là đi cùng với ta? Trần Phong nói, lời này của ngươi nói đến có chút biến vị. Nhưng mà, ta xác thực có thể mang ngươi trang bức mang ngươi bay. Tạm biệt, bằng hữu. Thiên lang mỉm cười, cứ như vậy nhắm hai mắt lại. Chết rồi. Liền đột nhiên như vậy chết rồi. Bị chết để Trần Phong trở tay không kịp. Lúc này, trên trời rơi xuống tuyết lớn. Hiện tại là cuối thu bắt đầu vào mùa đông, trận này tuyết lông ngỗng, rơi đến quá sớm một chút, cũng quá lớn chút. Trần Phong nhìn lấy băng lãnh bông tuyết bay xuống ở trên trời sói trên thi thể, trầm mặc hồi lâu. Là ông trời đang vì hắn tiễn biệt sao? Trần Phong nghĩ. Nguyên bản Trần Phong còn muốn cùng hắn tâm sự, bất quá hắn lại như thế gọn gàng mà linh hoạt chết rồi, bị chết tương đương tiêu sái. Thiên lang câu nói sau cùng, khẩu khí rất nhẹ nhàng rất tùy ý, tựa như là hai cái bạn tốt tụ hội về sau, một câu lại bình thường bất quá tạm biệt. Một giọt nhiệt lệ, lưu tại phủ kín tuyết trắng trên đỉnh núi. Trần Phong thì thào nói, ta còn có rất nhiều lời muốn nói với ngươi đâu, ngươi như thế liền chết như vậy. Ngươi làm sao lại như vậy vội vã đuổi đi đầu thai đâu. Bằng hữu của ta. Sau một lát, Trần Phong ôm lấy thiên lang thi thể lạnh băng, rời đi. Hắn muốn đi cho hắn, tìm một cái sơn thanh thủy tú nơi tốt. Đột nhiên xuất hiện tuyết lớn, cho rất nhiều người kinh hỉ, cũng tương tự cho rất nhiều người mang đến phiền phức. Hai nạn xe cộ liên tiếp không ngừng phát sinh, nội thành, bên ngoài vòng, cao tốc các loại, các nơi đoạn đường cũng bắt đầu hỗn loạn. Một cỗ màu đen Toyota Khải Mỹ Thụy đang bị ngăn ở ra khỏi thành trên đường. Bắt đầu là một cái mặt mũi tràn đầy hoành bán đồ đại hán và vỡ. Hắn muốn nhìn một chút phía trước giao lộ, vừa mới quay kiếng xe xuống, đông tuyết theo một cơn gió lạnh thổi vào, lạnh đến hắn sợ run cả người. Đại hán hùng hùng hổ hổ thò đầu ra, chỉ thấy phía trước là một chút không chơi được đầu dòng xe cộ, sau đó tranh thủ thời gian đóng lại cửa sổ, bất mãn nói, mẹ kéo con chim, xem ra không có mấy giờ thông không được xe. Cái này cờ mờ nờ là cái gì quỷ thời tiết? Làm sao lại dưới lên tuyết tới? Chỗ ngồi phía sau có hai người, bên trong một cái là cái cường tráng nam nhân, bên cạnh hắn nằm một cái hôn mê bất tỉnh trói gâu người trẻ tuổi. Cường tráng nam người nói ra, đừng oán trách. Cái này ông trời muốn tuyết rơi, ai có thể quản được ở. Ta xuống xe đi mua đầu tấm thảm, miễn cho đông lạnh hỏng cái này thân cành vàng lá ngọc công tử ca. Thuận tiện mang cho ta bình rượu, ủ ấm thân thể. Cường tráng nam nhân gật gật đầu, xuống xe đi vào phụ cận một cái cửa hàng. Một cái thẳng tắp người trẻ tuổi cùng hắn gặp thoáng qua. Chính là mới vừa rồi an táng thiên lang, đi bộ trở về thị khu Trần Phong. Trần Phong bước nhanh đi tới, đi qua màu đen Khải Mỹ Thụy thời điểm, khỏe mắt liếc qua liếc mắt một người, đang nằm tại ghế sau xe bên trên. Cửa sổ xe dán mảng, nguyên bản Trần Phong là không nhìn thấy cái gì, bất quá vừa mới lái xe vị kia đại hán và vỡ, đóng cửa sổ thời điểm quá gấp, không có đóng rất nghiêm, lộ ra một tia nho nhỏ khe hở. Liên lại như thế một cái khe nhỏ khe hở, Trần Phong thấy được cái kia bị trói lấy người trẻ tuổi, chính là Tần Triều. Trần Phong bất động thanh sắc tiếp tục đi lên phía trước. Cường tráng nam nhân rất nhanh lấy lòng tấm thảm, đi tới Khải Mỹ Thụy bên cạnh, gõ gõ cửa sổ. Ghế điều khiển bên trên đại hán cho cửa xe giải tỏa. Cường tráng nam nhân vừa định mở cửa xe, một cái cường tráng cánh tay bỗng nhiên từ bên cạnh hắn đưa qua đến, đoạt trước một bước mở cửa xe. Cường tráng nam nhân kinh ngạc quay đầu nhìn lại. Trần Phong mỉm cười nói, đại ca, dựng cái đi nhờ xe, được không? Dứt lời, Trần Phong cũng mặc kệ đối phương có đồng ý hay không, trực tiếp liền muốn hướng trong xe chui. Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long huyết thánh đế chiến tận thương thiên. Chương 198, âm nhu kinh thiên. Uy, ta nói ngươi người này chuyện gì xảy ra đâu? Ai bảo ngươi lên xe a? Cường tráng nam nhân một cái kéo lấy Trần Phong cánh tay. Trần Phong một chân đã bước vào trong xe, hai tay nắm lấy cửa xe, quay đầu đối cường tráng nam người nói ra, bên ngoài lớn như vậy tuyết, đông lạnh người chết. Ngươi liền giúp một chút chứ sao? Cường tráng nam nhân mắt lộ ra hung quang, nói, lão tử cũng không phải làm từ thiện, tranh thủ thời gian cút cho ta. Trần Phong trợn mắt nói, ai nha, ngươi thái độ này, lão tử hôm nay không phải ngồi ngươi xe này không thể. Nói, Trần Phong đột nhiên tránh thoát cường tráng nam tay của người, cả người đều chui vào trong xe. Sau đó, Trần Phong phát ra một tiếng kinh hô. Hắn tựa hồ rất gấp muốn rời khỏi chiếc xe này, lại bị sau lưng cường tráng nam nhân dùng sức đẩy, cho trực tiếp đẩy vào. Ầm, một tiếng, Trần Phong trùng điệp nện ở xếp sau dựa vào trên ghế. Cường tráng nam nhân ngang ngược chen lên xe, sau đó đóng cửa xe, móc súng lục ra đứng vững Trần Phong đầu. Trần Phong nơm nớp lo sợ mà nói, đại ca, đừng xúc động. Ta cái gì cũng không thấy, ta cái gì cũng không nói, các ngươi để cho ta xuống xe đi. Cường tráng nam nhân dùng súng miệng đứng vững Trần Phong cái chán, liều mạng hạ thấp xuống, nổi giận mắng, ngươi vừa mới rất ngưu bức sao. Lao tử để ngươi đừng lên xe, ngươi càng muốn bên trên, ngươi bây giờ ngưu bức nữa một cái cho ta thử nhìn một chút ta. Trần Phong hoảng sợ nói, đại ca, ta thật sai. để cho ta đi thôi. Muộn. Cường tráng nam nhân lạnh hừ một tiếng, một thương nắm đập ầm ầm tại Trần Phong sau. Trần Phong kêu lên một tiếng đau đớn, mềm mại dựa vào Tần Triều trên thân. Nóa, cái này ngốc ép mình muốn chết. Lái xe đại hán vạm vỡ cười lạnh nói. Sau đó cho đồng bọn ném đi một dây chói. Cường tráng nam nhân nhanh chóng đem Trần Phong chói chéo tay, niêm phong lại miệng của hắn, sau đó đem hắn cùng Tần Triều chất thành một đống. Đi qua cảnh sát giao thông không ngừng cố gắng, 2 giờ về sau, đường rốt cục thông. Khải Mỹ Thủy thuận lợi ra khỏi thành, theo sau tiếp tục hướng vùng ngoại ô mở đi ra. Lại qua 1 giờ, đi tới một cái vắng vẻ địa phương, là một chỗ xa ngút ngàn dặm không có người ở sơn lâm, bốn phía tất cả đều là đỉnh núi, không thể thông xe. Hai cái bọn cướp đem Khải Mỹ Thủy đứng ở một chỗ ẩn nấp địa phương, dùng nhánh cây đắp lên cực kỳ chặt chẽ. Tiếp lấy bọn họ đem hôn mê bất tỉnh Trần Phong cùng Tần Triều kéo đi xuống xe, bắt đầu hướng về sơn lâm xuất phát. Đi một hồi lâu, hai người bắt đầu nghỉ ngơi, đem Tần Triều cùng Trần Phong ném tới trên mặt tuyết. Đại hán vạm vỡ nhíu mày nhìn qua Trần Phong nói, gia hỏa này xử lý như thế nào? Một súng bắn nổ. Cường tráng nam nhân trầm ngâm nói, đào hố chôn đi. Cần phải phiền toái như vậy sao? Gần nhất hành động cũng không quá thuận lợi. Vẫn là cẩn thận một chút tốt. Ngươi mở bắn chết hắn, vạn nhất bị người phát hiện thi thể của hắn, trên người hắn họng súng liền là một cái nghi điểm lớn nhất. Cường tráng nam người nói ra, không bằng dạng này, ta đào hố đem hắn chôn, hôm nay thời tiết này, đầy đủ đem hắn chết quóng. Dạng này coi như bị người phát hiện thi thể của hắn, cũng chỉ sẽ đem việc này xem như một cái ngoài ý muốn. Tốt ta. Hai cái bọn cướp nhanh chóng xuất ra công cụ, bắt đầu ở phụ cận ngay tại chỗ đào hố, đào đến không quá sâu. Cái này trời đông giá rét, hai cái bọn cướp mặc rất ít ỏi, nhưng hai người toàn thân đều là nóng hôi hổi, xem xét liền là có được không tầm thường thực lực ra hỏa. Rất nhanh, hố đào xong. Cường tráng nam nhân giải khai Trần Phong dây thừng, nhẹ nhõm nâng lên hắn, hướng trên núi đi. Đi đến một cái khác đầu trên sơn đạo, trực tiếp đem Trần Phong hướng xuống mặt ném đi. Trần Phong gục cục thuận sườn dốc hướng xuống lăn, trên đường đi đâm đến đầu rơi máu chảy, cuối cùng hắn vừa vặn lăn đến hố to phụ cận. Đại hán vạm vỡ một cước đem Trần Phong đá phải trong hầm, sau đó xúc không ít tuyết, đem Trần Phong giấu đi. Hai cái kinh nghiệm phong phú bọn cướp nhìn trong chốc lát, cẩn thận thanh để ý xung quanh dấu vết, sau đó hài lòng mang theo Tần Triều tiếp tục hướng phía trước xuất phát. Coi như Tống Lý Đồng tới, nhìn thấy tình huống hiện trường, cũng chỉ có thể làm ra trượt chân rơi xuống, bị đụng choáng, tiếp theo bị chết cóng kết luận. Hai cái bọn cướp xử lý Trần Phong thủ đoạn, có thể xưng hoàn mỹ. Nhưng mà bọn hắn gặp phải là Trần Phong, là một cái không thể dùng lẽ thường đến suy đoán người. Chờ bọn cướp bọn họ biến mất tại giữa rừng núi, Trần Phong mới chậm gì gì từ trong hố đứng lên, chấn động rất xuống một thân bông tuyết, vận khởi nội kình, nguyên bản ý phục cướp nhẹp lập tức trở nên khô ráo. Về sau, Trần Phong lần theo manh mối, chân không dính đất, không có để lại bất cứ dấu vết gì, hướng phía bọn cướp bọn họ tiến lên phương hướng đi theo. Sau nửa giờ, Trần Phong đi vào một chỗ tương đối nhẹ nhàng địa phương, nơi này cây cối tương đối thưa thớt, quanh mình chỉ có mấy cái thấp bé sườn núi. Cao nhất sườn núi cũng bất quá chỉ có hơn 2 thước. Trần Phong lặng lẽ tra xét hoàn cảnh chung quanh, sau một lát, hắn sắc mặt hơi đổi một chút. Là lô cột. Trần Phong ánh mắt híp lại, thì thào nói ra. Cái này phân bố tại bốn phía sườn núi, căn bản không phải tự nhiên hình thành, tại đất đai cùng thảm thực vật che giấu dưới, ẩn giấu, tất cả đều là pháo đài dưới đất. Nhìn những này lô cột phân bố phương hướng, có thể địa ngục đến từ bốn phương tám hướng địch nhân, cơ hồ không có chút nào góc chết, hiển nhiên chủ nhân nơi này, là một cái giỏi về bảy trận cao thủ. So với một số đề phòng xâm nghiêm căn cứ quân sự, nơi này phòng ngự, càng thêm nghiêm mật. Trần Phong lông mày chăm chú nhíu lại. Đây cũng là một chỗ cứ điểm.